Chương 1, Đào Chí Tôn Cốt chương 1, Đào Chí Tôn Cốt Triệu Vô Tà, ta lại hướng ngươi xác nhận một lần, ngươi thật muốn đem chính mình thể nội Chí Tôn Cốt móc ra, đưa cho Thế Tử Điện Hạ sao? Triệu Vô Tà mơ mơ màng màng nghe được, có vị lão giả thanh âm ở bên tai mình vang lên. Hắn luốt luốt chính mình ánh mắt, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia cổ kính xà nhà. Hết thảy chung quanh là xa lạ như thế, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, đây là nơi nào? Ta vừa mới không phải đụng đại vận sao? Làm sao bị đụng tới nơi này? Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là y viện sao? Làm sao? Triệu Vô Tà nhìn đến một vị lão đầu, chính vén lên y phục của hắn, cầm lấy một thanh sáng loáng đao, liền muốn hướng hắn thận phía trên đâm vào. Triệu Vô Tà nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Lão đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta đây là tại cho ngươi làm phẫu thuật a, không phải ngươi nói muốn đem chính mình Chí Tôn Cốt đưa cho Thế Tử Điện Hạ sao? Làm sao? Ngươi sẽ không phải bây giờ nghĩ đổi ý đi? Cái này Chí Tôn Cốt cần nguyên chủ nhân từ bỏ chống lại tâm tình, chủ động phối hợp mới có thể tấy ghép thành công. Một khi chủ nhân tại tấy ghép quá trình bên trong một chút có một tia chống cự tâm tình, cái này Chí Tôn Cốt sẽ lập tức mở ra tự động tiêu hủy trình tự. Lão nhân này nhiều lần xác nhận, chính là vì phòng ngừa Triệu Vô Tà nửa đường đổi ý, dẫn đến tấy ghép thất bại. Nếu không, lão nhân này đã sớm một đao đâm tiến vào. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà đột nhiên đầu đau đến khuôn mặt bặm mẹo, cái trán buốc lên ra trận trận mồ hôi lạnh. Một cỗ to lớn ký ức tràn vào Triệu Vô Tà não hải bên trong. Chốc lát sau, Triệu Vô Tà rốt cục hoàn toàn tiếp nạp cỗ thân thể này sở hữu ký ức. Triệu Vô Tà rốt cục hiểu rõ, nguyên lai là chính mình xảy ra tai nạn xe cộ sau xuyên biệt. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là Thiên Huyền Đại Lục, Tần Quốc, Triệu Vương phủ một vị con thứ. Là Triệu gia trăm năm qua, lớn nhất thiên phú con nối dõi, thể nội có được cường đại Chí Tôn Cốt. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn chỉ là Triệu Vương một lần sau khi say rượu, cùng nha hoàn sở sinh hạ con thứ, cũng không phải là trưởng tử. Tại cái này một cái cực kỳ chú trọng lễ pháp, coi trọng trưởng tử kế thừa chế độ Triệu gia. Nguyên chủ tuy nhiên nắm giữ cường đại huyết mạch thiên phú, nhưng là cũng không thụ người khác chào đón. Nguyên chủ phụ thân, thậm chí lấy nguyên chủ mẫu thân tính mệnh đem uy hiếp, yêu cầu nguyên chủ tự nguyện đem thể nội Chí Tôn Cốt móc ra, đưa cho hắn ca ca. Chỉ là rất đáng tiếc, Triệu Vô Tà mẫu thân tính cách mười phân cương liệt, vì bảo hộ chính mình nhi tử, thế mà đập đầu chết tại nguyên chủ trước mặt. Nguyên chủ bởi vì chính mình mẫu thân tử, chết sống không nguyện ý đem thể nội Chí Tôn Cốt tới ghép cho chính mình ca ca. Nhưng là, những năm gần đây, Triệu Vương phủ trên dưới, theo không hề từ bỏ qua, bức bách nguyên chủ đào ra Chí Tôn Cốt ý nghĩ. Vì đạt được Chí Tôn Cốt, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này, bọn hắn thế mà dùng nguyên chủ người yêu Hứa Mi làm uy hiếp, yêu cầu nguyên chủ đem Chí Tôn Cốt đưa cho mình thân ca ca, nếu không, liền đem Hứa Mi giết chết. Nguyên chủ vì cứu chính mình người thương, thì có vừa mới mở đầu một màn. Cái này thật hắn a bị ổi a. Đây đều là một đám cái gì cầu thí người nhà a. Bất quá, đã hắn đã kế thừa cỗ thân thể này, vậy liền không có lý do lại tiếp tục như thế bất ức đi xuống. Những cái kia khi dễ qua cỗ thân thể này ra hỏa, Triệu Vô Tà dự định lần lượt quay trở về. Cái này Chí Tôn Cốt, hắn là tuyệt đối không có ý định giao ra. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là hắn lớn nhất tại bảo. Có cái này căn cốt đầu tại, những cái này ra hỏa không dám lấy chính mình thế nào. Chỉ khi nào là đã mất đi cái này căn cốt đầu, vậy mình đối với Triệu gia tới nói, nhưng liền không có mảy may giá trị. Không chừng chính mình sẽ chết tại một trận ngoài ý muốn cũng có nói. Đến mức cái kia gọi Hứa lông mày nữ nhân, Triệu Vô Tà dù sao đều cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm giác nữ nhân này tựa hồ là đang có ý tiếp cận, đồng thời câu dẫn nguyên chủ. Nữ nhân này, không chừng ngay từ đầu thì hướng về phía cái cục xương này tới cũng có nói. Triệu Vô Tà chậm rãi xuống giường, hướng về phòng đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Triệu Lập Đông cũng từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn bất mãn quá lớn, đệ, ngươi muốn đi đâu? Không phải đã nói muốn đem ngươi thể nội xương cốt đưa cho ta sao? Triệu Vô Tà quay người nhìn về phía cái này, người tướng mạo cùng chính mình rất giống, nhưng nhìn cực kỳ cay nghiệt ác độc Triệu Lập Đông. Thản nhiên nói, "Hả, ta suy nghĩ minh bạch, nữ nhân kia ta không cứu được, ngươi giết nàng đi." "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Ngươi cũng đã biết vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị bao lâu? Đây là ngươi nói không đạo thì không đạo sao?" Triệu Vô Tà thản nhiên nói, "Không sai. Tiểu gia ta hối hận, ta cảm thấy nữ nhân kia không có trọng yếu như vậy. Không muốn cứu nàng, các ngươi đem nàng giết đi." Triệu Lập Đông mẫu thân nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, chỉ Triệu Vô Tà mắng, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại này vì tư lợi không có làm gánh nam nhân. Hứa Mi cô nương như vậy thích ngươi, ngươi lại muốn đối phương chết. Ngươi có còn lương tâm hay không a? Muốn giết nàng người, là các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi nếu quả như thật có lương tâm, liền sẽ không cầm tính mạng của nàng đến uy hiếp ta." Triệu Vô Tà cũng không quay đầu lại hướng về phòng đi ra ngoài. Hắn hiện tại vội vã đi tìm chính mình hắc, căn bản không muốn phản ứng bọn này ra hỏa. Dựa theo xuyên biệt giả phù hợp, hắn cần phải còn có nào đó cổ pháp bảo hoặc là hệ thống mới đúng. Không phải vậy, tại người này người đều muốn cắn hắn một cái Triệu Vương phủ, hắn đoán chừng rất khó sống sót. Triệu Lập Đông kéo lại Triệu Vô Tà cánh tay, nói ra, đệ, ngoan, đừng làm loạn. Ngươi bây giờ đem thể nội Chí Tôn Cốt cho ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi không chết. Triệu Vô Tà khỏe miệng co quắp một trận, này cầu thí Triệu Vương phủ quả nhiên muốn lấy mạng của hắn à. Giao ra Chí Tôn Cốt, thế mà chỉ là bảo vệ chính mình bất tử, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, những cái này gia hỏa đã sớm đối với chính mình động sát tâm. Xem ra nhất định phải nhanh rời đi cái này. Làm sao? Kaka, chẳng lẽ lại ta không đem xương cốt cho ngươi, ngươi còn dự định giết ta hay sao? Làm sao lại thế? Đệ, ta thế nhưng là thương yêu nhất ngươi bất quá, nếu như ngươi một mực ngu xuẩn mất khôn, ta nhưng là không cách nào cam đoan, cái này Triệu gia cái khác người có thể hay không động tới ngươi.
Thật sao?
Đã như vậy, cái kia Chí Tôn cốt ngươi thì đừng nghĩ, tiểu gia ta coi như cắt đi nấu canh, ta cũng tuyệt không có khả năng cho ngươi. Triệu Vô Tà lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong phòng mọi người sắc mặt âm trầm và mẹo, Triệu Lập Đông mẫu thân liều hương lăng, tái nhợt nghiêm mặt quát, ngươi tên tiện chủng này, có thể đem Chí Tôn cốt cấy ghép đến con ta thể nội, là ngươi tiện chủng này lớn lao phúc phận, thì ngươi cũng dám cự tuyệt. Mẫu thân ngươi là cái tiện nhân, không biết tốt xấu, chống lại vương gia mệnh lệnh, sau cùng chết rồi, ngươi cũng là một cái tiện chủng, chẳng lẽ lại cũng muốn bước nàng theo góc sao? Triệu Vô Tà nghe vậy, nhất thời dừng bước. Dựa theo nguyên chủ ký ức, hắn mẫu thân là tự sát đó a? Chẳng lẽ lại hắn ký ức xảy ra vấn đề? Nguyên chủ mẫu thân tử có ẩn tình khác. Triệu Vô Tà quay người lạnh lùng nhìn về phía trong phòng Liêu Hương Lăng, ánh mắt kia sắc ý, cơ hồ muốn đem nàng cả cái linh hồn đóng băng. Liêu Hương Lăng nhất thời dọa đến thân thể khẽ run rẩy, ngươi muốn làm gì? Chương 2, kiếm ý đan. Triệu Vô Tà chừng chừng nhìn chằm chằm Liêu Hương Lăng, hỏi, ngươi thành thật khai báo, ta mẫu thân đến cùng là chết như thế nào? Liêu Hương Lăng nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, vừa mới nàng thế mà còn kém chút bị cái này phế vật bị dọa cho phát sợ. Suy nghĩ một chút cũng có thể cười, Triệu Vô Tà gia hỏa này, tuy nhiên chỉ có chí tôn cốt, nhưng là Triệu phủ trên dưới, có thể chưa từng có dạy qua hắn tu luyện. Coi như hắn muốn đối với chính mình làm cái gì, hắn cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được chính mình. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Liễu Hương Lăng nhất thời là gan lớn lên, từng bước một hướng về Triệu Vô Tà bước tới. Tiểu tiện chủng, và ngươi cũng muốn hù dọa lão nương. Ngươi cái kia người chết mẫu thân tại ta trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ngươi lại tính là thứ gì? Triệu Vô Tà đối mặt với bát phụ đồ chơi, lặp đi lặp lại nhiều lần, vũ nhục mình còn có chính mình mẫu thân. Hắn thật nghĩ đem tiện nhân kia một thanh bóp chết, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không có tu vi, xác suất lớn đánh không lại. Được rồi, tạm thời nhịn, tạm thời trước đem bút chướng này thật tốt ghi lại. Đợi ngày sau tu luyện có thành tựu, định muốn trả thù lại. Làm sao? Muốn đánh ta? Đến a. Để lão nương nhìn xem, ngươi cái này phế vật, có dám hay không đánh lão nương. Liêu Hương Lăng nói xong, thì duỗi ra cổ, đem mặt đưa tới. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này trắng non gương mặt, rốt cuộc nhẫn không tới. Mụ, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được như thế yêu cầu kỳ quái. Ba. Một tiếng thanh thúy tắt hai âm thanh ở trong phòng vang lên. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới bình thường, cái kia nhu nhược vô năng đến cực hạn. Liên đi bộ đều không dám ngẩng đầu nhìn người phế vật Triệu Vô Tà, thế mà thật dám phiến vương phi cái tát. Mà Liêu Hương Lăng cũng thế, che gương mặt của mình, gương mặt không thể tin. Nàng đã lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh nàng đâu. Triệu Vô Tà lắc lắc tay của mình. Hữu trưởng của hắn đã một mảnh sưng đỏ. Thật đạp mã đau a. Này nương môn ra mặt là thật dày a. Còn chưa chờ hữu trưởng của hắn tiêu tan sưng, hắn toàn bộ thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài. Triệu Vô Tà cả người bị hung hăng đụng vào sau lưng đại thụ phía trên. Đại thụ bị chấn động đến toa toa rung động. Triệu Vô Tà một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Triệu Lập Đông buông xuống chân phải của chính mình, hung hăng nói, "Triệu Vô Tà, ngươi cái này ti tiện đồ vật, cũng dám thương ta mẫu thân. Ngươi quả thực muốn chết." Triệu Vô Tà lau đi khóe miệng máu tươi, cười nói, "Triệu Lập Đông, ngươi tốt nhất đem lão tử thương chữa lành, nếu không, ngươi có tin ta hay không vài phút tử cho ngươi xem. Đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao đào ta cốt." Ha ha ha. Triệu Lập Đông nhìn đến Triệu Vô Tà cái này điên cuồng bộ dáng, nhất thời tức giận đến nghiến răng. Cái này ti tiện đồ chơi, lại dám uy hiếp chính mình. Hắn chính nổi giận hơn. Lúc này thời điểm, tỉnh táo lại Liễu Hương Lăng, một tay lấy Triệu Lập Đông ngăn lại. Bình tĩnh một chút, đừng tìm tiện chủng này chấp nhặt, nếu không, chọc tức thân thể không đáng giá. Thế nhưng là, mẫu thân, vừa mới hắn đối ngươi như vậy, ta không sao cả. Hắn liền tu vi đều không có, làm sao có thể tổn thương được ta? Vừa dứt lời, nàng theo chữ vật túi bên trong móc ra một cái bình thuốc bức cho Triệu Vô Tà, tiểu tiện chủng. Đây là một bình nhất giai sơ cấp liệu thương đan dược. Chắc hẳn ngươi tiện chủng này còn chưa thấy qua chân quý như vậy đồ chơi đi. Đến, thưởng ngươi. Thật tốt dùng ngươi cái kia ti tiện cánh tay tiếp lấy. Mọi người nghe vậy, cười bang. Cái này nhất giai liệu thương đan dược, đây chính là cực kỳ rẻ tiền đan dược, bình thường cũng chỉ có phụ thượng hạ nhân mới sẽ sử dụng. Triệu Vô Tà hoàn toàn không có chút nào tâm lý áp lực, đưa nó nhét vào trong ngực, dù sao hắn hiện tại phi thường nghèo. Bất luận cái gì tài nguyên với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Mọi người gặp hắn một bộ như thế nghèo hèn dạng, cười đến càng thêm lớn âm thanh. Ha ha ha. Cái này nghèo bức, còn thật đem những đan dược này làm bà bối. Ha ha ha. Thú vị a. Dạng nghèo kiết sắc này, thật thú vị a. Ta thì ưa thích hắn bộ này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Ha ha ha. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà não hải bên trong một đạo hệ thống chi tiếng vang lên. Đinh. Vô hạn trả lại hệ thống trói chặt bên trong. Chỉ cần đem đồ vật tặng cho khí vận chi tử hoặc là khí vận chi nữ, liền có thể đạt được gấp mấy trăm lần trả về. Cụ thể trả về số lần cùng đối phương khí vận hiện ra có quan hệ trực tiếp. Trước mắt có thể trả về đối tượng, Triệu Lập Đông tuổi tác, 20 tuổi tư chất, Lôi Nguyên Thánh Thể tu vi, Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên khí vận giá trị, 1095010 thiên huyền đại lục tu vi có thể chia làm: Khai mạch, Thối thể, Hậu tiên, Tiên tiên, Niết Bàn cảnh, Siêu phàm cảnh, Kim đăng cảnh, Độ kiếp cảnh, Vương giả cảnh, Hoàng giả cảnh, Tôn giả cảnh, Thánh nhân cảnh, Thiên nhân cảnh, Trường sinh cảnh. Triệu Vô Tà nhất thời mừng rỡ, cái này hệ thống rốt cuộc đã đến. Chính mình rốt cuộc muốn bất hắc. Hắn nhất thời vui vẻ không ngậm miệng được. Mọi người thấy đến một trận mạc danh kỳ diệu, chỉ cảm thấy Triệu Vô Tà là điên rồi. Đợi đến Triệu Vô Tà cười đủ về sau, hắn nhìn thoáng qua Triệu Lập Đông thanh thuộc tính, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Triệu Lập Đông gia hỏa này tu luyện tư chất vậy mà như thế tốt, rõ ràng là lôi bên thánh thể, có thể hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt người đời làm bộ là phàm thể. Cái này thể chất rõ ràng sớm đã vượt qua Triệu Vô Tà thể nội trí tôn cốt, có thể hôn đàn này thế mà còn muốn nhớ thương chính mình thể nội cái cục xương này, thực sự lòng quá tham. Lúc này thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, ký chủ có thể đem thể nội trí tôn cốt đưa tặng Triệu Lập Đông, có thể đạt được trả về thiên thiên kiếm thai, tử cực thiên nhãn. Triệu Vô Tà nhịn không được liếc mắt, cái này Triệu Lập Đông thế nhưng là cùng mình có thủ, hắn làm sao có thể sẽ cho phép đem xương cốt của mình cho loại này người, cho dù là cầm cho chó ăn cũng so đưa cho hôn đàn này cường. Bất quá vừa mới cái kia bình đan dược có lẽ có thể cầm đi thử xem. Sau đó Triệu Vô Tà vui vẻ từ trong ngực móc ra cái kia bình đan dược, từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về Triệu Lập Đông đi tới. Triệu Lập Đông nhìn đến một trận mạc danh kỳ diệu, cảm giác Triệu Vô Tà ra hỏa này tám thành là điên rồi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Triệu Vô Tà đã đem cái kia bình đan dược nhét vào hắn trong tay, sau đó một nắm chặt Triệu Lập Đông tay, nói ra: Triệu Lập Đông, ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy vẫn là ngươi so sánh cần cái này đan dược. Cái này đan dược đưa ngươi. Triệu Lập Đông một mặt một bức, tiểu tạp trùng, ngươi đây là ý gì? Triệu Vô Tà không đáp lời, dù sao hắn cũng không phải tiểu tạp trùng. Tại Triệu Lập Đông tiếp được đan dược một khắc này, Triệu Vô Tà não hải bên trong hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, ký chủ đưa tặng khí vận chi tử 5 viên nhất phẩm sơ cấp đan dược, trả về 5 viên 5 giai cực phẩm đan dược kiếm ý đan. Kiếm ý đan có thể trợ giúp lĩnh ngộ kiếm ý, là cực kỳ đắt đỏ đan dược. Triệu Vô Tà trong lòng một trận mừng thầm, làm hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc một chút Triệu Lập Đông, đột nhiên phát hiện tên kia trên đầu khí vận giá trị hạ xuống 5000 điểm, hiện tại biến thành 1900. Chẳng lẽ lại cái này cái gọi là trả về, nhưng thật ra là cần tiêu hao đối phương khí vận giá trị. Cái này 5 viên kiếm ý đan chẳng lẽ lại là sớm tiêu hao đối phương cơ duyên đoạt được. Cái này hệ thống kỳ thật căn bản không cách nào đông dưng sinh ra vật phẩm, chỉ có thể đánh cắp đối phương cơ duyên. Triệu Vô Tà trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là hệ thống cũng không có giải đáp, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau chính mình từ từ chắc thí mới có thể tìm kiếm được đáp án. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính mình khí vận giá trị, hiện tại thế mà theo nguyên bản không biến thành 5000. Chương 3, Hắc Ưng chiến giáp. Chương 3, Hắc Ưng chiến giáp. Nếu thật là nếu như vậy, nếu để cho gia hỏa này khí vận về không, không biết gia hỏa này sẽ như thế nào. Muốn hay không đem trí tôn cốt đưa cho hắn, đem Triệu Lập Đông khí vận giá trị cho ép khô đâu. Đang lúc Triệu Vô Tà do dự lúc, Triệu Lập Đông một thanh đem trong tay bình đan dược cho chấn vỡ, hung hắn nói: Tiểu tạp trùng, thì ngươi cũng muốn nhục nhã ta, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Mắt thấy Triệu Lập Đông lại muốn một chân đạp tới, Liêu Hương Lăng kéo lại Triệu Lập Đông, nói ra: Con ngoan, đừng xúc động, tiểu tử này là cố ý khích nổi giận đâu, hắn muốn chết tại trên tay ngươi, để ngươi gánh vác giết thân huynh đệ bêu danh đâu. Huống hồ hắn thể nội cái kia khối xương cốt còn không có lấy ra đâu, hắn hiện tại có thể còn không thể tự a. Triệu Vô Tà lạnh hừ một tiếng nói: Đã không có việc gì, cái kia tiểu gia ta liền đi. Triệu Lập Đông tại sau lưng hô: Tiểu tạp trùng, ngươi hôm nay dám can đảm cự tuyệt ta, ngày khác cho dù ngươi đem trí tôn cốt đưa cho ta, ta cũng một nhất định muốn cho ngươi để mặt. Triệu Vô Tà mắt điếc hai ngơ, hắn biết chỉ cần một khối xương này còn tại chính mình thể nội một ngày, những cái này ra hỏa thì tuyệt không dám bức bách thật chặt. Vừa ra cửa đi không bao xa, Triệu Vô Tà liền đón đầu gặp được Liễu Mi. Nữ nhân kia nhìn thấy Triệu Vô Tà sắc mặt trắng bệnh, một mặt bộ dáng yếu ớt, trên thân thế mà còn có huyết, nàng trong lòng nhất thời một trận cười lạnh, xem ra cái này đại ngốc tử đã đem trí tôn cốt cấy ghép cho hắn ca ca. Sau đó nàng cao khí ngang mà hỏi: Ngươi bây giờ đã đem trí tôn cốt cấy ghép cho Lập Đông ca ca sao? Triệu Vô Tà không có trả lời vấn đề của nàng, mà chính là nghi ngờ hỏi: Bọn hắn không phải đem ngươi bắt sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có chuyện gì sao? Liễu Mi cười nói: Ha ha ha, ngu xuẩn, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không gọi Liễu Mi, ta gọi Liễu Mi, là Liêu gia gia chủ đệ đệ tư sinh nữ, là Vương Phi cháu gái ruột, bọn hắn làm sao có thể sẽ giết ta à? Ngươi quả thực quá ngu. Thì ra là thế, cho nên ngươi tiếp cận ta chính là vì ta thể nội cái kia khối xương cốt. Hắc, ngươi còn không tính quá đần mà, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, ta làm sao có thể sẽ để ý ngươi cái này ngu xuẩn. Ta phải thích cũng chỉ sẽ thích giống Triệu Lập Đông dạng này đại anh hùng, mà không phải ngươi dạng này kẻ bất lực. Lời vừa nói ra, Triệu Vô Tà nhất thời cảm giác đặt ở chính mình trong lòng giằng buộc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên đó là cô thân thể này nguyên chủ nhân sau cùng chấp niệm rốt cục biến mất. Nguyên bản nguyên chủ còn đối nữ nhân này nhớ mãi không quên đâu, bởi vì vừa mới nữ nhân này cay nghiệt ác độc lời nói, để nguyên chủ đối nữ nhân này triệt để tuyệt vọng rồi. Từ nay về sau, cô thân thể này triệt để về Triệu Vô Tà sở hữu. Triệu Vô Tà trong lòng nhất thời buông lỏng. Triệu Vô Tà kích động vừa cười vừa nói: Ha ha ha, Liêu Mi tạ ơn người a, bị điên rồi, ta nhìn ngươi là bị hóa điên đi, không cùng ngươi cái này phế vật hàn huyên, ta muốn đi nhìn ta thích nhất Lập Đông ca ca. Triệu Vô Tà ngẩng đầu nhìn đến đối phương đầu phía trên khí vận giá trị biểu hiện 250.500, tuy nhiên cũng không phải là khí vận chi nữ, nhưng là cái này khí vận giá trị cũng tương đương có thể nhìn a. Sau đó hắn nhất thời có một ý tưởng, nếu như mình tặng lễ cho đối phương, chính mình phải chăng có thể cầm tới chỗ tốt đâu. Sau đó hắn lập tức đem chính mình món kia mang huyết áo khoác cởi ra, tại Liễu Mi trong ánh mắt kinh ngạc, nhét vào trong tay đối phương. Quả nhiên, chỉ thấy Liễu Mi đỉnh đầu khí vận giá trị đột nhiên giảm xuống 500, lập tức biến thành 250.000. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ký chủ đưa tặng áo khoác một kiện, trả về huyền giai cao cấp, hắc ưng chiến giáp một bộ. Cái này hệ thống cũng không phải là nhất định cần muốn khí vận chi nữ hoặc là khí vận chi tử, người bình thường cũng có thể trả về. Chỉ là phổ thông nhân thân phía trên có thể thu hoạch đồ vật, thực sự có chút quá mức bình thường. Liễu Mi một mặt ghét bỏ, đem Triệu Vô Tà áo khoác vùng mặt đất, mắng, ngươi cái này ra hỏa quả thực biến thái. Ai sẽ hiếm có ngươi cái này buồn nôn đồ chơi a? Triệu Vô Tà cười cười, sau đó đem trên mặt đất áo khoác một lần nữa xuyên tại chính mình trên thân, tạ ơn ngươi à. Y địa phục này, ta coi như là ngươi đưa cho ta. Ha ha ha. Trung quanh những nha hoàn kia gia đình, đều một mặt khinh bỉ nhìn lấy Triệu Vô Tà. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới nửa nén hương không thấy, cái này nhị công tử, liếm cậu chứng thế mà nghiêm trọng như vậy. Đáng tiếc, Bạch Sinh một bộ tốt túi ra. Liễu Mi nhìn lấy Triệu Vô Tà mặc danh kỳ diệu cười, thì càng phát cảm thấy hắn buồn nôn. Triệu Vô Tà nhìn lấy Liễu Mi, trong lòng một trận hỏa nhiệt. Nữ nhân này trên đỉnh đầu khí vận giá trị, hắn còn không có ép khô đâu. Hắn nhất thời nghĩ đến hệ thống đưa tặng đan dược, không biết là có hay không có thể trả về. Liễu Mi bị Triệu Vô Tà nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, nàng không biết Triệu Vô Tà suy nghĩ trong lòng, chỉ cho là hôn đản này tại ý dâm chính mình. Nàng nhất thời kẹp chặt cái mông, đang muốn quát lớn Triệu Vô Tà, đột nhiên tay của nàng lần nữa bị cầm thật chặt, còn chưa chờ nàng phản ứng, một cái bình thuốc bị nhét vào trong tay nàng. Bất quá lần này hệ thống âm thanh cũng không có vang lên, Liễu Mi đỉnh đầu khí vận giá trị cũng không có giảm bớt. Quả nhiên, theo hệ thống cái kia lấy được đồ vật đưa người là không có khen thưởng. Chẳng lẽ lại viên kia đan dược muốn trôi theo dòng nước? Đang lúc lòng hắn đau thời khắc, Liễu Mi một tay lấy Triệu Vô Tà bình thuốc vung trên mặt đất, một mặt ghét bỏ nói, ngươi cút ngay cho ta, không cho chạm vào ta tay. Ra tay chỉ có thể lập đông ca ca đụng, ngươi thì tính là cái gì? Và ngươi cũng xứng, ngươi cái kia một đống đồ bỏ đi, ta mới không cần đâu. Cút ngay cho ta. Triệu Vô Tà nhìn trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại bình thuốc, lập tức chạy tới, đem bình thuốc một lần nữa thu hồi hệ thống không gian bên trong. Triệu Vô Tà nhất thời thở dài một hơi, thầm nghĩ, bảo hiểm kém chút thật thành liếm cầu. Xem ra hệ thống đưa đồ vật không thể trả lại. Đáng tiếc, nếu như hệ thống đưa đồ vật có thể tặng người, chính mình thì phát đạt. Liễu Mi hướng về Triệu Vô Tà phương hướng, hung hăng nổ một ngụm nước bọt. Hung hắn nói, tiểu tiện trùng, về sau không cho phép tới tìm ta nữa, biết không? Không phải vậy, ta lo lắng Lập Đông ca ca sẽ hiểu lầm đấy. Được, Liễu Mi, ta về sau sẽ không lại đi tìm ngươi, nhưng là ta tặng lễ vật, ngươi nhưng muốn nhất định muốn thu a. Dù sao ta yêu ngươi như vậy. Những hạ nhân kia đều cảm thấy thẹn hoàng, cảm thấy cái này nhị công tử quả thực không cứu nổi. Liễu Mi vẻ mặt đắc ý, nàng phi thường hưởng thụ Triệu Vô Tà định nọt. Sau đó giống nhìn một con chó một dạng nhìn lấy Triệu Vô Tà, nói ra, thử, rồi nói sau, ta muốn đi gặp ta Lập Đông ca ca. Ngươi không muốn ảnh hưởng ta, ngươi cút xa một chút cho ta. Nói xong, nàng thì thật cao ngẩng lên đầu của nàng, một bộ không coi ai ra gì đi vào phòng. Triệu Vô Tà cũng không tức giận, dù sao nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, hắn còn muốn trộm nàng khí vận giá trị soát lễ vật đâu. Triệu Vô Tà cáo biệt Liễu Mi về sau, hướng về Tàng Kinh Các đi đến. Ở cái này dị thế giới, thực lực mới là vương đạo, hắn nhất định phải nhanh để thăng thực lực, không phải vậy sớm muộn sẽ bị Triệu gia người ăn đến xương vụn đều không thừa. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà sau lưng một thanh âm vang lên, tiểu tạp trùng, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 4, Tàng Kinh Các chương 4, Tàng Kinh Các. Triệu Vô Tà nghi ngờ quay người nhìn qua, chỉ thấy sau lưng một vị gầy gò thật cao hói đầu nam tử, đang dùng lỗ mũi nhìn hắn chằm chằm. Triệu Vô Tà hai tay khoanh trước ngực trước, yên tĩnh nhìn lấy gia hỏa này biểu diễn. Cái này Lưu quản sự đỉnh đầu cái kia 50, là như thế bắt mắt. Lưu quản sự gặp Triệu Vô Tà, nhìn thấy chính mình về sau, thế mà không có hành lễ. Hắn nhất thời hung tợn, chỉ Triệu Vô Tà mắng, tiểu tạp trùng, ngươi thật to gan, ngươi nhìn thấy ta, lại dám không hành lễ, ngươi quả thực muốn chết. Nói xong, liền muốn một bàn tay hướng về Triệu Vô Tà đánh tới. Triệu Vô Tà lập tức lui lại trốn một chút, vị kia Lưu quản sự rút một cái không. Lưu quản sự nhất thời nổi trận lôi đình, tiểu tử này lại dám tránh. Quả thực ăn hùng tâm báo tử đảm. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Trước kia, tiểu tử này lá gan cũng không có lớn như vậy a. Triệu Vô Tà quát mắng, tiểu tạp trùng mắng ai vậy? Lưu chủ quản thuận miệng mà ra, tiểu tạp trùng mắng ngươi đâu? Triệu Vô Tà cười nói, a, nguyên lai là tiểu tạp trùng đang mắng ta a. Lưu chủ quản nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trung quanh những hạ nhân kia, tất cả đều cố nén ý cười. Lúc này thời điểm Lưu quản sự mới phản ứng được. Hắn quay người hướng về những hạ nhân kia quát mắng, không cho cười, không cho cười. Nếu không, lao tử đánh gãy các ngươi chân. Mọi người trong nháy mắt câm như hến, đều cúi đầu, không còn dám hướng nơi này nhìn. Cái này Lưu quản sự có thể là có tiếng tàn nhẫn. Đã từng có một vị hạ nhân, cho hắn chải tóc thời điểm, không cẩn thận làm rơi hắn vài cọng tóc, liền bị cái này Lưu quản sự tàn nhẫn đánh chết. Tuy nhiên, việc này cùng cái kia cái hạ nhân không quan hệ, cái này Lưu quản sự vốn là loại kia dụng tóc thể chất. Nhưng là, Lưu quản sự càng muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến hạ nhân trên đầu. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này hạ nhân còn không cho nói rõ lý lẽ đi, ai bảo hắn là Triệu Vương họ hàng thân thích đâu. Triệu Vô Tà cũng không có ý định cùng loại tiểu nhân này tiếp tục dây dưa tiếp, hắn hỏi, ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Tiểu tử, đưa ngươi vừa mới đưa cho Liễu tiểu thư cái kia bình thuốc, lấy ra cho ta. Không phải vậy ta muốn ngươi để mặt. Triệu Vô Tà nghe vậy, lập tức bỏ đi dưới chân cặp kia thối hoắc giày. "Ném tới, vâng, cho ngươi. Ngươi sớm nói a. Sớm biết ngươi là đến ăn xin này ăn mày, ta thì không mắng ngươi. Cho ngươi, đều cầm lấy đi, đừng chết đói. Nếu như không cẩn thận chết đói, cái này Triệu Vương phủ nhưng là mất mặt quá mức rồi." Lưu quản sự một mặt một bước, nhặt lên trên đất hai cái đã vết nước phát ra hôi thối giày. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này tại sao muốn đưa chính mình giày? Chẳng lẽ lại cái này đan dược tại giày bên trong sao? Sau đó, hắn nắm lỗ mũi, cố nén hôi thối, đem tay vươn vào giày bên trong, móc móc. Sau cùng móc ra một viên đen xì, sền sệt, phát ra hôi thối nê hoàn. Hắn nghi ngờ hỏi, "Tiểu tử, chẳng lẽ lại đây chính là ngươi vừa mới đưa cho Liễu tiểu thư đan dược? Đây là cái gì đan dược? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, còn có nó vì cái gì như thế hôi thối?" Triệu Vô Tà khẽ cười nói, "Đây là thối thể đan a. Ngươi sẽ không chưa thấy qua a?" "Hừ, làm sao có thể không gặp a? Ta cái gì hảo đồ vật chưa thấy qua, chỉ là ngươi cái này thối thể đan, làm sao thối như vậy? Ta đem nó thả giày bên trong, nó đương nhiên thối a." "Tiểu tử, ngươi tại sao muốn đưa nó thả giày bên trong? Nếu như ta không đem nó thả giày bên trong, cái này đan dược còn có thể lưu đến bây giờ, đoán chừng sớm đã bị người cướp đi." Lưu quản sự nghĩ nghĩ, cảm thấy phi thường có đạo lý. Lấy Triệu Vô Tà trong nhà địa vị, tùy tiện đến cá nhân đều có thể khi dễ hắn, nếu như không đem nó tàng tại giày bên trong, đoán chừng sớm đã bị người cướp đi. "Đã ngươi có cái này đan dược, vì cái gì không chính mình phục dụng?" Nói xong câu đó về sau, Lưu quản sự thì cảm thấy mình rất ngu. Cái này Triệu Vô Tà đều không sẽ tu luyện, trực tiếp phục dụng thối thể đan, đây không phải là muốn chết sao? Triệu Vô Tà thúc giục nói, "Ngươi không muốn thì vội vàng đem nó trả lại cho ta." Lưu quản sự lập tức nói ra, muốn, ta đương nhiên muốn." Hắn tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đem viên kia nghe hoàn thận trọng thu vào trong ngực. Bây giờ, Lưu quản sự tu vi đang ở vào thối thể sơ kỳ, cái này thối thể đan với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên, Triệu Vô Tà cái này đan dược thối là thối một chút, nhưng là chỉ cần có dược hiệu, nắm lỗ mũi, cưỡng ép nuốt vào cũng được. Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười lạnh, bởi vì hắn nhìn đến, gia hỏa này tại nhặt lên chính mình giày một khắc này, Lưu quản sự đỉnh đầu khí vận giá trị thế mà về không. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Vô Tà đưa tặng một đôi giày, trả về một đôi hoàng giai cực phẩm giày, giày bất lý. Lưu quản sự đi tới, hướng về Triệu Vô Tà giày, một chân đá tới. Kết quả, cũng không biết làm sao rồi. Hắn thế mà một chân đá vào chính mình cái chân còn lại phía trên, tới một cái đất bằng ngã. Cái cằm hung hăng đụng vào mặt đất. Ngất đi. Mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, nhưng là toàn đều không dám tùy tiện tới gần. Dù sao, cái này Lưu quản sự có thể là phi thường hung. Ngươi cứu được hắn, hắn không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi. Hắn sẽ chỉ hận ngươi vì tại sao không sớm điểm cứu hắn. Triệu Vô Tà chậm rãi đi tới, đem trong ngực hắn giày đoạt lại, thận trọng mặc vào. Sau đó tiếp tục hướng về Tàng Kinh Các đi đến. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Tàng Kinh Các, Tàng Kinh Các bên trong trưởng lão, lườm Triệu Vô Tà liếc một chút, sau đó, liền nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà bất mãn nói, "Lão đầu, ta muốn tu luyện công pháp, ngươi nhanh cho ta một bản lợi hại điểm tu luyện công pháp." Trưởng lão ghé vào trên quầy, ngáp một cái, huệ phải nói, "Nơi này công pháp, ngươi không có tư cách nhìn, lan đi. Đừng quấy rầy ta ngủ. Ta là Triệu Vương nhi tử. Toàn bộ Triệu Vương phủ đều là Triệu gia sản nghiệp, ngươi dựa vào cái gì nói ta không có tư cách nhìn?" Trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, "Triệu Vương đã sớm đã thông báo, ngươi không có đem chí tôn cốt đưa tặng cho thế tử điện hạ, gia tộc thì tuyệt không thừa nhận ngươi thân phận, càng không cho phép ngươi tu luyện. Nếu như ta giao ra chí tôn cốt, vậy ta còn có thể sống sao? Cái kia liền là chính ngươi chuyện, cùng chúng ta không quan hệ." Tàng Kinh Các vào không được, xem ra chỉ có thể đi bên ngoài mua tu luyện công pháp. Chỉ là phía ngoài công phu không chỉ có quý, còn mười phân đổ bỏ đi. Được rồi, có dù sao cũng so không có cường, cùng lắm thì mua lại, đưa cho Triệu Lập Đông. Sau đó, hắn quay người hướng về ngoại môn đi đến. Sau lưng lao đầu, khinh thường lạnh hừ một tiếng, hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Triệu Vô Tà sắc mặt một trận âm trầm, nếu như không phải trên thân cũng chỉ còn lại có một cái quần, còn có quần cục còn có thể đưa. Hắn nhất định phải đem lão gia hỏa này khí vận giá trị toàn bộ echo. Triệu Vô Tà trầm mặt, ra Triệu Vương phủ. Lúc này, vừa vặn một vị cực sự xinh đẹp nữ tử, theo cố kiệu phía trên đi xuống. Nữ tử kia lạnh lùng liếc qua Triệu Vô Tà, nói ra, "Nghe nói hôm nay ngươi muốn đem thể nội trí tôn cốt cấy ghép cho ta vị hôn phu, hiện tại cấy ghép thành công không?" Chương 5, Tần Phượng Minh chương 5, Tần Phượng Minh nguyên lai là tẩu tử a. Đã lâu không gặp. Triệu Vô Tà cười ha hả. Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, "Đừng nói sang chuyện khác, bản công chúa vừa mới tra hỏi ngươi, ngươi trí tôn cốt có hay không đưa cho ta vị hôn phu?" "Không có a. Ta hiện tại hối hận, không có ý định đem trí tôn cốt cho hắn." "Cái gì? Ngươi sao có thể lật lọng đâu? Đã nói xong sự tình, sao có thể đổi ý đâu?" Triệu Vô Tà tiến tới Tần Phượng Minh trước mặt, cười nói, "Coi như muốn cho trí tôn cốt, ta cũng chỉ làm cho ngươi a. Ta tốt tẩu tẩu." Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời nghĩ đến Triệu Vô Tà liếm cậu tên tuổi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, gia hỏa này, dự định liếm chính mình. Tần Phượng Minh cẩn thận quan sát Triệu Vô Tà một phen, phát hiện người này tướng mạo cũng phi thường anh tuấn. Cùng Triệu Lập Đông cái kia lạnh như băng gia hỏa so ra, cái này Triệu Vô Tà tựa hồ càng có người vị. Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, cảm thấy mình chuẩn là điên rồi, thế mà lại đối cái này phế vật có ý tưởng. "Triệu Vô Tà, ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Làm cái gì?" "Ta dự định đi bên ngoài mua sắm tu luyện công pháp." "Tẩu tử, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi a?" Tần Phượng Minh ánh mắt híp lại, ám đạo cái này Triệu phủ nhiều như vậy bí cảnh, gia hỏa này còn cần đi bên ngoài mua sắm công pháp sao? Gia hỏa này có phải hay không náo tử tú đầu? Tần Phượng Minh tiện tay theo chữ vật túi bên trong, móc ra một quyển công pháp, ném cho Triệu Vô Tà, nói ra, ta đây một lần tỉnh cờ đạt được một bộ địa giai cực phẩm công pháp, tuy nhiên cùng ngươi Triệu Vương phủ công pháp so ra, kém một chút, nhưng là, đối với ngươi mà nói, chắc hẳn là đủ dùng. Triệu Vô Tà nghe vậy, lập tức đem công pháp nhét vào trong lực, vừa cười vừa nói, cảm ơn đầu tử. Gặp Triệu Vô Tà chính muốn rời khỏi, Tần Phượng Minh một thanh ngăn cản Triệu Vô Tà đừng đi, nói ra, ngươi vừa mới nói, muốn đem chí tôn cốt đưa cho ta, có thể là thật. Triệu Vô Tà nhìn xem Tần Phượng Minh đỉnh đầu vàng óng ánh con số, lại có 1506000. Cái này khí vận giá trị so Triệu Lập Đông còn cao. Cái này bà nương chẳng lẽ lại là tương lai nữ đế? Có điều hắn vừa nghĩ tới, nữ nhân này đưa chính mình một bộ công pháp, hắn cũng có chút bất nhận tâm của hắn, chính muốn cự tuyệt. Lúc này thời điểm hệ thống chi tiếng vang lên, địa giai cực phẩm công pháp, huyết ma kinh. Có thể thông qua thiêu đốt khí huyết chi lực, tăng cường tu vi, tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng là tác dụng phụ phi thường đại, sẽ nghiêm trọng tiêu hao tu luyện giả tu luyện tiềm năng, bị mất tu hành chi lộ. Triệu Vô Tà nhất thời mặt đen lại. Cái này bà nương chẳng lẽ lại muốn hại ta? Nhưng là, bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm, nữ nhân này là không phải đã sớm biết cái này công pháp tác dụng phụ, sau đó muốn hô chính mình. Hắn cũng không tiện trực tiếp trở mặt. Tần Phượng Minh gặp Triệu Vô Tà cả trương mặt đen lại, nàng nhất thời nhíu mày, thầm nghĩ, hôn đản này lại dám lừa gạt mình. Triệu Vô Tà hỏi, "Tẩu tử, cái này công pháp, không biết ngài từ nơi nào có được? Trước đừng quản công pháp vấn đề, ngươi cái này chí tôn cốt, ngươi vừa mới nói qua, muốn tặng cho ta. Ta đều đã đưa ngươi một quyển công pháp, ngươi chẳng lẽ không nên trở về quý một chút ta sao?" Triệu Vô Tà cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi, chỉ là liền sợ tẩu tử ngươi không tiếp nổi à? Làm sao lại không tiếp nổi? Ta có thể là công chúa, ta lấy ngươi chí tôn cốt, chẳng lẽ lại Triệu gia còn dám có chút lời oán giận hay sao? Tần Phượng Minh một mặt lửa nóng nhìn lấy Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà nghĩ nghĩ, dù sao cái này Triệu Lập Đông cùng Tần Phượng Minh đều không giống người tốt lành gì, đem chí tôn cốt cho cái này bà nương, không chừng còn có thể bước lên hai người này nội đấu đâu. Có lẽ đáng giá thử một lần. Sau đó hắn nhẹ gật đầu nói ra, đã tẩu tử ngươi muốn, vậy ta cho ngươi chính là, bất quá tẩu tử, ta cho ngươi chí tôn cốt, ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Ta vừa mới không phải cho ngươi công pháp sao? Chưa đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Vô Tà ánh mắt như có như không tại Tần Phượng Minh trên thân một trận liếc nhìn, sau cùng rơi vào Tần Phượng Minh trước ngực. Tần Phượng Minh lập tức hai tay khoanh trước ngực cái kia căng phồng mềm mại ngọc đều bị đè ép đến biến hình. Ngươi làm càn. Ta thế nhưng là ngươi tương lai tẩu tử. Ha ha ha. Đã tẩu tử không nguyện ý, vậy coi như ta không nói tốt. Triệu Vô Tà cũng không nhất định đến đưa ra xương cốt của mình. Dù sao, cái đồ chơi này lấy ra, ít nhiều có chút nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như có thể để cái này công chúa thành vì chính mình nữ nhân lời nói, nguy hiểm này chưa chắc không thể thử một lần. Nhưng là, nữ nhân này đã không muốn làm, vậy liền thực sự không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm. Sau đó, Triệu Vô Tà quay người về nội viện đi đến, hiện tại công pháp có, nên đi ép một ép Triệu Lập Đông chân béo. Tần Phượng Minh đi theo Triệu Vô Tà sau lưng, ánh mắt một trận lấp lóe. Sau cùng đuổi theo, nói ra, ta có thể đem ta thiếp thân thị nữ, Tiểu Hồng còn có Tiểu Lục tặng cho ngươi. Ngươi đem chí tôn cốt cho ta. Thế nào? Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua này đường môn sau lưng hai vị trưởng sung mỹ lệ, rụt rè thị nữ. Hai cái này nữ hải tuy nhiên rất mỹ lệ, nhưng là cùng Tần Phượng Minh loại này cực phẩm nữ nhân so ra, cuối cùng kém chút ý tứ. Triệu Vô Tà tiến tới Tần Phượng Minh bên hai, liếm môi một cái nói ra, "Tẩu tử, ta muốn chính là ngươi à?" Tần Phượng Minh nhất thời mang thai đều đỏ đến nóng lên. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khác như thế trần trụi tỏ tình. Cảm giác này, đang lúc nàng suy nghĩ lung tung lúc, Triệu Vô Tà chạy tới Triệu Lập Đông cửa phòng. Lúc này, gian phòng bên trong chuyển đến một trận làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng thở gấp. Triệu Vô Tà ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ám đạo, cái này Liễu Mi cái này đàn bà làm ngơ, như thế lợi hại sao? Cái này Triệu Lập Đông cùng nữ nhân này, thế nhưng là có huyết thống quan hệ a. Cái này không phải liền là truyền thuyết bên trong loạn luân sao? Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Không chừng trong phòng này nữ nhân không phải nàng. Tần Phượng Minh nhìn đến Triệu Vô Tà muốn gõ cửa tay, ngừng tại trong giữa không trung, nàng không hiểu hỏi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? Vì cái gì không đi bảo? Triệu Vô Tà lúng túng thối lui đến Tần Phượng Minh bên cạnh, đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Trong phòng tiếng thở gấp đã đình chỉ, thay vào đó là tất tất tác tác mặc quần áo âm thanh. Tần Phượng Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới trong phòng là thanh âm gì? Triệu Vô Tà lắc đầu, ngươi đẩy cửa vào nhà, chẳng phải sẽ biết sao? Tần Phượng Minh nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa một cái. Lập Đông ca ca, ngươi tại không ở bên trong a? Triệu Vô Tà không còn gì để nói, hắn vốn cho rằng lần này có trò hay để nhìn, lớn như vậy bắt gian hiện trường, suy nghĩ một chút liền kích thích, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, nữ nhân này thế mà như thế có lễ phép, liền không thể một chân đem cửa phòng đá văng sao? Ngươi vừa mới tại ta trước mặt cũng không có ôn nhu như vậy a. Rất lâu sau đó, phòng cửa bị mở ra, Triệu Lập Đông từ trong phòng đi ra, sau đó lại cấp tốc đem cửa phòng đóng lại. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, công chúa điện hạ, ngài sao lại tới đây? Triệu Vô Tà cười lạnh nói, thế nào, điện hạ liền không thể qua tới nhìn một cái? Ngươi bên trong nhà này giấu thứ gì đâu? Thế mà nhanh như vậy liền đem cửa phòng đã khóa. Chương 6, Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Kinh chương 6, Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Kinh tiểu tập trung. là ai để ngươi tới gần phòng ta? Hả, đây là tẩu tử để cho ta mang nàng tới, ngươi nói có đúng hay không a tẩu tử? Tần Phượng Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là nàng cũng không có phủ nhận, mà chính là hỏi, Lập Đông ca ca, ngươi vừa mới trong phòng làm gì a? Triệu Lập Đông xấu hổ cười một tiếng, ta không làm cái gì, ta vừa mới trong phòng tu luyện. Thật sao? Lập Đông ca ca ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này công chúa như cái khờ khạo một dạng, dễ dàng như vậy lừa dối. Thầm nghĩ, sau này mình đến thường xuyên cùng này đương môn lui tới. Sau đó từ trên người nàng lừa dối điểm tài nguyên tu luyện. Mắt thấy Triệu Lập Đông đôi cậu nam nữ này, chính tay cầm tay, mặt của hai người càng ngày càng gần. Liền muốn liếc mắt đưa tình. Triệu Vô Tà lập tức đem công chúa đưa chính mình công pháp, đập vào Triệu Lập Đông trên mặt. Sau đó quay người rời đi. Triệu Lập Đông, cái này công pháp đưa ngươi. Triệu Lập Đông bị quấy nha hứng, trong lòng nổi giận trong bụng, hắn một tay lấy trên mặt công pháp, theo trên mặt cầm xuống dưới, nhìn thoáng qua, nổi giận mắng, tiểu tạp chủng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho ta cái này công pháp là có ý gì? Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì tốt cho ngươi a. Ngươi nói đúng hay không a tẩu tử? Triệu Vô Tà đối với Tần Phượng Minh một mặt cười xấu xa, Tần Phượng Minh nhất thời trái tim thổn thức. Thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ lại nhìn ra, chính mình đưa hắn công pháp có vấn đề. Sau đó hắn cố ý đem công pháp đưa cho hắn thân ca ca. Muốn sử dụng chính mình, hại hắn thân ca ca. Triệu Vô Tà nhìn lấy Đỗ Lập Đông đỉnh đầu khí vận giá trị lập tức thấp xuống 20 vạn điểm. Hắn nhất thời trong lòng trở nên kích động, hố gia hỏa này nhiều như vậy khí vận, chắc hẳn có thể được đến một bộ phi thường như bức công pháp đi. Cái này Triệu Lập Đông thật đúng là chính mình phúc tinh a. Triệu Lập Đông nhìn lấy Triệu Vô Tà thế mà còn tại cười xấu xa, hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, hỗn đản, ngươi còn ở lại chỗ này cười cái gì? Ngươi thế mà đem loại này ngoan độc công pháp đưa cho ta, có phải hay không hại ta? Triệu Lập Đông ngươi thực sự quá đa tâm, cái này công pháp có thể là công chúa điện hạ vừa mới đưa cho ta. Ngươi coi như không tin ta, ngươi cũng phải tín nhiệm công chúa điện hạ a. Triệu Lập Đông nhìn Tần Phượng Minh liếc một chút, Tần Phượng Minh lúng túng cúi đầu. Lúc này Triệu Lập Đông nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, nữ nhân này là muốn hố Triệu Vô Tà đâu. Sau đó hắn một tay lấy công pháp nhét trở về Triệu Vô Tà trong tay, nói ra, nếu là công chúa tặng, vậy ngươi liền hảo hảo thu tu luyện, ngươi đưa cho ta tính toán chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Tà gật đầu cười, sau đó đem công pháp nhét vào trong ngực, hướng về ngoại viện đi đến. Triệu Lập Đông lạnh lùng nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, nhưng là lúc này Tần Phượng Minh ở bên cạnh hắn, hắn hiện tại không có công phu tìm Triệu Vô Tà phiền phức. Triệu Vô Tà trở lại ngoại viện một gian cũ nát nhà lá sau, ngắm nhìn một phía, xác nhận không có cái khác người theo dõi chính mình sau, nhanh chóng nhận lấy hệ thống đưa tặng công pháp. Cái này công pháp trực tiếp chui vào Triệu Vô Tà náo hải bên trong, đồng thời tự mình vận chuyển. Chỉ thấy linh khí trung quanh nhanh chóng hướng về Triệu Vô Tà tụ đến, cái kia linh khí huyền giống như là thủy triều tràn vào Triệu Vô Tà thể nội. Triệu Vô Tà tu vi cấp tốc tăng vọt, khai mạch nhất trọng, khai mạch nhị trọng, khai mạch ngũ trọng, khai mạch bát trọng, khai mạch thập trọng, sau đó là thối thể cảnh, thối thể cảnh nhất trọng, thối thể cảnh tam trọng, thối thể cảnh ngũ trọng. Không bao lâu, Triệu Vô Tà tu vi thì đạt đến tiên tiên đại viên mãn. Triệu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy thì đạt đến tiên tiên đại viên mãn. Phải biết toàn bộ đại tần từ trước tới nay tu luyện cao nhất đại tần khai quốc lão tổ đạt tới tiên tiên đại viên mãn cũng hoa dòng dã 10 năm thời gian. Giống Triệu Vô Tà dạng này, thời gian một nén nhang cũng chưa tới thì theo một cái không có chút nào tu vi quỷ mục thành vì tiên tiên đại viên mãn cao thủ, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Triệu Vô Tà cố nén phía dưới nội tâm kích động, nhìn thoáng qua thức hải bên trong công pháp, cái này công pháp tên là Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Kinh. Trên đời này công pháp chia làm Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Vương giai, Hoàng giai, Thần giai, Thánh giai, Đế giai. Bản này công pháp vốn là một bộ đế cấp công pháp, tổng cộng có 13 tầng. Tu luyện nó có thể tái tạo tu luyện giả căn cốt, cải thiện tu luyện thiên phú, tăng cường tu luyện nội tính. Nếu như có thể tu luyện tới cực hạn có thể tạo thành trên đời cường đại nhất thể chất hỗn độn thể. Chỉ là rất đáng tiếc, bộ này công pháp tàn khuyết đằng sau 2 tầng. Cho nên bộ này công pháp chỉ đạt tới Thánh giai sơ giai cấp. Bất quá, dù vậy, bộ này công pháp đối với trước mắt Triệu Vô Tà tới nói, hoàn toàn đủ. Bây giờ công pháp có, còn thiếu công kích thủ đoạn. Tuy nhiên Triệu Vô Tà người mang trí tôn cốt, nhưng là trước mắt hắn tu vi thực sự quá thấp, hoàn toàn không cách nào vận dụng. Về phần hắn cái kia năm viên hoàn mỹ cấp kiếm ý đang dược, còn không phải phục dụng thời điểm. Dù sao, hắn hiện tại liền kiếm đều không có sở qua. Hiện tại phục dụng, đoán chừng cũng là lãng phí đang dược. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên, cửa phòng của hắn bị người một chân đá băng. Chỉ thấy Liêu Mi chính là một mặt nổi giận đùng đùng nhìn lấy chính mình, Triệu Vô Tà. Vừa mới có phải hay không là ngươi, cố ý đem công chúa dẫn tới Lập Đông ca ca nơi đó đi? Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua Liễu Mi, chỉ thấy cái này trên mặt nữ nhân còn mang theo một mặt ửng hồng. Hiển nhiên, vừa mới trong phòng cái kia đàn bà lẳng lơ, chính là nàng. Làm sao? Ta quay dậy ngươi cùng Triệu Lập Đông chuyện tốt sao? Liễu Mi nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt. Sau đó ánh mắt một trận né tránh. Ta không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Cái? Chuyện gì tốt? Ta căn bản cái gì cũng không biết. Triệu Vô Tà nhìn lấy nữ nhân này tâm hỏng dáng vẻ, một mặt cười xấu xa đưa tới, nói ra, nữ nhân. Ngươi cũng không muốn việc này bị công chúa biết đến a? Liễu Mi lập tức che chính mình ngực, một mặt cảnh giác nhìn lấy Triệu Vô Tà nói ra, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Triệu Vô Tà cười nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, thân thể của ta là thuộc về Lập Đông ca ca. Triệu Vô Tà khinh bỉ nhìn Liễu Mi cái kia bình thản bộ ngực, cơ hồ có thể nói là vùng đất bằng phẳng, còn không có hắn một người nam nhân ngực lớn đâu. Cũng không biết nguyên chủ là làm sao bị nữ nhân này mê đến thần hồn điên đảo. Ta đối với ngươi không hứng thú, ta cần chiến kỹ. Ngươi đưa ta mấy quyển. Liễu Mi nghe vậy, dường như nhận lấy lớn lao vũ nhục. Cái gì? Ngươi nói ngươi đối với ta không hứng thú? Ngươi trang đến ngược lại là rất giống mà. Chơi vở tha để bắt thật đúng hay không? Muốn lấy này đến gây nên sự chú ý của ta, sau đó thừa cơ chiếm hữu ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi đời này đều khó có khả năng có cơ hội. Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật là thiếu chiến kỹ. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta mấy bộ chiến kỹ. Liễu Mi cười lạnh theo chứa vật túi bên trong, móc ra hai quyển bí tịch sau đó, một thanh vung ra Triệu Vô Tà trên mặt, đến. Cho ngươi. Ngươi có muốn hay không tiến đến dưới mũi, ngửi một chút phía trên lưu lại mùi thơm cơ thể a? Mục đích của ngươi không chính là cái này sao? Nhớ ngươi nói láo vung giống như một điểm. Thì ngươi cái này phế vật, còn nói muốn chiến kỹ. Chỉ bằng ngươi cái này không sẽ tu luyện phế vật, ngươi cũng xứng. Triệu Vô Tà đem bí tịch lập tức nhét vào trong ngực. Tiếp tục hỏi, còn có hay không? Cho hết ta. Chương 7, thần cấp chiến kỹ chương 7, thần cấp chiến kỹ cút. Hết rồi. Liền tính toán có cũng không cho ngươi. Triệu Vô Tà nghe vậy, một bàn tay hung hăng quất vào Liễu Mi trên mặt, lần sau còn dám nói như vậy với ta, ta quất chết ngươi. Liễu Mi che khuôn mặt của mình, một mặt không thể tin nhìn lấy Triệu Vô Tà, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi điên rồi đi Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà không để ý nàng, hướng về phòng đi ra ngoài. Triệu Vô Tà, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Làm sao hiện tại cùng ta chơi cao lạnh đúng hay không? Ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể thích ngươi, ngươi đừng có nằm động. Triệu Vô Tà mắt điếc hai ngơ, tức giận đến sau lưng Liễu Mi dậm chân. Không bao lâu, Triệu Vô Tà rốt cục lần nữa đi vào Triệu Lập Đông trước mặt. Lúc này Triệu Lập Đông đang cùng Tần Phượng Minh nói chuyện phiếm trò chuyện hòa nhiệt. Đột nhiên hai quyển bí tịch bị trực tiếp đập tới Triệu Lập Đông trên mặt. Triệu Lập Đông, cái này hai quyển bí tịch, đưa ngươi. Triệu Lập Đông nhất thời nổi trận lôi đình, một tay lấy bí tịch theo trên mặt lấy xuống, sau đó hướng về Triệu Vô Tà đập tới, ngươi tên tiểu tạp chủng này, đến cùng có hết hay không? Không thấy ta đang bận rộn sao? Triệu Vô Tà cười đem cái kia ném về đi tới hai quyển bí tịch, thu hồi trong ngực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là chính mình đưa ra ngoài đồ vật đối phương tiếp nhận, vậy hắn thì đạt được mục đích. Triệu Vô Tà nhìn lấy Triệu Lập Đông đầu kia đỉnh con số, lại giảm đi 10 vạn. Hắn nhất thời trong bụng nở hoa, đoán chừng lần này chiến kỹ tất nhiên hết sức lợi hại. Đã hoàn thành mục tiêu, vậy hắn cũng không có ý định tiếp tục đứng ở chỗ này trước mắt. Sau đó hắn lần nữa hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Lập Đông vẻ mặt khó hiểu. Đạt được bí tịch về sau, Triệu Vô Tà không kịp chờ đợi về tới nhà tranh nhỏ. Lúc này Liễu Mi vẫn như cũ còn tại đứng tại nhà tranh nhỏ ngoài cửa. Nhìn thấy Triệu Vô Tà trở về, nàng lạnh hừ một tiếng nói, "Triệu Vô Tà, vừa mới một cái tát kia, ta có thể tạm thời không cùng người so đo, nhưng là ngươi trước đã đáp ứng ta, muốn đem chí tôn cốt đưa cho Lập Đông ca ca, ngươi làm sao không có đưa? Ta hối hận không được sao? Ngươi sao có thể hối hận đâu? Ngươi đã từng đã đáp ứng ta. Lập ca ca mới là thiên mệnh chi tử, ngươi một cái phế vật, ngươi cảm thấy, ngươi xứng với ngươi thể nội cái cục xương này sao? Nếu như ngươi đem ngươi thể nội chí tôn cốt đưa cho Lập Đông ca ca, ta thì thưởng ngươi một kiện ta xuyên qua nội y liền, nếu không, ngươi đời này đều mơ tưởng gặp lại ta." "Hừ." Triệu Vô Tà liếc mắt, "Đã như vậy, vậy ta thưởng ngươi một kiện ta xuyên qua quần." Triệu Vô Tà lập tức đem quần của mình cùng giày toàn cởi ra, nhét vào Liễu Mi trong tay. Liễu Mi một mặt ghét bỏ nắm bắt cái mũi của mình, "Ngươi, cái này một đống đồ bẩn, ta mới không cần." "Bẩn chết." Đáng tiếc việc này không phải do nàng, theo tay nàng tiếp xúc đến thời điểm giao dịch liền đã đạt thành. Chỉ thấy Liễu Mi đỉnh đầu khí vận giá trị lại trừ 500. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Triệu Vô Tà đưa tặng quần thành công, thu hoạch được 5 viên tam giai sơ cấp đan dược Niết Bàn đan." Cùng Triệu Vô Tà dự đoán một dạng, những cái kia đã từng đưa tặng qua đồ vật, không thể lại đưa tặng lần thứ hai. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình quần cộc. Liễu Mi tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng một mặt cảnh giác nhìn lấy Triệu Vô Tà, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Triệu Vô Tà nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đừng nội, ta vào nhà cầm ít đồ." Chỉ thấy, Triệu Vô Tà vọt vào nhà tranh, ôm một đống lung ta lung tung là đồ vật, nhét vào Liễu Mi trong tay. Liễu Mi trên trán khí vận giá trị trong nháy mắt về không. "Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiên Thiên Hôn Nguyên kiếm thể." Liễu Mi không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ thiếu đi thứ gì. Nàng bất mãn quá lớn, "Triệu Vô Tà, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác. Ta muốn chính là ngươi chí tôn cốt, ai mà thèm ngươi cái này một đống rách dưới đồ chơi a? Chí tôn cốt ngươi thì đừng nghĩ, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi những cái này đồ vật, ngươi muốn hay không?" Liễu Mi nghe vậy nhất thời khí không đánh một chỗ, "Hừ, ngươi lại dám chống lại ta mệnh lệnh. Ngươi chờ đó cho ta. Ta hiện tại tìm Lập Đông ca ca tới thu thập ngươi." Đưa đi Liễu Mi về sau, Triệu Vô Tà không giàn nổi, đem Tiên Thiên Hỗn Nguyên kiếm thể dung nhập chính mình thân thể. Tại Tiên Thiên Hỗn Nguyên kiếm thể dung hợp một khắc này, Triệu Vô Tà tay phải không kiềm hãm được, ngưng tụ ra một thanh kiếm khí hình dáng chân khí. Triệu Vô Tà chỉ cảm giác mình tựa hồ thiên sinh liền sẽ dùng kiếm. Lúc này, hắn thì thiếu một thanh kiếm, thí nghiệm một chút. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có kiếm. Hắn ấn mở hệ thống, tiếp thu trước đó hai quyển chiến kỹ bí tịch. Cái này hai quyển bí tịch theo thứ tự là Nhất Kiếm Cách Thế Thiên Huyễn Mê Tung Bộ, hai quyển bí tịch đều là thần cấp cực phẩm bí tịch. Nhất Kiếm Cách Thế là một chiêu cường đại kiếm pháp, chỉ xuất một kiếm, có thể phá núi đoạn hải. Mà Thiên Huyễn Mê Tung Bộ là một loại cực kỳ cường đại thân pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện ra hơn ngàn đạo phân thân, đồng thời mỗi một đạo phân thân đều có bản thể thực lực. Triệu Vô Tà ngồi quanh chân ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên nhất kiếm cách thế, dù sao hắn hiện tại thể chất phi thường thích hợp tu luyện một chiêu này chiến kỹ. Mà lúc này, Triệu Vương phủ bên trong Lưu quản sự đã tỉnh lại. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sờ lên chính mình cái cằm, nhất thời bị đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh giống tuyết. Cái này khiến hắn phi thường phiền muộn, hắn vốn định tiện tay bắt một cái mốc meo trứng, phát tiết một chút lửa giận của mình. Rơi vào đường cùng, hắn về tới chính mình chỗ ở, sờ lên chính mình chữ vật túi, phát hiện theo Triệu Vô Tà chỗ đó cấp tới đan dược vẫn còn, hắn nhất thời yên tâm. Sau đó hắn lập tức cố nén buồn nôn, đem viên kia nê hoàn nuốt vào trong bụng. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trên giường chỉ còn chờ dược hiệu phát tác. Chỉ là, hắn đợi đã lâu, cũng không thấy chính mình tu vi có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, bụng của hắn giống như là phiên giang đảo hải đồng dạng khó chịu lên. Hắn lúc này chỗ nào vẫn không rõ, chính mình nuốt vào cái đồ chơi này, ở đâu là đan dược gì à? Đây chính là một viên dạy bên trong nê hoàn. Hắn còn đến không kịp nổi giận, cái bụng đau bụng, để hắn lại cũng chịu không được. Hắn vội vã hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Đang chạy đến hầm cầu phụ cận lúc, đột nhiên dưới chân trượt đi, một đầu va vào hầm cầu. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, tinh chuẩn lọt vào hầm cầu. Nguyên bản đây đối với hắn một cái thối thể cảnh người mà nói muốn theo hầm cầu bên trong bò ra ngoài, đó cũng không phải việc khó gì. Nhưng là hôm nay không biết làm sao chuyện, hắn thế mà toàn thân không lấy sức nổi. Hắn liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng du bất động, chỉ có thể nhìn chính mình thân thể một chút xíu chìm xuống dưới. Thẳng đến một điểm cuối cùng động tĩnh cũng không có. Lúc này, một cái gánh lấy thùng phân hạ nhân đi tới, như là thường ngày một dạng, bắt đầu trang phân, chuẩn bị bón phân. A, này đến phía dưới là cái gì? Cái này nhà vệ sinh thì mò được đấy sao? Không cần phải a, ta nhớ được nhà vệ sinh không có như vậy cản a. Đại tráng, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Tranh thủ thời gian làm việc, không phải vậy cái kia thủ đoạn độc ác Lưu quản sự lại muốn làm phiền chúng ta. Làm sao? Lưu quản sự hiện tại thì tỉnh chưa? Hắn đã sớm tỉnh, vừa mới còn có người nhìn đến hắn đâu. Nha. Đúng, tiểu tử ngươi khiêu phân thời điểm, có phải hay không lại quên đem nhà vệ sinh tấm ván ghép lại? Ồ, ngươi thế nào biết đến? Hỗn đản, quả nhiên là ngươi. Vừa mới lao tử ngồi xổm hầm cầu thời điểm, kém chút đạp hụt rơi xuống. A, thật xin lỗi, ta hiện tại liền đem nhà vệ sinh tấm ván ghép lại. Chương 8, đưa các ngươi điểm hảo đồ vật chương 8, đưa các ngươi điểm hảo đồ vật. Tần Phượng Minh rời đi Triệu phủ về sau, lạnh giọng nói ra, đi, đem cái kia cùng Triệu Lập Đông thông đồng cùng một chỗ tiện nhân giết. Tần Phượng Minh sau lưng, đột nhiên đi ra một bóng người. Khi lấy được Tần Phượng Minh mệnh lệnh về sau, nhanh chóng hướng về Liêu gia mà đi. Trước đó tại Triệu Vương phủ thời điểm, Tần Phượng Minh sớm đã dùng thần thức thấy được Triệu Lập Đông trong phòng cùng Liễu Mi làm những cái kia sự tình. Nàng chỉ là giả giả vờ không biết thôi. Dù sao việc này nếu như nguyên náo quá lớn, thực sự có hại hoàng gia thể diện. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không thích Triệu Lập Đông, nhưng là, nàng tốt xấu là Triệu Lập Đông trên danh nghĩa vị hôn thê. Nàng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, chính mình thế mà bị người đội nón xanh. Cho nên, cái kia nữ nhân phải chết. Xế chiều hôm đó, Liêu gia truyền đến tin dữ, Liêu Mi ngộ hại bỏ mình. Triệu Vô Tà không nghĩ tới, cái này khí vận giá trị về không, thế mà lại có như thế kinh khủng hậu quả. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà phòng ốc bị người đẩy ra, Tần Phượng Minh một mặt ghét bỏ che lại chính mình miệng mũi, ngươi thì ở nơi này sao? Ngươi tốt xấu là Triệu Vương nhi tử, thì cái này lãnh ngộ, còn không bằng một cái hạ nhân đâu. Triệu Vô Tà đứng dậy, hỏi, ngươi tìm ta có việc? Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói, nếu như ngươi đem chí tôn cốt tấy ghép cho ta, ta không chỉ có thể bảo vệ ngươi một thế bình an, còn có thể hứa ngươi một thế phú quý. Triệu Vô Tà đi tới, đưa tay câu lên Tần Phượng Minh chân bóng cái cằm, cười nói, ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi làm càn. Tần Phượng Minh sau lưng hai vị nha hoàn quá sợ hãi, các nàng không nghĩ tới, cái này Triệu Vô Tà vậy mà như thế cả gan làm loạn. Công nhân vừa giỡn công chúa. Tần Phượng Minh một thanh đẩy ra Triệu Vô Tà tay, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời a. Ngươi không sợ bị ca ngươi biết không? Triệu Vô Tà không quan trọng nói, biết lại như thế nào, những năm gần đây, ta thế nhưng là không ít bị hắn khi dễ, đã sớm kết đại thủ. Tần Phượng Minh nhìn lấy Triệu Vô Tà trắng bệnh khuôn mặt, nói ra, nghe nói ngươi hôm nay bị đánh rồi. Như ngươi loại này cần ăn đòn tính cách, còn thật là đáng đợi a. Triệu Vô Tà cẩn thận chu đáo lấy Tần Phượng Minh cái kia trắng non tịnh lệ khuôn mặt, còn có cái kia có lồi có lõm dáng người, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, càng xem càng hài lòng. Nữ nhân này dáng người thật sự là đỉnh a, thật giống mỹ thần điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Triệu Vô Tà thật nghĩ cho Triệu Lập Đông cài lên một đỉnh to lớn mũ xanh. Tần Phượng Minh bị Triệu Vô Tà cái này không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, nàng đỏ mặt nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi nhìn đủ chưa? Không cho phép coi lại, dài đến đẹp mắt như vậy, còn không cho người nhìn, ngươi còn thật nhỏ tức giận a. Tần Phượng Minh khỏe miệng cười một tiếng, không kiềm hãm được, hết chính mình bộ ngực cao vút, nếu như ngươi đem chí tôn cốt cho ta cho phép ngươi kiểm tra, thế nào? Có đáp ứng hay không? Triệu Vô Tà một trận cười lạnh, hắn mặc dù háo sắc, nhưng là hắn lại không đốc. Chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, giống Tần Phượng Minh nữ nhân xinh đẹp như vậy, đi đâu tìm không thấy à? Cái này mặc kệ ở thế giới nào, cường giả đều từ trước tới giờ không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Triệu Vô Tà lạnh hừ một tiếng, nói ra, hừ, kiểm tra liền muốn ta thể nội chí tôn cốt. Ngươi cho rằng ngươi là khảm tiên kim a? Ngươi khôi hài đâu? Ngươi, hỗn đản! Ta có thể là công chúa. Ngươi vậy mà như thế vô lễ. ngươi quả thực không thể nói lý. Tần Phượng Minh trở lại chính mình công chúa phủ về sau, một mực ngơ ngác ngồi trong bồn tắm phát giang ốc. Nàng não hải bên trong một mực suy tư chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất là nghĩ đến trước đó tại Triệu Lập Đông cùng Liễu Mi làm những sự tình kia. Nàng trong lòng một trận hỏa nhiệt, loáng thoáng cảm giác, thân thể tựa hồ có một loại nào đó xúc động, muốn phát tiết đi ra. Nhất là nghĩ đến Triệu Vô Tà hôm nay cùng nàng nói những lời kia, nội tâm của nàng dục dịch. Tần Phượng Minh là một cái có cực đại dã tâm nữ nhân. Tại cái này nam tôn nữ ti thế giới, nàng một mực đối nàng phụ hoàng dưới mông hoàng vị dã tâm bừng bừng. Nàng muốn hướng thế nhân chứng minh, trên đời này nữ nhân cũng là có thể làm hoàng đế. Thời gian nhoáng một cái 5 ngày trôi qua. Triệu Vô Tà những ngày này ngoại trừ ăn và ngủ bên ngoài, cơ hồ đều tại đầu ngồi trên giường tu luyện. Hắn hiện tại đã nắm giữ cơ bản nhất kiếm cách thế môn này thần cấp chiến kỹ. Đối kiếm đạo lý giải, rốt cục xem như nhập môn. Triệu Vô Tà không kịp chờ đợi đem một viên kiếm ý đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ to lớn dược lực bay thẳng hắn thạch hải. Triệu Vô Tà loáng thoáng thấy được một vị tóc trắng lão giả, rút kiếm hướng lên trời. Một kiếm đem trọn cái thương khung chém thành hai nửa. Triệu Vô Tà cái trán thời gian dần trôi qua toát ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng kiếm khí từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Hiu hiu hiu. Cái kia kiếm khí như là cắt chém đầu hũ đồng dạng. Tại Triệu Vô Tà nhà tranh bên trong, cắt chém ra từng đạo kinh khủng vết rách. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, toàn bộ nhà tranh trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ầm vang đổ sụp. Phu cận hạ nhân trong nháy mắt bị giật nảy mình, đây là có chuyện gì? Phòng này êm đẹp, đã nứt ra. Trước đó gọi Triệu Vô Tà cái kia phế vật, đem móng làm chắc, hắn đoán chừng là lười biếng. Thử, thật là đáng đợi a. Gia hỏa này thật sự là một cái phế vật a. Liên nhà đều đắp không tốt, quả thực vô dụng a. Đúng đấy, vương gia làm sao sinh một phế vật như vậy nhi tử? Hắn cùng thế tử điện hạ so ra, quả thực kém nhiều lắm. Còn không phải sao? Cũng là một cái bao cỏ. Bất quá cái này cũng lý giải, dù sao mẫu thân hắn chỉ là một cái nha hoàn. Nàng mẫu thân, thật đúng là cái giảo hoạt tiện nhân a. Thế mà thừa dịp vương gia ngủ say thời điểm, vụ trộm bò lên trên vương gia giường, không sai về sau sinh hạ Triệu Vô Tà tiện chủng này. Các ngươi nói, cái này tiện hóa sinh ra hài tử, có thể cao quý đi nơi nào a? Các ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha ha. Không sai. Phu nhân nói không sai, cái này Triệu Vô Tà mẫu thân là tiện hóa, cái này Triệu Vô Tà là tiện chủng. Ha ha ha. Triệu Vô Tà theo cỏ tranh bên trong bò ra ngoài, nghe được chung quanh châm chọc khiêu khích. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái. Sau đó, móc ra từng viên vụn vặt linh thạch toái phiến. Đối với những cái kia chế rêu hắn người, nói ra, chư vị, tới đây một chút, ta chỗ này có hảo đồ vật tặng cho các ngươi. Những cái này linh thạch toái phiến, là hắn giúp Triệu Vô Tà phủ quét dọn tu luyện thất lúc, một chút xíu để dành tới. Bình thường một mực không có cam lòng dùng. Hiện tại vừa vặn, đưa cho bọn này hạ nhân. Người cái này tiểu tiện chủng, ngươi có thể có cái gì hảo đồ vật ta? Thì ngươi cái này nghèo bức, có thể có cái gì hảo đồ vật ta? Đúng rồi. Đều nghèo đến không có cơm ăn. Còn tại trước mặt chúng ta chăng đâu? Nếu như ngươi chịu quỳ xuống đến đối với chúng ta đập mấy cái khấu đầu, chúng ta có lẽ sẽ đại phát từ bi, cho ngươi một điểm cơm thừa ăn. Cho cái gì cơm thừa a? Thùng nước rửa chén lý bên trong, không phải còn có chút cho heo ăn lúc còn lại sao? Trực tiếp cho hắn. Hắn khẳng định sẽ ăn đến rất vui vẻ. Ha ha ha. Mọi người cười vang. Chỉ có số ít mấy người, bọn hắn ánh mắt một trận lấp lóe. Bọn hắn có thể nhớ rõ, Triệu Vô Tà trước đó thế nhưng là đưa cho Lưu quản sự một viên thối thể đàn đầu. Không chừng hắn trên thân thật sự có hảo đồ vật cũng có nói. Chương 9, kiếm ý chương 9. Kiếm ý ngươi có cái gì hảo đồ vật, lấy ra nhìn một cái. Ấy, các ngươi nhìn. Thì cái này. Vậy cũng là hảo đồ vật. Ngươi liền nói muốn hay không đi. Muốn muốn. Ta khẳng định phải. Đều đừng đoạn. Từng cái đến. Xếp hàng. Triệu Vô Tà đem những thứ này vụn vặt linh thạch, toàn bộ đưa ra ngoài. Đem những cái này ra hỏa khí vận giá trị, ép sạch sẽ. Triệu Vô Tà tổng cộng thu được 10000 hạ phẩm linh thạch. Có nhiều linh thạch như vậy về sau, hắn cũng không có dự định mua phòng ốc. Mà chính là đi tới công chúa phủ. Tần Phượng Minh nhìn lấy Triệu Vô Tà. Có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao tới chỗ của ta? Ngươi chẳng lẽ lại thay đổi chủ ý? Triệu Vô Tà lắc đầu, điều kiện của ta vẫn như cũ không thay đổi. Hừ, cái kia ngươi tới đây làm cái gì? Ta nhà sập, cho nên mới ngươi nơi này ở vài ngày. Hỗn đản, ngươi đem ta chỗ này làm địa phương nào? Triệu Vô Tà cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đi thẳng vào, đi tới Tần Phượng Minh gian phòng. Sau đó đẩy cửa vào. Một làn gió thơm đối diện đánh tới. Trong phòng có một tấm rất lớn giường. Bên giường có một bộ tinh mỹ bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm có các loại danh quý đồ trang sức cùng đồ trang điểm. Bên kia giường còn có một tấm vẽ lấy xinh đẹp cùng nữ đồ bình phong. Phía trên còn có một đầu vải vóc rất ít, màu hồng phấn mang theo hoa văn thật mỏng của lót. Triệu Vô Tà đi tới, cầm lên đặt ở chóp mũi người người. Thế nào, đây là ngươi vừa mới đổi lại quần áo? Thế mà thơm như vậy. Tần Phượng Minh nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đó là nàng vừa thay đổi thiết thân. Hỗn đản này thế mà làm càn như vậy. Ngươi, không cho ngươi làm loạn. Đó là. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, tại sao không nói? Nói tiếp, đó là cái gì? Tần Phượng Minh nổi giận không thôi, liền muốn đoạt lại. Nhưng là Triệu Vô Tà đoạt trước một bước, thu nhập trong ngực. Sau đó đặt mông ngồi tại Tần Phượng Minh đầu giường, nói ra, ta gần nhất cần tại ngươi cái này ở một thời gian ngắn. Đầu tử, ngươi có thể muốn hảo sinh chiêu đãi ta a? Không được. Nơi này là công chúa phủ. Không cho phép nam nhân vào ở. Vậy ngươi đem ta làm người thiếp thân tiểu thái giám, không là có thể sao? Không được, ngươi là Triệu Vương gia nhi tử, sẽ có người nhận ra. Ta có thể giúp ngươi hướng Triệu Vương gia nói hộ, để hắn cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một bộ tòa nhà. Triệu Vô Tà lắc đầu, không cần suy nghĩ. Ta phụ thân khắc kia mỏng nam nhân, cũng sẽ không cho ta mặt khác chuẩn bị nhà. Vậy ngươi cũng không thể ở ta chỗ này a? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đầu tử, chúng ta thế nhưng là người một nhà a, nói như ngươi vậy, liền có chút quá đau đớn ta tình cảm. Ta nhổ vào. Người nào cùng ngươi có cảm tình đâu? Rơi vào đường cùng, Tần Phượng Minh đành phải cho Triệu Vô Tà tìm một bộ tòa nhà. Một bộ này tòa nhà là một bộ tứ hợp viện. Chỉ bất quá, chỗ này trạch viện, vị trí 10 phân vắng vẻ. Rời xa đám người, trong phạm vi 20 dặm đều không gặp được nửa cái bóng người. 10 phân hoang vu. Trạch viện đằng sau cũng là mênh mông đại sơn. Cũng không biết lúc trước xây nhà người đến cùng nghĩ như thế nào. Đem nhà đắp ở chỗ này thì không sợ gặp phải yêu thú sao? Bất quá, hiện tại đối với Triệu Vô Tà tới nói, hắn hoàn toàn không có tư cách chọn 3 lấy 4. Có thể có ở cũng không tệ rồi. Vừa đẩy cửa ra, một trận cho bụi sặc đến Triệu Vô Tà một trận ho khan không thôi. Trong nội viện cỏ dại rậm rạp, một bộ đổ nát hoang vu cảnh tượng, tản ra một cỗ xa xưa tuế nguyệt khí tức. Trong sân có một miệng giếng cạn, bên trong đều bị lá rụng cho chất đầy. Bên cạnh còn có một gốc cao lớn đào thụ. Cái kia trên xà nhà mạng nện lít nha lít nhít. May ra chọn bộ trạch viện coi như rắn chắc bình thường, chưa từng xuất hiện mảy may đổ sụp dấu hiệu. Tần Phượng Minh nói ra, ngươi về sau thì ở nơi này đi. Triệu Vô Tà nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi tốt xấu an bài cho ta mấy người quét dọn một phen a. Hừ, còn muốn người cho người quét dọn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Triệu Vô Tà quay người hướng về công chúa phủ phương hướng đi đến. Đã như vậy, ta nhìn ta vẫn là ở ngươi phụ thượng được rồi. Tần Phượng Minh tức giận tới mức cắn răng, tốt, ta gọi người cho người quét sạch sẽ. Trừ cái đó ra, tẩu tử, ngươi còn phải chuẩn bị cho ta tốt đồ dùng sinh hoạt. Ngươi quả thực hỗn đản. Nhưng là Triệu Vô Tà một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Mặc kệ Tần Phượng Minh như thế nào mang hắn đều thái độ thờ ơ sau lưng nàng những thị nữ kia, cũng là một mặt ngoài ý muốn. Các nàng cùng theo công chúa điện hạ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp nàng tại một cái nam nhân trước mặt thất thố như vậy. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà biệt tử rốt cục bị người quét sạch sẽ. Tần Phượng Minh nói ra, hiện tại có thể đi. Triệu Vô Tà đi vào, kiểm tra một phen. Cái nhà này, cùng lúc trước hoang vu cảnh tượng, tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ thấy viện tử bên trong cỏ dại toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trong giếng lá khô cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong giếng có một vùng thanh tịnh nước giếng. Cái kia trên xà nhà mạng nện cũng bị thanh trừ hết. Trong phòng mua thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà. Xem ra rất không tệ. Triệu Vô Tà rất hài lòng. Nhưng là, hắn trong mắt có quay tròn, nhìn về phía Tần Phượng Minh sau lưng hai vị thị nữ, nói ra, hiện tại còn thiếu mấy vị xinh đẹp nha hoàn, tẩu tử, ngươi nhìn, ngươi còn phải giúp ta à? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hừ, Tiểu Hồng Tiểu Lục, làm sao chạy? Mọi người sau khi đi, nguyên bản vô cùng náo nhiệt biệt tử, trong nháy mắt biến đến vắng ngắt. Vừa trở lại công chúa phủ không bao lâu, tên kia người mặc màu xanh váy dài nữ tử, nhịn không được hỏi, điện hạ, gian phòng kia không phải thường xuyên náo quỷ sao? Thường xuyên người chết à? Ngươi làm sao đem gian phòng kia đưa cho hắn đâu? Hừ, cái kia tiểu hỗn đản, từ bên trong tối hảo, gọi hắn đùa bỡn ta. Thế nhưng là, điện hạ ngài không phải còn muốn hắn thể nội trí tôn cốt sao? Tần Phượng Minh một trận nhíu mày, nàng vừa mới cũng là tức đến chập mạch rồi, thế mà quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Sau đó, nàng lập tức hướng về Triệu Vô Tà viện tử chạy tới. Đang lúc nàng chạy đến viện tử phụ cận lúc, đột nhiên cảm giác được một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời. Dù là cách rất xa, Tần Phượng Minh đều cảm giác được da mình bị trong không khí tràn lan mà đến kiếm khí, thổi đến da thịt một trận đau nhức. Cái kia sắc bén kiếm khí, để cho nàng dừng bước, ngu ngơ ngay tại chỗ, không còn dám tùy tiện tới gần. Tuyết Di, đây là có chuyện gì? Chúng ta hoàng thành cái gì thời điểm xuất hiện như thế một vị đáng sợ kiếm tiên? Phía sau nàng đi ra một vị thân thể lấy đà, thước tha xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ thân mang một bộ màu lam nhạt lễ phục, cái kia trắng non tịnh lệ bay, còn có đầy đặn mượt mà tuyết phong, hơn phân nửa bại lộ dưới ánh mặt trời. Mỹ lệ trắng như tuyết, để người nhịn không được say mê. Cặp kia khéo léo đẹp đẽ chân ngọc, trực tiếp bại lộ trong không khí, để người không nhịn được nghĩ đưa chúng nó đặt ở chính mình lồng ngực, cho nó che chân. Thiếu phụ ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua phía trước tản ra kinh khủng cảnh tượng, cũng là âm thầm hãi hùng kết vía. Nhất làm cho hắn không có dự kiến đến là, cái kia đạo đạo kinh khủng kiếm khí còn có kiếm ý, lại là một vị 18 tuổi thiếu niên phát ra. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Phải biết toàn bộ Tân Quốc, cường đại nhất kiếm thần, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra kiếm ý, chỉ lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Mà cái này thiếu niên lại đã đạt tới kinh khủng kiếm ý một tầng đại viên mãn. Mà lại, kiếm ý này còn tại một chút xíu biến cường. Tựa hồ cũng không có đạt tới hắn cực hạn. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Rất lâu sau đó, nàng thu hồi ánh mắt phức tạp nói ra, hồi bẩm công chúa, người này cũng không phải là kiếm tiên. Hắn chính là mới vừa rồi vị kia Triệu Vương phủ con thứ, Triệu Vô Tà a. Tần Phượng Minh nghe vậy, trong nháy mắt kêu lên sợ hãi, cái gì? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Thế mà thì nắm giữ kiếm ý. Còn có Triệu Vương phủ người, không phải nói hắn không thể tu luyện sao? Công chúa điện hạ, hắn chỉ sợ không chỉ có sẽ tu luyện, mà lại thiên phú còn phi thường tốt ta. Chương 10, hắn là ta chương 10, hắn là ta có ý tứ gì? Hắn thiên phú có thể tốt bao nhiêu a? Năm gần 18 tuổi, tại không có bất kỳ người nào dạy bảo, bất luận cái gì tài nguyên giúp đỡ tình huống dưới, tu vi lại đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Cái này tư chất, thực sự kinh khủng. Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt. Nàng có thể nhớ rõ, lúc trước nàng tu luyện tới Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thế nhưng là bỏ ra dòng dã 16 năm, 19 tuổi mới tu luyện đến Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Trong thời gian này, thế nhưng là tiêu hao vô số tài nguyên tu luyện. Cho dù là như thế, nàng cũng được vinh dự Đại Tần Đế quốc tuổi trẻ thế hệ bên trong, tu luyện tư chất người tốt nhất. Mà Triệu Vô Tà chỉ là một cái con thứ, mộ mộ không đau, ra ra không thích ra hỏa. Thế mà so tốc độ tu luyện của nàng còn nhanh. Đây quả thực không có thiên lý. Chính làm bọn hắn hai người ngẩn người lúc. Trên bầu trời kiếm khí đột nhiên nội liễm, ngay sau đó, cuồng phong gào thét, Triệu Vô Tà trong nội viện tạo thành một đạo kinh khủng vòi rồng. Vòi rồng chính đang không ngừng thôn vệ lấy bên trong phương viên 10 dặm linh khí. Đồng thời linh khí không ngừng bị áp xúc, tạo thành giọt giọt linh vũ. Mây trên trời tầng bị phong bạo bao phủ lôi cuốn, đột nhiên từ trắng biến thành đen. Vừa mới còn bầu trời trong trẻo bầu trời, biến đến mây đen dày đặc. Tầng mây càng áp càng thấp, bầu trời ầm ầm nổ vang. Tần Phượng Minh không hiểu tiếng kêu sợ hãi nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người tại độ kiếp? Tuyết Di vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Sau đó vỗ chữ bật túi, từng đạo trận kỳ bay ra. Trận kỳ tạo thành một đạo giả thiên đại trận, đem trên trời dị tượng toàn bộ cho che giấu đi. Lúc này, đang ở vào trung tâm phong bạo Triệu Vô Tà, bị cái này kinh khủng linh áp cho đè ép đến hô hấp khó khăn. Càng kinh khủng chính là, cái kia đạo vòi rồng còn lôi cuốn lôi đỉnh chi lực, một chút lại một cái nhắm đánh tại Triệu Vô Tà trên thân. Triệu Vô Tà trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, cả người xem ra máu me đầm địa. Đồng thời thân thể không ngừng run rẩy. May ra, cái kia phong bạo bên trong linh vũ, giọt giọt nhỏ xuống tại Triệu Vô Tà thụ thương trên da. Chính một chút xíu chữa trị hắn thương thế. Hắn thân thể dần dần bám vào lên một tầng màu vàng kim quang kén. Cái này màu vàng kim quang kén bên trong, loan thoáng có thể nghe được từng trận đại đạo chi âm. Tuyết Di nhìn trận mắt hốt hoồm, nàng tự lẩm bẩm, đó là đại đạo quang kén. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là đột phá một cái niết bàn cảnh, tại sao có thể có như thế kinh khủng dị tượng? Lúc này xa tại hoàng cung bên trong Đại Tần hoàng đế Tần Trường Sinh, ngay tại ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn chăm chú lên Tư Thiên Giám chuyển tới hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chúng ta hoàng thành bên trong có yêu thú xông vào? Tư Thiên Giám chính quỳ trên mặt đất, nói ra, bệ hạ, cái này chỉ sợ không phải yêu thú, hắn cần phải là một người. Người? Vì cái gì người sẽ dẫn phát thiên kiếp? Chẳng lẽ lại là độ kiếp cảnh? Không cần phải a. Hắn trên thân tán phát tu vi khí tức, tuyệt đối chỉ có niết bàn cảnh a. Ta đây không được rõ lắm, nhưng là từ Tư Thiên Bảo kính phản hồi đến xem, cái này đích đích xác xác không phải yêu thú. Lúc này Tần Trường Sinh càng xem, càng cảm thấy cái kia mơ hồ trong hình ảnh, đạo kia thân ảnh khá quen. Hắn càng xem càng cảm thấy, người này có điểm giống Triệu Vương phủ thế tử, Triệu Lập Đông. Chẳng lẽ lại thật chính mình tiện nghi con rể? Tần Trường Sinh từ trên long ỷ đứng lên, đang muốn hướng về phong bạo phương hướng bay đi. Tư Thiên Giám lập tức lên tiếng ngăn cản nói, "Bệ hạ, không thể. Lúc này đi qua sợ rằng sẽ bị thiên kiếp tác động đến, không ngại chờ thiên kiếp sau khi kết thúc, lại tới xem." Tần Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi về chỗ ngồi của mình. Lúc này Tần Phượng Minh nhìn trợn mắt hốt hoồm, hiện tại nàng phát sinh trước mắt cái này một màn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Nàng cho tới bây giờ chưa có xem, cũng chưa nghe nói qua, một cái niết bàn cảnh lại có thể phát động thiên kiếp. Chẳng lẽ hắn thể nội cái kia một khối chí tôn cốt, vậy mà như thế cường hãn? Đã như vậy, cái kia một khối chí tôn cốt, nàng nhất định phải được. Cái này phong bạo thổi đến thân thể nàng trở nên lạnh lẽo. Nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, tại gió bạo quét xuống, đem nàng mê người dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Tần Phượng Minh sau khi tính hồn lại, quay người nhìn về phía Tuyết Di, nói ra, "Tuyết Di, đợi chút nữa ngươi có thể hay không đem hắn giấu đi à? Điện hạ ngài làm muốn. Triệu Vô Tà hôn đàn này, hắn nhất định phải là ta. Ta không cho phép cái khác người nhúng chạm." Tuyết Di nhẹ gật đầu, đối với Triệu Vô Tà loại này yêu nghiệt thiên tài, nàng cũng phi thường tò mò. Rất lâu sau đó, phong bạo rốt cục cũng ngừng lại. Ở trên bầu trời mây đen rốt cục sắp tan thành mây khói. Triệu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, lần này đột phá, hắn liên tục đột phá đến 2 tầng, lập tức đạt đến niết bàn cảnh 2 tầng. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại kiếm ý đã đạt đến 1 tầng đại viên mãn. Hiện tại dù là đối mặt niết bàn 4 tầng cao thủ, hắn cũng không sợ đánh một trận. Đang lúc hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại. Tuyết Di một mặt sầu lo nói, "Điện hạ, ngài dạng này trực tiếp đem hắn trang càn khôn túi bên trong, có thể hay không không tốt lắm a?" "Có cái gì không tốt lắm? Dù sao trong thời gian ngắn không chết được. Đi, chúng ta hồi phủ, cũng không thể khiến người khác phát hiện." Tuyết Di nghe vậy, cũng không tiện lại nói cái gì. Nàng đem chính mình một cánh tay đặt ở Triệu Vô Tà trên bờ bay, sau đó thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một vị màu đen long bào nam tử, còn có một vị tóc trắng xóa lão giả. Tần Trường Sinh nhìn trên mặt đất một mảnh cháy đen, cùng mặt đất bị phong bạo còn có lôi đình, làm ra một cái hố sâu to lớn. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người đâu? Làm sao nhanh như vậy thì không thấy bóng dáng? Tư Thiên Giám chắp tay nói, "Bệ hạ, muốn hay không thần khởi động Tư Thiên Bảo kính, thôi diễn một phen." Tần Trường Sinh liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần, ta biết hắn là ai." Nói xong, hắn thì hướng về Triệu phủ bay đi. Lúc này, vừa mới kết thúc hết tu luyện Triệu Lập Đông, chính Dương Dương đắc ý nghe mẫu thân mình thổi phồng. "Con ta thật sự là tư chất ngút trời a. Tu vi lại đột phá. Ta nghĩ, toàn bộ Đại Tần từ khai quốc đến nay, chỉ sợ còn không người có thể hơn được con ta. Chỉ cần chờ con ta cấy ghép cái kia tiểu tạp chủng chí tốt cốt, con ta thiên phú, tất nhiên phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đều không người có thể so sánh." Triệu Lập Đông cố nén ý cười, hắn trong lòng cũng là cho rằng như thế. Nhưng là, Những lời này, hắn xưa nay sẽ không tự mình nói ra miệng, dù sao, chính mình khoa trương chính mình, thực sự quá không thú vị. Kỳ thật, Triệu Lập Đông thiên phú phi thường cao, hắn vốn nên đã sớm muốn đột phá niết bàn cảnh tam trọng. Nhưng là, gia hỏa này cả ngày trầm mê ở nữ sắc, mỗi ngày cùng biểu muội của chính mình tình trạng ý thiếp, dẫn đến tu vi bị làm chết lại. Nếu như không phải trước mấy ngày, Liễu Mi bị người giết hắn đoán chừng đến bây giờ đều còn tại giấy loạn mê tiền đây. Triệu Lập Đông hỏi, mẫu thân, biểu muội tử, hiện tại đã điều tra xong sao? Còn không có. Triệu Lập Đông một mặt không vui, mẫu thân, ngươi nói, biểu muội tử, có thể hay không cùng tên tiểu tạp chủng kia có quan hệ à? Liễu Hương Lăng lắc đầu, việc này không có khả năng. Tên tiểu tạp chủng kia căn bản không sẽ tu hành, biểu muội ngươi tốt xấu có hậu thiên cảnh thực lực, tên tiểu tạp chủng kia không có khả năng giết nàng. Chương 11, giao dịch chương 11, giao dịch. Triệu Lập Đông nghĩ, cũng cảm thấy là chính mình quá lo lắng. Lúc này thời điểm, hai đạo thân hình lóe lên, xuất hiện ở Triệu Vương phủ giữa không trung. Triệu Vương phủ mọi người một trận hiếu kỳ nhìn quanh. Liêu Hương Lăng thấy thế, lập tức quỳ xuống nói, bái kiến bệ hạ. Triệu phủ cái khác người thấy thế, doa đến lập tức bịch té quỳ dưới đất, bái kiến bệ hạ. Chư vị miễn lễ. Tần Trường Sinh đưa tay hư vị. Liêu Hương Lăng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình, đem nàng từ dưới đất đỡ lên. Tần Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lập Đông, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, lại là Lôi Nguyên Thánh Thể. Quái không được tu luyện tiên phú như thế kinh khủng. Không hổ là ta con rể a. Liêu Ái Khanh a, đây chính là các ngươi Triệu Vương phủ không đúng. Ta con rể này có Lôi Nguyên Thánh Thể, các ngươi vì sao muốn giấu giếm việc này a? Liêu Hương Lăng một mặt xấu hổ, đây là Triệu Vương ý tứ, nói là lo lắng Tần Trường Sinh ghen ghét Triệu Lập Đông thiên phú, sẽ ra hại hắn, sau đó liền để hắn ẩn tàng chính mình thể chất cùng tu vi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này đột phá, thế mà không cẩn thận tiết lộ khí tức, để Tần Trường Sinh nhìn ra. Tần Trường Sinh cười híp mắt nhìn lấy Triệu Lập Đông, nói ra, hiện thế, vừa mới cũng là ngươi tại đột phá đúng không? Triệu Lập Đông nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, bệ hạ, ta vừa mới sát thực tu vi đột phá. Ha ha ha, trách không được, trách không được. Lôi Nguyên Thánh Thể, trách không được có thể chiêu tới thiên kiếp. Ha ha ha. Triệu Lập Đông một mặt một bức, cái gì thiên kiếp? Đó là đồ chơi gì? Tần Trường Sinh cười hỏi, không biết hiện thế, lại tính toán cái gì thời điểm cưới ta nữ nhi qua cửa à? Triệu Lập Đông vừa nghĩ tới Tần Phượng Minh kia nóng bỏng dáng người, còn có rung động lòng người tướng mạo, hắn không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Tần Trường Sinh vỗ Triệu Lập Đông bả vai, một mặt vui mừng nói ra, tốt. Việc này ta đợi chút nữa, ta nhìn hôn lễ thì nửa tháng sau cử hành, ngươi xem coi thế nào. Triệu Lập Đông nghe vậy, kích động đến lập tức quỳ xuống dập đầu nói, cảm ơn bệ hạ. Tần Trường Sinh lập tức đem Triệu Lập Đông đỡ lên, bất mãn nói, nhìn ngươi, khách khí như vậy làm gì? Hiện tại có phải hay không cái kia đổi giọng rồi? Ngươi nói ngươi nên gọi ta cái gì? Liêu Hương Lăng vội ho một tiếng nói, con ngoan, còn không mau gọi phụ hoàng. Triệu Lập Đông nghe vậy hưng phấn hô, gặp qua phụ hoàng. Ha ha ha, dạng này mới đúng chứ. Lúc này bị giam tiến chữ vật túi bên trong Triệu Vô Tả, nhìn một chút dưới người mình cái kia một đống xanh xanh đỏ đỏ, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Đây là đâu a? Chắc không được, hắn vừa mới đã cảm thấy cái này vị đạo làm sao như vậy kỳ quái đâu. Bất quá, cái mùi này làm sao quen thuộc như vậy a? Triệu Vô Tả ngửi ngửi. A, cái mùi này không phải tẩu tử. Lúc này Tần Phượng Minh ánh mắt phức tạp ngồi ngay ngắn ở trang điểm trước đài. Nàng đang do dự, chính mình muốn hay không cùng Triệu Vô Tả làm cái này một vụ giao dịch. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là có hôn ước trong người. Nếu như làm việc này, về sau cùng Triệu Lập Đông hôn ước làm sao bây giờ? Thế nhưng là, vừa mới Triệu Vô Tả đột phá niết bàn cảnh lúc, đưa tới động tĩnh, nàng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Có thể gây nên như thế đại động tĩnh, cái này chí tôn cốt tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể chiếm được, nàng tu luyện tiên phú, tất nhiên có thể đạt tới xưa nay chưa từng có kinh khủng cấp độ. Đang lúc nàng tâm phiền ý loạn lúc, đột nhiên, nàng nhớ tới giam giữ Triệu Vô Tả cái kia túi chữ vật. Tựa hồ là nàng thả đồ lót cái kia túi chữ vật. Tần Phượng Minh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lập tức đem Triệu Vô Tả theo chữ vật túi bên trong phóng ra. Triệu Vô Tả vội vàng mặc vào quần, trên tay còn cầm lấy một mảnh thật mỏng màu tím đồ vật, một mặt tiếc nuối nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem ta phóng xuất, liền không thể chờ ta một hồi. Tần Phượng Minh nghi ngờ hỏi, tại sao muốn chờ ngươi? Triệu Vô Tả lúng túng sờ lên cái hốc, cười khan nói, không có việc gì, không có việc gì. Đầu tử ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tần Phượng Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra chính mình chữ vật túi, hướng lập tức nhìn thoáng qua. Chỉ thấy chữ vật túi bên trong giống tuyết. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Tả, hỏi, ta quần áo đâu? Triệu Vô Tả thuần thục đem vật cầm trong tay, nhét vào trong ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, mạnh miệng nói, ta đây nào biết được à? Tần Phượng Minh lúc này thời điểm mới nhìn rõ, Triệu Vô Tả vừa mới giấu đi đồ vật, nàng đỏ mặt nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi lại trộm bắt ta đồ vật. Này làm sao có thể tính toán trộm, người đọc sách sự tình, sao có thể tính toán trộm đâu? Ta nhiều nhất tính toán chơi. Ngươi tính toán người đọc sách sao? Làm sao không tính? Ta có thể là từ nhỏ đều có nghiêm túc đọc sách. Tần Phượng Minh không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, mà chính là vội ho một tiếng, hết bộ ngực của mình, đỏ mặt nói ra, ngươi lần trước nói giao dịch, còn tính hay không chắc chắn à? Cái gì giao dịch a? Ta làm sao nghe không hiểu a? Tần Phượng Minh nhất thời khó thở, hôn đàn này trước đó còn một bộ lão lưu manh dáng vẻ, hiện tại lại trang lên tiểu bạch. Quả thực đáng xấu hổ. Sau đó nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng chậm rãi chút bỏ áo ngoài của mình, đem chọn cái vai bại lộ trong không khí. Cái kia da thịt trắng non trắng hơn tuyết, như tinh điêu tế chắc mỹ ngọc, ôn nhuận bóng loáng. Tần Phượng Minh xấu hổ mang e sợ nhìn lấy Triệu Vô Tà. Gặp Triệu Vô Tà vẫn không có phản ứng, nàng tức giận đến âm thầm cắn răng. Sau đó, nàng lại chậm rãi giải khai thắt lưng của mình, lộ ra nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Sau đó chậm rãi hướng về Triệu Vô Tà nhích lại gần, Triệu Vô Tà nghe nàng trên thân tán phát từng trận mùi thơm cơ thể, trái tim bịch bịch cuộn loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vẫn không có làm loạn. Tần Phượng Minh gặp Triệu Vô Tà vẫn tại cố nén, nàng mới đầu có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên che miệng cười một tiếng, nụ cười kia giống như ngày xuân sáng rỡ bông hoa để Triệu Vô Tà trở nên thất thần. Tần Phượng Minh nhìn lấy Triệu Vô Tà cái này ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, nhất thời minh bạch, nguyên lai Triệu Vô Tà trước đó lưu manh bộ dáng đều là trang ra đến, hắn căn bản không có chạm qua nữ hài tử a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tần Phượng Minh cảm thấy mình có lẽ cũng không thua thiệt. Sau đó, nàng tháo xuống trên thân sau cùng ngụy trang, đem chính mình chân thật nhất một mặt hiện ra ở Triệu Vô Tà trước mặt. Cái kia đường cong hoàn mỹ, khiến người huyết mạch sôi sục. Triệu Vô Tà một trận miệng đắng lưỡi khô. Toàn bộ trong phòng bầu không khí nhất thời ấm lên. Một giờ sau đó, Triệu Vô Tà ngồi ở trên giường, nhìn lấy cái kia màu trắng ga giường cái kia một đóa màu đỏ máu hoa mai. Thần sắc hắn một trận phức tạp. Tần Phượng Minh đem đầu tựa ở Triệu Vô Tà trên bờ bay, cười nói, làm sao? Sợ hãi? Sợ hãi bị ca ngươi biết, sau đó thu thập ngươi. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, làm sao có thể sẽ sợ hắn? Ta chỉ là cảm giác đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ. Tần Phượng Minh nghe vậy, tại Triệu Vô Tà đầu vai hung hăng cắn một cái, lưu lại hai hàng dấu răng. Sau đó lệch ra cái đầu hỏi, hiện tại thế nào? Ngươi còn cảm thấy là đang nằm mơ sao? Triệu Vô Tà cười nói, lại đến một lần. Liền xem như mộng, cái này mộng ta cũng muốn làm lâu một chút. Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời cảm giác tê dần. Nàng thân sắc hốt hoảng nói ra, đừng. Ô Triệu Vô Tà há có thể làm cho nàng toàn nguyện. Hướng về nàng cặp môi thơm hôn lên, sau đó một đôi tay, cực kỳ không thành thật lục lọi lên. Chương 12, bất diệt chiến thể chương 12, bất diệt chiến thể ngày thứ 2, Triệu Vô Tà hài lòng rời khỏi giường. Tiểu Hồng còn có Tiểu Lục, đỏ mặt, bưng buồn rửa mặt đi đến. Triệu Vô Tà cười, tại bọn hắn hai người trên cặp mông một người vỗ một cái. Cái kia hai cái xinh đẹp nha hoàn, doa đến giống bị sợ hãi điểm con thỏ nhỏ, vội vã chạy ra. Tần Phượng Minh khẽ nhếch miệng, một mặt hư nhược nằm ở trên giường. Nàng đã không nhớ rõ, hôm qua đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần. Triệu Vô Tà chậm rãi đi tới, đem đính vào khóe miệng nàng một bên mái tóc, cho đẩy ra. Nhẹ giọng nói ra, "Tẩu tử, rời giường." Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói, "Chúng ta ước định, ngươi hẳn còn nhớ a. Ngươi bây giờ cái kia đưa ngươi chí tôn cốt cho ta." Triệu Vô Tà nhíu nhíu mày, "Ngươi tối hôm qua bỏ công như vậy, chính là vì đạt được ta chí tôn cốt." Tần Phượng Minh khẽ cười một tiếng, "Không phải vậy, ngươi sẽ không phải coi là ta sẽ thích ngươi đi." Triệu Vô Tà tuy nhiên trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được đáp án này về sau, vẫn như cũng mười phần thất lạc. Nếu như là trước đó, Tần Phượng Minh đòi hắn chí tôn cốt, hắn có lẽ sẽ trực tiếp cho hắn. Nhưng là hiện tại, cái này Tần Phượng Minh đã trở thành hắn nữ nhân, là hắn đi tới nơi này trên đời đệ nhất cái bản đường, hắn thật không muốn hại nàng. Đang lúc Triệu Vô Tà tìm tòi như thế nào cự tuyệt lúc, Tần Phượng Minh rút ra một thanh màu đỏ bảo kiếm, đưa nó gác ở Triệu Vô Tà trên cổ, băng lãnh nói, "Tối hôm qua, ngươi cũng đã tận hứng dựa theo ước định, ngươi cần phải muốn đem chí tôn cốt cho ta. Nếu như ngươi dám can đảm đổi ý, ta sẽ trực tiếp giết ngươi." Triệu Vô Tà không nghĩ tới, này nương môn thế mà mặc vào quần không nhận người. Hắn nhất thời một trận nổi giận. Tối hôm qua, hắn thì không nên như thế ôn nhu, phải đứng lên ra sức đạp, để cho nàng biết mình lợi hại. Triệu Vô Tà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Được, ta đáp ứng cho ngươi chí tôn cốt bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ta cái cục xương này, ngươi chưa hẳn có thể nhận ở, đến lúc đó, phát sinh không tốt sự tình, ngươi cũng đừng oán ta." Tần Phượng Minh cười nói, "Bản công chúa thân hàm vẫn biết, ngươi cái này chí tôn cốt, như thế nào tổn thương được ta? Đừng nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu cấy ghép phẫu thuật." Nàng vừa dứt lời, tuyết di chống rồng xuất hiện. Triệu Vô Tà nhìn trợn cả mắt lên. Tần Phượng Minh rêu cợt nói, "Không kiến thức. Giống tuyết di loại cao thủ này, muốn ẩn tàng tự thân, như thế nào ngươi có thể phát hiện?" Triệu Vô Tà nghi ngờ nói, "Ý của ngươi là, nàng vẫn luôn trong phòng?" "Đây là tự nhiên, tuyết di thế nhưng là vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ ta. Vậy chúng ta đi qua, cùng một chỗ đắp chăn thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ sao?" Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt. Nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, nếu như bị tuyết di thấy được, đó thật là... Tuyết Di che miệng cười một tiếng, nàng có thể sẽ không thừa nhận, tối hôm qua nàng một mực tại bên cạnh Quang Minh chính đại nhìn. "Công chúa điện hạ, ngài yên tâm, tối hôm qua ta không ở tại chỗ." Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi. Tuyết Di ôn nhu nhìn về phía Triệu Vô Tà, nói ra, "Công tử, đợi chút nữa muốn cấy ghép ngươi chí tôn cốt, ngài có bằng lòng hay không?" Triệu Vô Tà cười xấu xa nói, "Nếu như mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nguyện ý để cho ta hôn một chút, ta thì nguyện ý." Tuyết Di nghe vậy, cũng là hoàn toàn không có dự kiến đến, tiểu tử này vậy mà như thế sắc đảm ngập trời, thế mà liền nàng đều dám đùa giỡn. Nàng quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ là đang trưng cầu Tần Phượng Minh ý kiến. Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, "Triệu Vô Tà, ngươi không nên quá phận. Tối hôm qua ta đã thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu, ngươi bây giờ cái kia làm tròn lời hứa." Triệu Vô Tà một mặt tiếc nuối nhìn về phía Tuyết Di. Cái này nữ nhân trên người, tản ra thành thục nữ nhân khí tức, để Triệu Vô Tà một trận thay lòng đổi dạng. Thật nghĩ âu yếm. Đáng tiếc, trước đó không biết Tần Phượng Minh bên người, lại có một cái dạng này người ở giữa bưu vật. Không phải vậy tối hôm qua, liền muốn nàng cùng nhau. Tần Phượng Minh thúc giục nói, "Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta đã đợi không kịp." Tuyết Di nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Vô Tà nói ra, công tử, nếu như ngươi chuẩn bị xong, thỉnh nằm trên giường đi. Triệu Vô Tà hỏi, mỹ nữ tỷ tỷ, nó có đau hay không a? Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, tối hôm qua ta cũng không có la đau, ngươi một cái đại lao ra, sợ cái gì đau a? Cái này có thể giống nhau sao? Ngươi tối hôm qua thì cọ phá chút ra, ta hôm nay nhưng là muốn gãy xương a. Tuyết Di cười nói, công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực không cho ngươi đau. Triệu Vô Tà vẫn như cũ không yên lòng, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi lợi chút nữa có thể nhất định phải ôn nhu một chút ta. Tuyết Di gật đầu cười, nhưng là trên tay nàng có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình. Triệu Vô Tà vừa nằm xuống, nàng thì một đao rạch ra Triệu Vô Tà cái bụng. Triệu Vô Tà trong nháy mắt đau đến hét thảm một tiếng, a a a a a. Tiếng kêu thảm kia đem trong phòng ấm trà đều chấn động đến nổ bể ra tới. Nếu như không phải Tuyết Di đã sớm sớm mở ra cách đâm đại trận, cái này tiếng kêu thảm thiết đoán chừng liền trong thâm cung hoàng đế đều đến giật mình. Rất lâu sau đó, Chí Tôn Quốc ấy ghép phẫu thuật rốt cục hoàn thành. Tần Phượng Minh thể nội phượng huyết cùng Triệu Vô Tà Chí Tôn huyết thế mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tần Phượng Minh trên thân bốc lên ra trận trận hỏa quang, có một cái màu vàng kim vượng hoàng xoay quanh tại Tần Phượng Minh trước đó không, đồng thời phát ra trận trận to rõ phượng minh. Tuyết Di mỉm cười nói, quá tốt rồi, cái này Chí Tôn huyết không chỉ có cùng điện hạ phượng huyết hoàn mỹ giao dung ở cùng nhau, còn để điện trong hạ thể phượng huyết nâng cao một bước. Cái này Chí Tôn cốt dường như tựa như là thiên sinh vì điện hạ chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Tần Phượng Minh thân thể còn tại thuế biến bên trong, nàng chìm vào trong giấc ngủ, hoàn toàn nghe không được Tuyết Di. Tuyết Di gặp Tần Phượng Minh dung hợp hoàn tất, nàng nhất thời yên tâm. Sau đó quay người nhìn về phía Triệu Vô Tà, hỏi, công tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Triệu Vô Tà sắc mặt tái nhợt nói, ta cảm giác ta có chút chết. Tuyết Di lập tức móc ra một viên cố bản bồi nguyên đan dược, cho ăn vào Triệu Vô Tà trong miệng. Triệu Vô Tà cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng suy yếu, thật sự nếu không mau chóng nhận lấy hệ thống khen thưởng, hắn không chừng sẽ nằm tại chỗ này. Hắn cũng không nói hoài tới, có thể hay không bị Tuyết Di phát hiện chính mình bí mật. Hắn đến mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó hắn lập tức nhận lấy hệ thống khen thưởng. Lúc này hệ thống tiếng vang lên, ký chủ đưa tặng một khối Chí Tôn cốt, hiện tại trả về một đôi trùng đồng, còn có bất diệt chiến thể. Hiện tại phải chăng dung hợp? Triệu Vô Tà tuyển lựa bất diệt chiến thể, dung hợp tiến vào thân thể. Còn trùng đồng, hắn tính toán đợi lúc không có người lại dung hợp. Bất diệt chiến thể dung hợp tiến thân thể sau, Triệu Vô Tà nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thân thể, bắt đầu cấp tốc chữa trị lên. Hắn miệng vết thương ở bụng, trong chớp mắt liền khép lại. Cái kia nguyên bản trắng bệnh không một tia vết sắc gương mặt, dần dần biến đến hồng nhuận lên. Cái này bất diệt chiến thể, tại đông đảo thần kỳ thể chất bên trong, tuy nhiên không phải cường đại nhất, nhưng là nó chữa trị thương thế cấp tốc, tuyệt đối coi là số một số hai mức độ. Chương 13, đại giới chương 13, đại giới. Tuyết Di một mặt chấn kinh, nhìn lấy Triệu Vô Tà bụng. Nàng nhớ rõ ràng, vừa mới Triệu Vô Tà bụng còn có một đạo vết thương kinh khủng mới đúng. Làm sao nhanh như vậy thì khép lại? Theo lý mà nói, bị cắt đứt Chí Tôn cốt, coi như không chết, cũng muốn bệnh nặng một trận mới đúng. Nhưng là, cái này Triệu Vô Tà là chuyện gì xảy ra? Hắn không chỉ có không chết, còn sinh long hoạt hổ, dường như không có chuyện gì người một dạng. Tuyết Di trong lòng có vô số nghi vấn, cần giải đáp. Nàng nhịn không được, rồi ra nàng cặp kia trắng non thon thon tay ngọc, tại Triệu Vô Tà vết thương vị trí, vuốt ve lên. Sờ soạn rất lâu, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nàng một mặt hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này cố bản bồi nguyên đan dược hiệu quả tốt như vậy sao? Nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh bụng, chỉ thấy Tần Phượng Minh bằng phẳng trên bụng vẫn như cũ có một đạo huyết sắc dấu vết. Tuy nhiên, Tần Phượng Minh thể nội phượng huyết ngay tại bằng tốc độ kinh người chữa trị thương thế của nàng. Nhưng là vết thương này vẫn như cũ không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Tuyết Di hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Vô Tà, hỏi, ngươi cái này là làm sao làm được? Triệu Vô Tà cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi thật muốn biết sao? Tuyết Di rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Vô Tà cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như ngươi để cho ta hôn một chút, ta liền nói cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tuyết Di che miệng cười một tiếng, tiểu sát phôi ta đều có thể làm mụ mụ ngươi, ngươi còn tới trêu chọc ta. Triệu Vô Tà nói ra, ta mẫu thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền chết, Triệu Vương phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người khi dễ ta, ta phi thường tưởng niệm ta mẫu thân, nàng là ta ở trên đời này duy nhất yêu thương ta người. Nhìn đến ngươi, ta liền nghĩ tới ta mẫu thân, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tuyết Di nghe vậy, cảm giác Triệu Vô Tà phi thường đáng thương, nàng một mặt đau lòng, đem Triệu Vô Tà ôm vào trong ngực. Sau đó ôn nhu trấn an nói, đừng khổ sở, ngươi không có mẫu thân, vậy liền để ta đến thay mẫu thân ngươi bảo vệ ngươi đi. Triệu Vô Tà gật đầu cười, sau đó một cái tay ôm Tuyết Di mềm mại vào eo, một cái tay khác không kiềm hãm được, trượt đến Tuyết Di trên cặp nông, thậm chí sau cùng còn đem đầu của mình vùi vào cái kia hai tòa cao ngất tuyết phong bên trong, tham lam hô hấp lấy trên đỉnh núi tuyết thơm ngọt khí tức. Nhưng là Tuyết Di cũng không có ngăn cản việc này, nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo an ủi Triệu Vô Tà, hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, công chúa phủ tới một vị hoàng cung bên trong tuyên chỉ thái giám, công chúa điện hạ ở đâu? Tần Phượng Minh trong đó một vị nha hoàn nói ra, điện hạ còn đang ngủ, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi gọi nàng. Cái kia lão thái giám cho mày, đã trễ thế như vậy, làm sao còn đang ngủ? Rất lâu sau đó, Tần Phượng Minh rốt cục bị tỉnh lại, nàng một mặt hư nhược đi tới lão thái giám trước mặt. Lão thái giám nghi ngờ hỏi, điện hạ ngài cái này là làm sao à nha? Tần Phượng Minh cười cười, bản công chúa không có việc gì, xin hỏi Lý tổng quản, ngài tìm ta có chuyện gì? Điện hạ, chúng ta tìm ngươi thế nhưng là đến cấp ngươi báo tin vui. Ồ, việc vui gì a? Điện hạ hôn sự, bệ hạ đã ngài chọn tốt thời gian, ở cái này nguyện số 20 cử hành. Bây giờ còn có 14 ngày thời gian. Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời có chút không biết làm sao, tối hôm qua mới cùng Triệu Vô Tả làm xong giao dịch, ngày thứ hai liền bị thông báo xong hôn. Lão thái giám đứng ở nơi đó, đứng rất lâu dựa theo thông lệ, công chúa cần phải muốn cho mình một cái đại hồng bao mới đúng. Thế nhưng là hắn đợi đã lâu, cũng không thấy Tần Phượng Minh có chút động tĩnh. Tốt ở sau lưng nàng Tiểu Lục, kịp thời phản ứng lại, sau đó, đội vã lấp một bao linh thạch cho Lý tổng quản. Lão thái giám thu đến linh thạch về sau, nhất thời mặt mày hớn hở, công chúa điện hạ, cái kia chúng ta hiện tại thì về hoàng cung. Chờ một chút, Lý tổng quản. Trước đó không phải đã nói, hôn lễ muốn tại 3 năm về sau cử hành sao? Hiện tại vì cái gì trước thời hạn? Lão thái giám cười nói, a, là như vậy, ngay tại hôm qua, bệ hạ phát hiện phò mã ra lại là Lôi Uyên thánh thể, bệ hạ tâm lý một cao hứng, liền đem điện hạ ngài hôn lễ đổi đến nửa tháng sau. Tần Phượng Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái kia tiện nghi vị hôn phu, lại có cao như vậy thiên phú. Bất quá, may ra, nàng hiện tại đã cấy ghép Triệu Vô Tà trí tôn cốt, hiện tại thiên phú, tất nhiên so Triệu Lập Đông mạnh hơn rất nhiều. Đưa đi lão thái giám về sau, Tần Phượng Minh về đến phòng, lạnh như băng đối với còn tại nằm trên giường Triệu Vô Tà, nói ra, tốt, ngươi bây giờ có thể lăn. Triệu Vô Tà bất mãn nói, thế nào? Ngươi đây là mặc vào quần trở mặt không quen biết sao? Tần Phượng Minh đặt mông ngồi ở giường, nói ra, ta nửa tháng sau liền muốn kết hôn, tối hôm qua ta và ngươi ở giữa giao dịch, không cho ngươi nói cho ngoại nhân. Nếu không, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Chờ ta tu luyện có thành tựu, ta cưới ngươi. Tần Phượng Minh nhìn thật sâu Triệu Vô Tà liếc một chút, đây không phải ta ý tứ, đây là ý của bệ hạ, còn có, coi như cho ngươi thời gian, ngươi lại mộng thế nào? Bây giờ ngươi đã mất đi trí tôn cốt, ngươi chính là một người phế nhân. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi nói thế nào cũng là ta nam nhân đầu tiên, ta sẽ bảo vệ ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Triệu Vô Tà cao mày, nhìn Tần Phượng Minh giao diện thuộc tính liếc một chút. Tính danh: Tần Phượng Minh, tuổi tác: 20 tuổi, tư chất: người mang phượng huyết, trí tôn cốt tu vi, niết bàn ba trọng thiên, khí vận giá trị: 20060000. Triệu Vô Tà nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này bà nương khí vận giá trị không có giảm bớt, ngược lại gia tăng 500000. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính mình khí vận giá trị, phát hiện chính mình khí vận giá trị cũng gia tăng 500000. Cái này hệ thống chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? Tần Phượng Minh gặp Triệu Vô Tà luôn hướng về mặt mình nhìn. Nàng nhịn không được trong lòng mừng thầm. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà lại được đưa về, hắn trước đó độ kiếp bộ kia tứ hợp viện. Tuyết Di không hiểu hỏi, điện hạ, ngài vì cái gì lại đem hắn đưa tới đây, ngài không phải nói, cái này phòng náo quỷ sao? Tần Phượng Minh băng lãnh nói, thử, bù qua bản điện hạ người, còn muốn sống. Không có cửa đâu. Tuyết Di nhữ mày nói, thế nhưng là, điện hạ, hắn nói thế nào cũng là người nam nhân A. Ta về sau nhưng là muốn trở thành nữ đế, chỉ là một người nam nhân lại tính là cái gì? Ta cùng cái này chuyện của nam nhân, về sau đừng nhắc lại nữa cùng. Tuyết Di vẫn như cũ quyến rũ, điện hạ, nếu như ngài thật không muốn nhìn thấy hắn, ngài rất không cần phải để ý tới hắn chính là, cần gì như thế. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, Triệu Vô Tà phải chết. Có thể nàng không biết sự tình, theo nàng bắt đầu đối Triệu Vô Tà nổi sát tâm một khắc này, đỉnh đầu nàng khí vận giá trị đột nhiên thấp xuống 100 vạn. Nói cách khác, nàng đạt được Triệu Vô Tà trí tốt cốt, bỏ ra 50 vạn khí vận giá trị. Cái này đại giới không thể bảo là không nặng. Chương 14, huyết sát quỷ. Chương 14, huyết sát quỷ. Triệu Vô Tà trở lại chỗ ở về sau, đem trước lôi kiếp lưu lại hố cho bùi lấp. Sau đó tiếp tục xếp bằng ở trong nội viện, bắt đầu nuốt kiếm ý đan. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thể nội kiếm ý lại cường thịnh một mảng lớn, đạt đến kiếm ý 2 tầng sơ kỳ. Lấy hắn hiện tại thực lực, coi như niết bàn cảnh 6 trọng cao thủ, hắn cũng có thể nhất chiến. Ngay sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận bốn phía không người sau, hắn nhận lấy hệ thống khen thưởng, bắt đầu dung hợp trùng đồng. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn trong đôi mắt tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn đến thiên địa sơ khai cùng thiên địa tiêu tan cảnh tượng, để người nhìn không rét mà run. Dung hợp trùng đồng về sau, Triệu Vô Tà phát hiện, toàn bộ thế giới đều biến đến không đồng dạng lên. Trung quanh sở hữu sự vật đều trở nên chậm gấp mấy chục lần. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại liếc một chút, còn có thể nhìn đến hoàng cung bên trong, Tần Trường Sinh cùng hắn hoàng hậu, cũng chính là Tần Phượng Minh mẫu thân đánh bộ kẻ cảnh tượng. Nữ nhân này, không hổ là Tần Phượng Minh mẫu thân à, cái kia tướng mạo, cái kia dáng người, quả thực tuyệt. Coi như Triệu Vô Tà bốn phía xem chừng lúc, hắn đột nhiên nhìn đến tại chính mình dưới mông, có một cái con mắt thật to, chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Triệu Vô Tà nhất thời dọa đến hoa cúc siết chặt, mau từ mặt đất đứng lên. Ngươi là ai? Dưới đây cái kia cự nhãn cũng không có trả lời, mà chính là ngủ cùng ngủ chuyển động. Lúc này Thái Dương đã sớm xuống núi, màn đêm đã lặng yên hàng lâm. Triệu Vô Tà loáng thoáng có thể nghe được trong núi sâu yêu thú tiếng gào thét, các chủng yêu thú thanh âm đều có, để người không rét mà run. Bất quá đây không phải kinh khủng nhất, đáng sợ nhất chính là Triệu Vô Tà cảm giác mình bộ này trạch viện chính đang nhanh chóng chìm xuống. Lòng đất chỗ sâu có huyết sắc sắc khí, như là hơi nước đồng dạng toát ra. Cái kia nguyên bản cứng rắn mặt đất, dần dần trở nên thành một mảnh màu đỏ máu. Hết thảy xung quanh đều bị một mảnh quỷ dị huyết sắc bao phủ, giống như một cái huyết hải, đồng thời tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Huyết sắc lồng giam bên ngoài là một mảnh vô tận hắc ám, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Triệu Vô Tà giẫm tại huyết hải bên trong, cặp chân kia phía dưới chuyển đến ở mức mềm chân nhắn, để hắn toàn thân nổi da gà. Đột nhiên, một cái to lớn màu đỏ quỷ trảo theo huyết sắc mặt đất chui ra. Triệu Vô Tà trừng lớn hai mắt, hướng về lòng đất chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy dưới đất có một cái toàn thân huyết hồng, không có túi da, đưa một đầu tinh hồng lưỡi dài lệ quỷ, chính chảy ngụm nước, mở to một đôi tinh hồng ánh mắt, một mặt tham lam nhìn chăm chú lên Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà bị nhìn thấy tê cả da đầu. Tính danh: giống loài, huyết sắc quỷ, yêu thích ăn người. Tuổi tác: tu vi, kim đan cảnh đại viên mãn khí vận giá trị. Không, Triệu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi: vị này đại ca, ta chỉ là đi ngang qua, ta hiện tại liền rời đi. Quay đầu ta sẽ cho ngươi thiêu điểm tiền giấy. Ngươi không muốn ăn ta à? Ta không thể ăn. Cái kia huyết sắc quỷ từ dưới đất bò lên đi ra. Cái này một cái huyết sắc quỷ có cao hơn 4 mét, thân thể làm gầy như quét tuổi, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích, một miệng răng nanh ra hỏa, khí thế kinh người. Đồng thời toàn thân tản ra tử khí. Huyết sắc âm phong trận trận, thổi đến Triệu Vô Tà lưng phát lạnh. Huyết sắc quỷ một chảo hướng về Triệu Vô Tà bổ tới. Triệu Vô Tà nhặt lên mặt đất một cây côn gỗ, quất tới nhất kiếm cách thế. Một đạo kinh người kiếm khí giống như sáng chói tinh hà đồng dạng hướng về huyết sắc quỷ chảo đánh tới. Kiếm khí cùng quỷ chảo đụng vào nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí đụng tới quỷ chảo một khắc này, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Bất quá, một kiếm này cũng phi thường thuận lợi tạo thành quỷ chảo ngắn ngủi đình trệ. Cái kia huyết sắc quỷ cũng là hơi sững sờ, tay bên trên chuyển đến một trận nhói nhói. Nó không nghĩ tới, cái này con kiến hôi đồng dạng nhất bản cảnh nhân loại, thế mà có thể bộc phát ra như thế kinh khủng kiếm khí. Vừa mới bên trong kia kiếm khí kia, chẳng lẽ lại còn ngậm có kiếm ý? Tuy nhiên, đạo kiếm khí này còn không tổn thương được nó đã sớm thiên truy bách luyện thân thể. Nhưng là, như thế trẻ tuổi liền có thể là tìm hiểu ra kiếm ý, hơn nữa còn có thể sử dụng ra như thế cường đại kiếm chiêu. Tiểu tử này không khỏi cũng quá phản nhân loại đi. Đây quả thật là chỉ là một cái nhân loại có thể làm được sao? Thế nhưng là theo nó biết, cái này đại tần giống như vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm ý a. Huyết sát quỷ hướng về Triệu Vô Tà, phát ra một trận làm cho người toàn thân nổi da gà khàn khàn âm thanh, "Nhân loại, ngươi một chiêu này kiếm pháp không tệ, đem giao nó cho ta, ta có thể cho ngươi trở thành ta huyết nô. Nếu không, ta liền ăn ngươi." Triệu Vô Tà đối với trở thành máu của nó nô, hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại đối với huyết sát quỷ đến cùng là cái gì đồ chơi, cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn tò mò hỏi, "Tiền bối, xin hỏi ngài là người nào, đến từ nơi đâu? Muốn đi làm cái gì?" Huyết sát quỷ phát ra rít lên một tiếng, "Nhân loại, trả lời ta vấn đề, là lựa chọn tử vẫn là làm ta huyết nô?" Triệu Vô Tà bị cái này kinh khủng sóng âm chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, may ra, hắn bất diệt chiến thể, nhanh chóng đem hắn thường thế chữa trị tốt. Triệu Vô Tà cái chán buốc lên ra trận trận mồ hôi lạnh, cái này huyết sắc quỷ tu vi cao hơn hắn thực sự nhiều lắm. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ a. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua mặt đất, cái kia từng đạo thần bí trận pháp. Những cái kia trên trận pháp chui ra một đầu màu đen xích sắt. Xích sắt xuyên thấu huyết sắc quỷ xương cốt. Nó cái kia xương quai xanh, xương đùi, cánh tay cốt đều bị xuyên thấu. Còn có hai đạo xiềng xích xuyên thấu nó kim đan, khóa lại tu vi của nó. Xiềng xích tổng cộng có 8 đầu, đối ứng 8 cái phương vị, đem huyết sát quỷ một mực vây ở trung gian. Hiện tại huyết sát quỷ có khả năng buộc phát ra thực lực, 10 phân có hạn. Chắc không được, vừa mới chính mình cái kia một kiếm có thể để cánh tay của đối phương ngắn ngủi đình trệ. Nguyên lai là không phát huy ra lực lượng a. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Triệu Vô Tà không có trước đó như vậy hoàn rồi. Hắn cố giả bộ trấn định, trong mắt có trùng đồng chi lực đột nhiên bạo phát. Hai đạo màu tím quang trụ theo Triệu Vô Tà nhãn cầu bên trong bay ra, trong nháy mắt xuất vào huyết sát quỷ trong ánh mắt. Huyết sát quỷ ánh mắt truyền đến một trận nhói nhói, máu tươi từ nhãn cầu bên trong chảy xuôi mà ra. Nó nhất thời đau đến oa oa kêu to, "Tiểu quỷ, ngươi triệt để chọc giận ta." Nó vung tay lên, lại là hướng về Triệu Vô Tà đập đi qua. Chỉ là, công kích của nó quy tích đã sớm bại lộ tại Triệu Vô Tà trùng đồng phía dưới. Tại cánh tay của nó còn không có công khi đi tới, Triệu Vô Tà liền đã điều động Thiên Huyễn Mê Tung bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát cái kia cự trảo công kích. Thân pháp này, Triệu Vô Tà tuy nhiên còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là, tránh né một chút cái này ngốc đại cá tử công kích, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Huyết sát quỷ gặp chính mình công kích thế mà thất bại, nó trong nháy mắt giận tím mặt, một chút lại một cái hướng về Triệu Vô Tà bổ tới. Trên thân xiềng xích bị chấn động đến ào ào băng động, nó vô số lần hướng về Triệu Vô Tà đánh tới, lại một lần lần bị xiềng xích kéo trở về. Tức giận đến huyết sát quỷ một trận đấm ngực gào thét, "Tiểu tặc, có loại không được chạy, cùng ta cứng đối cứng a." Triệu Vô Tà cười lạnh, "Không thôi, ngu ngốc mới cùng một cái kim đang cảnh cao thủ cứng đối cứng đâu." Huyết sát quỷ thấy mình với không đến Triệu Vô Tà thân thể, nhưng là nó cũng không có ý định từ bỏ tốt như vậy huyết thực. Dù sao, nó đã đói hơn phân nửa năm. Sau đó, nó hướng trên mặt đất vỗ, một đoàn huyết sắc sắc khí chui vào dưới lòng đất. Đột nhiên một cái huyết sắc cốt trảo theo lòng đất chui ra, bắt lấy Triệu Vô Tà một cái đùi phải. Ngay sau đó, có lít nha lít nhít huyết sắc thi hải từ dưới đất chui ra. Bọn chúng trong miệng phát ra một trận cộc cộc tiếng vang kỳ quái, hướng về Triệu Vô Tà đánh tới. Những cái kia huyết sắc thi hải có không ít có niết bàn cảnh thực lực. Tu vi cao nhất đạt đến niết bàn cảnh 5 trọng. Chương 15, huyết sắc chi khí chương 15, huyết sắc chi khí. Triệu Vô Tà một kiếm đem bắt lấy hắn mắt cá chân một con kia cốt trảo cho chém thành hai đoạn. Sau đó, lại là một kiếm bung ra, một đạo kinh khủng kiếm quang, theo Triệu Vô Tà trong tay gậy gỗ bên trong bay ra. Phía trước 5 mét bên trong huyết khô lâu, ầm vang nổ bể ra tới, trở thành đầy đất một phấn. Những cái kia vô cùng đầu thi thể, ầm vang ngã xuống đất. Đang lúc Triệu Vô Tà cho là kết thúc thời điểm, trên đất huyết sắc một phấn, lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Lần nữa ngưng tụ thành huyết sắc khô lâu. Những cái kia thi hải, ngồi chồm hổm trên mặt đất lại lần nữa ôm lấy trên đất đầu mang ở trên của mình. Triệu Vô Tà một mặt nghiêm trọng, nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa những thứ này khô lâu là không giết xong. Bất quá Triệu Vô Tà nghĩ lại, lại cảm thấy việc này không thích hợp. Dù sao trên đời này có thể chưa từng có chân chính ý nghĩa phía trên bất tử bất diệt sinh vật, bọn hắn trên thân nhất định có sơ hở mới đúng. Dù sao, cho dù là hắn thể nội danh xưng bất diệt chiến thể, cũng chẳng qua là sinh mệnh lực, một chút ương ngạnh một chút thôi. Cái kia thời điểm chết, vẫn là sẽ chết. Triệu Vô Tà trong mắt trùng đồng phát ra màu tím quang mang, hướng về chung quanh thi hài nhìn qua. Hắn nhìn đến, những thứ này thi hài trên người có một năm căn thật nhỏ, nhỏ không thể thấy huyết sắc sợi tơ. Những thứ này huyết sắc sợi tơ, một cái chui vào thi hài trán, hai căn chui vào thi hài cánh tay, mặt khác hai chui vào bọn chúng hai cái đùi bên trong. Mà sợi tơ một đầu khác, một mực buộc chặt tại huyết sắc quỷ trên đầu ngón tay. Triệu Vô Tà thấy thế, một kiếm đem tất cả sợi tơ toàn bộ chặt đứt. Những cái kia thi hài trong nháy mắt đã mất đi khống chế, toàn bộ một đầu mới ngã trên mặt đất. Huyết sát quỷ một mặt ngoài ý muốn, nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này niết bàn cảnh con kiến hôi có thể phát hiện nó thuật pháp sơ hở. Càng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái tiểu tiểu niết bàn cảnh thế mà lại như thế khó chơi. Tiểu tử, sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai? Tại huyết sát quỷ trong nhận thức biết, Triệu Vô Tà thực lực như thế cường hành, hắn sư phụ tất nhiên mười phân cao minh, không chừng là nó không chọc nổi người. Tại giết Triệu Vô Tà trước hết đánh tra rõ ràng tiểu tử này có hay không hậu trường. Nếu như có, cái kia người này thì không thể giết. Nếu như không có, thử. Vậy liền không có ý tứ. Đây là nó ăn rồi một cái thiệt thòi lớn về sau, tổng kết ra huyết kinh nghiệm. Triệu Vô Tà nói ra, ngươi xem ta có thể sử dụng ra, cường đại như vậy kiếm pháp, ngươi chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Huyết sát quỷ nghe vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Tiểu tử này kiếm pháp cao siêu như vậy, còn nắm giữ kiếm ý chẳng lẽ lại là Tần Quốc kiếm thần Lý Thanh Dương? Hắn không phải bế quan sao? Mà lại hắn cũng không có đồ đệ a. Chẳng lẽ lại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, kiếm pháp đại thành, đồng thời lĩnh ngộ ra kiếm ý, sau đó sau khi xuất quan, thu tiểu tử này làm đồ đệ, lại đem kiếm ý còn có kiếm pháp dạy cho tiểu tử này. Chỉ là, kiếm ý này thật sự có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ sao? Tiểu tử này một giáo liền sẽ sao? Cái này ngộ tính cũng quá kinh người đi. Huyết sát quỷ nhìn lấy Triệu Vô Tà đầu, trong miệng uống nước, huyền như là thác nước không ngừng chảy ra. Huyết sát quỷ nghĩ thầm, nếu như có thể đem như thế đầu óc thông minh đổi tại trên đầu mình, vậy mình chẳng phải là cũng có thể nắm giữ như thế kinh khủng kiếm ý còn có kiếm chiêu. Đến lúc đó, những thứ này xiềng xích, chính mình chưa chắc không thể một kiếm đưa chúng nó toàn bộ chặt đứt. Chỉ là, nó lại nghĩ tới, nếu như mình thật giết tiểu tử này, Lý Thanh Dương chắc chắn sẽ không buông tha nó. Đến lúc đó chính mình chưa hẳn có thể trốn được a. Từ bỏ, nó lại không nỡ, đem Triệu Vô Tà ăn hết nó lại lo lắng hậu quả khó có thể đoán trước. Thế là nó con ngươi đảo một vòng, hướng về Triệu Vô Tà nói ra, "Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chặt đứt xích sát, thả ta đi ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi xem coi thế nào?" Triệu Vô Tà cười lạnh nói, "Thả ngươi đi ra, đến lúc đó ta còn có thể sống mệnh. Ngươi làm ta ngốc đâu?" Huyết sát quỷ cười nói, "Tiểu tử, việc này có thể không phải do ngươi không đáp ứng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngươi bây giờ đã thân chúng huyết độc, tại qua nửa nén hương thời gian, ngươi liền muốn độc phát thân vong." Triệu Vô Tà cúi đầu nhìn chính mình thân thể, trên dưới dò xét một phen, cũng không có phát hiện gì thường. "Ngươi đang nói láo, ta cũng không có trúng độc, không có khả năng. Ta huyết sát chi khí, cũng không phải ngươi một cái tiểu tiểu niết bàn cảnh có thể thừa nhận được, ngươi nhất định trúng độc." "Không có, ta thật không trúng độc, không có khả năng." "Ngươi đang nói láo, ngươi bây giờ nhất định cảm giác toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt đều có vô số con kiến tại căn xé, đúng hay không?" Triệu Vô Tà lại kiểm tra một chút chính mình thân thể, vẫn không có mảy may dị thường. "Ta thật không có trúng độc, thân thể ta không có bất kỳ cái gì dị thường." Huyết sát quỷ tức giận đến từ dưới đất đứng lên, vung trong tay xiềng xích, quát, "Ngươi đừng muốn nói láo. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cởi quần áo xuống tới để cho ta xem. Ngươi bây giờ khẳng định đã độc khí công tâm." Triệu Vô Tà nghe vậy, sau đó một bên một mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia phát điên huyết sát quỷ, một bên chậm rãi cởi quần áo ra. Sau đó nhìn một chút chính mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Sau cùng, hắn nói lần nữa, "Ngươi đang gạt ta. Ta mới không có trúng độc đâu." Huyết sát quỷ nhìn lấy Triệu Vô Tà không bị thương chút nào thân thể, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tiểu tử này làm sao như thế khác thường? Liền chính mình huyết độc còn có tử khí đều không dùng sao? Phải biết, hắn huyết sát chi khí, cho dù là kim đan cao thủ, chỉ cần dính vào một điểm đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này, hít thở nó nhiều như vậy huyết sát chi khí, theo lý, hắn hiện tại nên độc phát thân vong mới đúng à? Thân thể này thật là nhân loại thân thể sao? Chẳng lẽ lại hắn là đồng loại của mình? Triệu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến chính mình bất diệt chiến thể, khẳng định là nó đem sở hữu độc tất cả đều giải. Khí độc một bên chậm rãi ăn mòn Triệu Vô Tà thân thể, mà bất diệt chiến thể cấp tốc chữa trị hắn thân thể. Kết quả, chúng độc tốc độ còn không có khôi phục tốc độ nhanh. Cho nên, Triệu Vô Tà thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết sát quỷ tâm tính triệt để sập, nó nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện quái vật. So với nó còn càng không giống nhân loại. Nó nghi ngờ hỏi, "Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Còn có ngươi tên là gì?" "Ta gọi Triệu Lập Đông, đến từ Triệu Vương phủ." "Tốt, ta ghi lại ngươi." "Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không cứu ta ra ngoài? Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta có thể cho ngươi làm hộ đạo giả, ngươi xem coi thế nào?" Triệu Vô Tà kiên định lắc đầu. Gia hỏa này, bộ này quỷ bộ dáng, cứu ra của nó khả năng nhiều đến cũng hết. nếu như cùng nó dính líu quan hệ, chính mình rất có thể sẽ chết tại chính đạo tu sĩ trên tay. Huyết sát quỷ gặp Triệu Vô Tà thế mà cự tuyệt chính mình, nó nhất thời giận tím mặt, vung tay lên. Trên đất những cái kia thi hải lại lần nữa bị nó khống chế, từ dưới đất bò dậy. Triệu Vô Tà thấy thế một trận cười lạnh. Lao ra hỏa này, liền không có cái khác chiêu thức sao? Hắn lại là một kiếm vung ra, những cái kia sợi tơ lại toàn bộ bị chém đứt. Chương 16, Kim Tệ chương 16, Kim Tệ cái kia huyết sát quỷ gặp Triệu Vô Tà, lại chặt đứt nó thuật pháp, nó tức giận đến phát ra từng tiếng vô năng phẫn nộ. Triệu Vô Tà nhân cơ hội này, lại lần nữa vận dụng trung đồng. Chỉ thấy trong mắt của hắn một lớn một nhỏ hai cái đồng tử, có hai màu trắng đen âm dương đồ đang nhanh chóng lưu chuyển. Một tấm âm dương đồ theo trong con mắt bay ra, sau đó cấp tốc mở rộng, lập tức chật ních hơn phân nửa cái huyết sắc nhà tù. Âm dương đồ uy áp trời cao, ép tới huyết sắc quỷ thân thể càng ngày càng thấp, thẳng đến sau cùng té quỵ dưới đất. Huyết sắc quỷ một bên gánh lấy áp lực cực lớn, một bên nhìn lấy giữa không trung giống như thần chỉ đồng dạng, nhìn xuống nó Triệu Vô Tà. Nó gương mặt không thể tin. Cái này hắn lương, cái này tiểu quỷ làm sao như vậy tà môn a? Thì một chút đi xuống thần, liền bị cái này tiểu quỷ trở tay cho áp chế. Lại nói, cuối cùng là chiêu thức gì a? Âm dương đồ cấp tốc lưu chuyển, toàn bộ huyết sắc nhà tù trong nháy mắt vỡ vụn. Nguyên bản bị huyết sắc sát khí bao phủ biệt tử, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Âm dương đồ uy nghiêm càng ngày càng mạnh. Huyết sắc quỷ vô lực nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Triệu Vô Tà âm thanh lạnh lùng nói, thần phục với ta, hoặc là chết. Triệu Vô Tà thanh âm dường như đến từ cựu trọng thiên bên ngoài, là như thế uy nghiêm, như thế thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng là huyết sắc quỷ thiên sinh kiệt ngao bất thuần, làm thế nào có thể nghe Triệu Vô Tà? Huống hồ Triệu Vô Tà tu vi so với nó thấp nhiều như vậy, nếu như thần phục với Triệu Vô Tà, cái kia không được bị người khác cười đến rụng răng. Tiểu quỷ, ngươi đừng muốn đắc ý, chờ ta đứng dậy, lột da của ngươi ra. Nó đem hết toàn lực, nỗ lực từ dưới đất bò dậy, mặt đất bị nó ép tới tứ phân ngũ liệt, thân thể chậm rãi từ dưới đất chống lên. Mắt thấy nó muốn từ dưới đất bò dậy, Triệu Vô Tà đồng tử co rụt lại, thái cực đồ bên trong bay ra hai đạo xiềng xích, một đen một trắng. Màu trắng xiềng xích đâm vào huyết sát quỷ nhục thân, từng đạo phù văn thần bí lan tràn huyết sát quỷ toàn thân. Trong nháy mắt phong ấn nhục thân của nó còn có tu vi, thân thể của nó thời gian dần trôi qua hóa đá, biến thành một tòa pho tượng. Huyết sát quỷ vạn phần hoảng sợ, linh hồn của nó cấp tốc theo trong pho tượng bay ra, thì muốn chạy trốn mà đi. Lúc này thời điểm, một đầu xiềng xích màu đen vèo một tiếng, trong nháy mắt đâm vào huyết sát quỷ linh hồn. Đồng dạng có từng đạo thần bí phù văn bò đầy nó cả cái linh hồn, linh hồn của nó trong nháy mắt không thể động đậy, đồng thời đem linh hồn của nó một lần nữa lôi trở lại thể nội. Triệu Vô Tà thở hổn hển, chính mình tu vi quả nhiên vẫn là quá thấp, muốn vận dụng cái này đồng thuật cuối cùng có chút miễn cưỡng, bất quá may ra thành công. Triệu Vô Tà nhìn trên mặt đất cố này thật tượng, chuẩn bị ngày mai lôi kéo nó đưa cho mình hảo ca ca Triệu Lập Đông. Cũng không biết lần này lễ vật có thể khai ra bảo bối gì đâu. Suy nghĩ một chút, Triệu Vô Tà đều hơi nhỏ kích động. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Di đi tới Triệu Vô Tà trong nội viện, một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Triệu Vô Tà, công tử, ngươi thế mà còn sống. Triệu Vô Tà kỳ quái hỏi, ta vì cái gì không thể sống lấy a? Bạch Di nói ra, ngươi có biết hay không, phòng này náo quỷ a, ngươi mau từ nơi này dọn ra ngoài, không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Còn có nháo quỷ sự kiện này, ngươi đừng nói cho người khác là ta nói cho ngươi. Ta hiện tại phải trở về, ta không thể rời đi công chúa điện hạ quá lâu. Vốn là hôm qua ta liền nên tới, nhưng là công chúa điện hạ nhìn chằm chằm vào ta, ta tới không được, thực sự thật xin lỗi. Triệu Vô Tà nghe vậy, phi thường cảm kích. Hắn một mặt cảm động đem Tuyết Phong ôm vào trong ngực, một đôi tay có lại bắt đầu không thành thật trên dưới lục lọi. Tuyết Di rối ra tiểu tu quyền, nhẹ nhàng gõ vào Triệu Vô Tà trên trán, tiểu sắp thôi, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến chiếm tiện nghi, nhanh điểm rời đi phòng này. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Triệu Vô Tà một bên vùi đầu vào Tuyết Phong bên trong, một bên cười nói, không có chuyện gì, con quỷ kia đã bị người khác bắt đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tuyết Di một mặt hồ nghi, thật? Đương nhiên là thật. Tuyết Di khẽ bước Triệu Vô Tà cái hót, nói ra, tốt, đã ngươi đã không sao vậy ta phải đi về, không phải vậy bị công chúa điện hạ biết, vậy thì phiền toái. Triệu Vô Tà nghi ngờ ngẩng đầu hỏi, Tuyết Di, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn cho người khác làm hộ vệ a? Bởi vì bọn hắn Tần gia đã từng có ân với ta, ta đây là tại báo ân. Thì ra là thế, sớm biết ta đem cùng Tần Phượng Minh làm giao dịch lúc, cần phải để cho nàng thả ngươi tự do. Tuyết Di khẽ cười nói, thế nào? Công chúa điện hạ thân thể, ngươi còn hài lòng? Cũng không tệ lắm bất quá, ta càng muốn thử xem Tuyết Di thân thể của ngươi. Tuyết Di lại là che miệng cười một tiếng, phi, tiểu lưu manh, tốt, tỷ tỷ muốn đi, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Tốt, bất quá, ngươi nhất định muốn nhớ đến tới a, không cho phép nuốt lời. Tuyết Di sau khi đi, Triệu Vô Tà nhìn lấy viện tử bên trong thạch tượng, như thế cái đại khối đầu, nếu như đưa nó trực tiếp khiêng trở về, khẳng định là không được. Dù sao tại Triệu gia người trong mắt, hắn nhưng là không sẽ tu luyện. Đến tìm một số thôn dân qua đến giúp đỡ chuyện. Sau đó, hắn tại phụ cận đi một vòng lớn, rốt cuộc tìm được bốn vị đốn tuổi tiểu phu. Hắn từ trong ngực móc ra một khối linh thạch, đưa chúng nó cắt thành bốn phần. Nói ra, chỉ muốn các ngươi đem cái này một tòa pho tượng, đem đến Triệu vương phủ, những cái này linh thạch chính là của các ngươi thủ lao. Mấy vị này tiểu phu hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị người to gan nói ra, "Ra, ngài đây là cái gì đồ chơi a? Ngài coi như muốn chúng ta giúp ngài làm việc, ngài hảo xấu đưa chút vật lưu dụng đi." Cái đồ chơi này đã không thể ăn, cũng không thể uống, cầm lấy nó có làm được cái gì a? Triệu Vô Tà khỏe miệng co quắp một trận, hắn hoàn toàn quên đi, những thôn dân này căn bản chưa thấy qua linh thạch. Nhưng là, hắn trên người bây giờ căn bản không có bạc a. Những ngày gần đây, hắn đều là một mực tại công chúa phủ ăn trực ăn, không hoa qua một phần bạc. Sau đó, hắn một gậy vung ra, phu cận một gốc đại thụ che trời, ầm vang sụp đổ, đập xuống đất, chấn động đến mặt đất một trận rung động. Triệu Vô Tà hỏi, gốc cây này cây, xem như thù lao của các ngươi nhìn có thể hay không đâu? Cái kia mấy tên tiểu phu phịch một tiếng quỳ xuống đất phía trên, cuốn quýt dập đầu, tiểu nhân có mắt như mù, đập vào tiên nhân, thực sự thật xin lỗi. Chúng ta cái này cho ngài chuyển pho tượng kia. Triệu Vô Tà hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Triệu Vô Tà cùng tiểu phu, tổng cộng 5 người, cùng một chỗ đẩy pho tượng, chung chung điệp điệp hướng về Triệu Vương phủ đi đến. Gần nhất, tại Triệu Vô Tà rời đi Vương phủ 2 ngày này, Triệu Vương phủ bên trong phát sinh một kiện đại sự. Từ khi Triệu Lập Đông bại lộ tu luyện thiên phú về sau, hắn liên tiếp tao ngộ mấy lần ám sát. Tuy nhiên, tất cả đều bị Triệu Vương phủ bên trong trưởng lão nhóm đỡ được. Nhưng là Triệu Vương phủ bên trong, vẫn như cũ có thật nhiều vị hạ nhân chết thảm. Nếu như Triệu Vô Tà tại chỗ, hắn nhất định nhận được những cái kia chết mất hạ nhân. Những thứ này chết mất hạ nhân, chính là bị Triệu Vô Tà đưa tặng qua toái linh thạch hạ nhân, cũng là đã từng khi dễ qua Triệu Vô Tà hạ nhân. Triệu Vô Tà một đoàn người, đi ngang qua một tòa phiên chợ. Hắn lập tức tìm một vị tu sĩ, dùng 1/4 khối linh thạch, đổi 5000 kim tệ. Những cái kia tiểu phu thấy thế, hối hận không thôi. Nếu như đương thời, đem cái này khối nhỏ linh thạch nhận lấy, vậy bọn hắn thì phát đạt. Bọn hắn đau lòng quả thực không thể thở nổi. Nhưng bọn hắn hết quên hết rồi, bọn hắn liền tính toán có linh thạch cũng vô dụng, dù sao bọn hắn tìm không thấy người mua. Coi như tìm được người mua, những tu sĩ này cũng chưa chắc sẽ cho bọn hắn tiền. Thậm chí còn có thể lại bởi vậy mang đến họa sát thân. Triệu Vô Tà ôm lấy nhất đại túi kim tệ, đang muốn đem kim tệ đưa cho tiểu phu nhóm làm thủ lao, đột nhiên nghĩ đến, dạng này có lẽ sẽ hại bọn hắn. Dù sao mình tặng lễ, nhưng là sẽ tiêu hao bọn hắn khí vận giá trị. Sau đó, hắn liền tuyệt cho bọn hắn thủ lao ý nghĩ. Bất quá, Triệu Vương phủ bên trong, thế nhưng là có hắn không ít cửu gia đâu. Đến lúc đó, lần lượt đưa. Chương 17, kim tệ mua mệnh chương 17, kim tệ mua mệnh dọc theo con đường này, cái kia mấy tên tiểu phu một mực trông mong, nhìn lấy Triệu Vô Tà cái kia nhất đại túi kim tệ. Nhưng là, Triệu Vô Tà không có chút nào cho bọn hắn ý tứ. Đi vào Triệu Vô Tà phủ sau, phủ thượng các cổng lập tức ngăn cản Triệu Vô Tà đường đi, đi ra đi ra. Tiểu tiện chủng, nơi này không phải ngươi có thể đi vào. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Ta, Triệu Vô Tà, Triệu Vương thân nhi tử, ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể đi vào? Vị kia hộ vệ chụp miệng mũi cứt, nói ra, phu nhân đã thông báo, hôm nay là thế tử điện hạ sinh nhật, không cho phép ngươi cái này tiểu tiện chủng đi vào. Ngươi cái này một bộ nghèo hèn dạng, đi vào cũng là ngại mắt người. Lại không rời đi ta có thể muốn đánh gãy chân chó của ngươi. Triệu Vô Tà liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương đỉnh đầu. Khí vận giá trị 3. Ừm. Một kim tệ là đủ. Triệu Vô Tà cong ngón đúng ra, một viên kim tệ đã rơi vào hộ vệ trong tay, viên này kim tệ đưa ngươi, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Hộ vệ thấy thế, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức đem kim tệ thả vào bên trong miệng, cắn một chút. Xác nhận kim tệ là thật kim về sau, hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Tiểu tiện chủng, ngươi nói ngươi sớm như thế thượng đạo, ta trước kia như thế nào lại đánh ngươi thì sao? Muốn đi vào, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng đi. Hắn chỉ Triệu Vương phủ bên cạnh một cái chuồng chó, cười nói, cái kia chuồng chó phi thường thích hợp ngươi, cùng ngươi thể nội cái kia một nửa đê tiện huyết mạch, phi thường dự. Ngươi thì từ nơi đó chui vào đi, ta có thể thả ngươi đi vào. Còn lại hộ vệ nghe vậy, không vui, không được, không thể thả hắn đi vào, hắn còn không cho chúng ta chỗ tốt đâu. Tiểu tiện chủng, nếu như ngươi dám vào đi, xem ta như thế nào đánh gãy chân chó của ngươi. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua còn lại mấy người, đều là một đám khí vận giá trị thấp hơn 5 con kiến hôi, liền tên cũng không xứng có phá hôi. Hắn cho còn lại 5 người, mỗi người một kim tệ. Những hộ vệ này tại nhận lấy kim tệ về sau, cùng vừa mới tên hộ vệ đồng dạng, trên đầu khí vận giá trị toàn bộ trong nháy mắt về không. Triệu Vô Tà hướng về cái kia 4 tên tiểu phu phất phất tay, nói ra, nhanh điểm, chúng ta cùng một chỗ đem thạch tượng mang vào. Cái kia 6 tên hộ vệ liếc nhau, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tham lam, chờ một chút, ngươi vừa mới đâu? Chỉ là cho chúng ta tiến chuồng chó tiền, cũng không có cho chúng ta đi lại tiền cửa a. Mà lại, 4 người này cũng không có cho chúng ta tiền a. Cái kia 4 tên tiểu phu nghe vậy, bọn hắn đi vào không chỉ có không kiếm được tiền, còn muốn ngã vào tiền, bọn hắn trong nháy mắt không muốn làm, tiên nhân, trong nhà của chúng ta còn có chút việc có thể hay không thả chúng ta rời đi? Triệu Vô Tà bất đắc dĩ phất phất tay, được, các ngươi rời đi đi. Cái kia 6 tên hộ vệ gặp cái kia 4 tên tiểu phu dự định đi, cái này sao có thể được đâu, bọn hắn còn không đưa tiền đâu, cho nên bọn họ lập tức ngăn cản cái này 4 người đường đi. Đứng lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đem Triệu Vương phủ khi các ngươi nhà. Những cái kia tiểu phu trong nháy mắt dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn một mặt cầu khẩn quỳ trên mặt đất, nói ra, mấy vị này ra, các ngươi xin thương xót có thể hay không thả chúng ta rời đi, chúng ta chỉ là đến tặng đồ, không có ý định đi vào. Cái kia 6 tên hộ vệ thấy thế nhất thời cười ha ha. Bọn hắn thích nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Càng là mềm yếu người, bọn hắn thì càng thích khi dễ. Tới tới tới, mỗi người giao một kim tệ, ta thì cho phép ngươi trở về. Nếu không, hôm nay thì cho ta quỳ ở chỗ này, một mực quỳ đến chết đến. Ai bảo các ngươi bọn này mắt không mở, thế mà cùng cái này tiểu tiện trùng nốc một khối. Sống đến lượt các ngươi không may. Triệu Vô Tà sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng là, hắn biết, hiện tại còn không phải bại lộ thực lực thời điểm. Sau đó, hắn lại móc ra 6 kim tệ, nhét vào 6 người này trên đầu. Lại cho các ngươi mỗi người một người một viên kim tệ, thả bọn họ đi. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống 6 đạo lôi đỉnh. Trong nháy mắt đem cái kia 6 tên hộ vệ bổ đến kinh ngạc. Triệu Vô Tà nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, cái này khí vận giá trị về không về sau, liền không thể lại tiếp nhận ta lễ vật? Bởi vì đột phá khí vận giá trị linh giới điểm, cho nên phát động tiên đạo chế tài. Nếu như đây là thực sự, cái kia thực sự quá thú vị. Cái kia 4 tên tiểu phu, nhìn trên mặt đất 6 có đủ bổ đến kinh ngạc thi thể. Bọn hắn dọa đến ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Triệu Vô Tà vội ho một tiếng nói, khục. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian giúp ta cùng một chỗ đem cỗ này thạch tượng chuyển vào Triệu Vương phủ. Cái kia 4 tên tiểu phu liếc nhau, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó từ dưới đất run run rẩy rẩy bò lên, cùng một chỗ giơ lên thạch tượng, hướng về bên trong dọn đi. Dọc theo con đường này, dẫn tới mọi người một trận ghé mắt. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà ở trong nhà khách quý chỗ ngồi thấy được Tần Phượng Minh. Hắn đi tới, nói ra, "Tẩu tử, ta thiếu 4 người này, mỗi người 10 mai kim tệ, ngươi giúp ta phó một chút." Lúc này Tần Phượng Minh nhìn thấy Triệu Vô Tà, dường như nhìn thấy quỷ nhất giống như, "Ngươi làm sao còn sống?" Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười lạnh, cái này bà nương, quả nhiên muốn cho nàng chết. Nếu như không phải xem ở, nàng là chính mình một nữ nhân đầu tiên phấn thượng. Triệu Vô Tà thầm nghĩ, đem cái này mấy ngàn kim tệ nhét trong tay nàng. "Tẩu tử, đợi chút nữa, ta sẽ đích thân đến ngươi phụ thượng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trò chuyện một chút sự kiện này. Nhưng là, hiện tại ngươi trước giúp ta trả tiền." Liêu Hương Lăng thấy thế, "Tiểu Triệu Vô Tà, ngươi nhìn ngươi, ngươi tại sao cùng tẩu tử ngươi nói chuyện? Một điểm lễ phép đều không có. Còn có, không phải liền là 40 kim tệ sao? Ta thay ngươi còn." Liêu Hương Lăng lúc này, một bộ đại gia chủ địa bộ, biểu hiện được cực kỳ lớn độ vừa vặn. "Ngươi không biết, còn tưởng rằng nữ nhân này bình thường đối Triệu Vô Tà rất tốt đâu." Cái kia 4 tên tiểu phu một mặt kinh sợ, nhận lấy kim tệ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói ra, "Các ngươi hiện tại liền có thể đi." 4 tên tiểu phu nghe vậy, như được đại xá. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này Triệu Vương phủ là một cái đầm rồng hang hổ. Không phải bọn hắn những người này có thể tới. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa rời khỏi nơi này. Lúc này thời điểm, trong đó một tên khách mời chỉ trên mặt đất tòa kia thạch tượng, hỏi, "Đó là vật gì?" Triệu Vô Tà cười nói, "Hả, đây là ta cho ta ca chuẩn bị quà sinh nhật." Triệu Lập Đông nghe vậy, một trận cười lạnh. Gia hỏa này đều nghèo đến tiểu gia màu đến, có thể có cái gì đáng tiền đồ chơi đưa? Toàn thân cao thấp, cũng chỉ có cái kia một khối xương cốt giá trị điểm tiền. Nhưng là, xuất phát từ lễ tiết, hắn vẫn là theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, đi tới, sau đó đem cốc kia vì nằm rạp trên mặt đất thạch tượng giơ lên. Lúc này thời điểm mọi người mới triệt để thấy rõ, cỗ này thạch tượng khuôn mặt. Liêu Hương Lăng gặp cái này thạch tượng dài đến như thế xấu xí không chịu nổi, nàng cả khuôn mặt nhất thời âm trầm đến khó coi. Nàng nhớ rõ ràng, chính mình có đã thông báo hộ vệ, muốn bọn hắn ngăn đón Triệu Vô Tà, không cho phép cái này tiểu tiện chủng tiến vào. Những hộ vệ này lại dám đem mình làm gió thoảng bên tai, thực sự đáng giận. Cái này tiểu tiện chủng cũng nên chết, lại dám để hắn nhi tử khó chịu. Cái này tiểu tiện chủng, thật cần phải sớm một chút đào ra hắn chi tôn cốt, sớm một chút chơi chết hắn. Chương 18, thạch tượng nhất định phải lưu lại chương 18, thạch tượng nhất định phải lưu lại. Liêu Hương Lăng bên cạnh một vị thiếp thân nha hoàn, nàng nhìn thấy chủ tử của mình sắc mặt như thế âm trầm, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng quát lớn, "Nhị công tử, hôm nay là thế tử điện hạ sinh nhật tiến hội, ngươi sao có thể đưa loại này xấu xí đồ vật đến quấy rầy mọi người nhà hướng đâu?" Cái khác Triệu phủ nhân viên nhất thời phản ứng lại, cũng mở miệng giễu cợt nói, "Nha hoàn sinh tiện chủng, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể tốt bao nhiêu giả giáo? Cũng chính là vương phi đầy đủ thiện lương rộng lượng, mới có thể một mực dễ dàng tha thứ hắn, nhiều lần khiêu khích thế tử điện hạ." Triệu Vô Tà, "Ngươi còn không mau đưa ngươi cái này mấy thứ bẩn thỉu ném ra bên ngoài, không nên ở chỗ này ngại người nhã cầu." "Đúng rồi, tranh thủ thời gian mang theo ngươi cái kia xỉu bắt quái thạch tượng lăn ra ngoài, không nên ở chỗ này trước mắt. Cũng là tiểu gia ta vẫn là ăn cơm đâu. Thật tốt tiến hội, quả thực là bị ngươi cho pha trộn, làm cho tiểu gia liền ăn cơm tâm tình cũng không có." Triệu phủ gia đình ngay vậy, mấy cái gia đình lập tức đi qua, nhận lấy Triệu Lập Đồng trên tay pho tượng. Sau đó gánh lấy pho tượng hướng mặt ngoài chuyển. Lúc này thời điểm, có mấy vị điêu khắc kẻ yêu thích, ngăn cản mấy vị muốn đem pho tượng nện hủy hạ nhân. "Chờ một chút, pho tượng kia không thể nện. Nó thế nhưng là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ a." "Đúng, không thể nện. Các ngươi không muốn có thể cho ta. Ta nguyện hoa 1000 hạ phẩm linh thạch mua xuống. Ta ra 2000 linh thạch. Ta 5000 linh thạch, đều chớ dành với ta." Những cái kia Triệu phủ hạ nhân, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết những thứ này quý nhân, là não tử chúng cái gì gió, thế mà lại nhìn lên loại này xấu xí đồ chơi. Mấy vị kia pho tượng kẻ yêu thích, nhìn lấy cố này sinh động như thật huyết sát quỷ thạch tượng. Một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Diệu a, thực sự thật là khéo. Cố này thạch tượng, quả thực là điêu luyện sắc sảo a. Sinh động như thật a. Ngươi nhìn cái này hung thần ác sát ánh mắt, còn có cái này trong mắt phẫn nộ cũng không cam lòng. Ta cách thật xa đều có thể cảm nhận được, pho tượng kia biểu đạt đè nén phẫn nộ chi tình. Cái này thạch tượng, biểu đạt ra tác giả nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Có sao có sao? Ta làm sao nhìn không ra a? Bình thường bảo ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi lại không nghe, càng muốn đi đốt heo. Ngươi nhìn, cái này bất thành văn mù rồi. Đọc thêm nhiều sách a. Có đang học đâu? Ta có đang học đâu?" Lúc này thời điểm, có có một người ẩn ẩn cảm thấy một tia dị thường, tại sao ta cảm giác cái này một bộ thạch tượng, tựa hồ mang theo một tia kinh khủng uy áp. Có sao? Ta tới nhìn một cái. Mọi người đem tu vi ngưng tụ tại hai mắt, hướng về thạch tượng nhìn qua. Chỉ một thoáng, bọn hắn trừng lớn hai mắt, toàn thân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thậm chí có mấy người, doa đến tê liệt trên mặt đất, cứ đái chảy ngang. Bọn hắn thấy được máu me đầy đầu sắc quỷ, phun thật dài đầu lưỡi đỏ chót, chảy ngụm nước, đang lườm tinh hồng hai mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn. Dường như tùy thời muốn nhào lên, đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Chủ yếu nhất là, pho tượng kia tán phát kinh khủng uy áp, để người không dám nhìn thẳng. Triệu Lập Đông cũng bởi vì quan sát cố này thạch tượng, bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Tần Phượng Minh cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa. Chỉ một thoáng, toàn bộ hội trường nhất thời loạn tung tung kèo. Cái này thạch tượng, cái này thạch tượng, đừng nhìn cái này thạch tượng, đừng nhìn cái này thạch tượng, cái này thạch tượng không tầm thường a, là một kiện đại bảo bối a. Nó phía trên lại có một luồng thần niệm. Cha, cái gì là thần niệm a? Cũng là một vị cường giả, tại đánh tạo cố này pho tượng lúc, đem ý nghĩ của mình phong ấn tại bên trong, chỉ cần đưa nó kích hoạt, liền có thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu, trọng yếu nhất chính là pho tượng kia bên trong thần niệm bên trong ngầm có đáng sợ chiến kỹ. Nếu như có thể học được một chiêu nửa thức, có thể đủ hưởng thụ trung thân, thậm chí không chừng có thể nhờ vào đó trở thành pho tượng chủ nhân đồ đệ cũng có nói. Cái kia phụ thân, vị này cường giả thực lực rất mạnh sao? Mạnh đến vô pháp tưởng tượng. Theo cái này tòa thạch tượng bên trên tán phát khí tức đến xem, cỗ này pho tượng bên trong thần niệm có kim đan cảnh đại viên mãn tu vi. Cái gì? Cái kia chế tác cỗ này thạch tượng người, hắn thực lực đến cao bao nhiêu a? Không rõ ràng, nhưng là nhất định so kim đan cảnh cao chính là. Mọi người hít vào một hơi, toàn bộ Đại Tần Đế quốc tối cường chiến lực cũng mới nửa bước độ kiếp cảnh. Nếu như so kim đan đại viên mãn còn cao hơn rất nhiều, đây chẳng phải là nói cái này thạch tượng chủ nhân có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc? Lúc này thời điểm có phản ứng nhanh người, lập tức quỳ rạp dưới đất, bắt đầu làm lên cầu nguyện, cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ, cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Triệu Vô Tà khỏe miệng co quắp một trận, hắn không nghĩ tới quỷ quái này thế mà bị người trở thành tiên người thần niệm. Bất quá hắn cũng không có ý định mà trần. Liêu Hương Lăng nhìn lấy cố này xấu xí pho tượng, trong mắt dị thường liên tục, trong nháy mắt không cảm thấy pho tượng kia xấu, thậm chí còn cảm thấy pho tượng kia phi thường xinh đẹp. Đồng thời nàng cũng âm thầm trào phúng, cái này Triệu Vô Tà còn thật không hổ là tiểu tiện chủng a, có như thế lợi hại bà bối, thế mà còn đần độn đưa nó đưa người, quả thực là ngu xuẩn, cùng mẫu thân hắn một dạng ngu. Sau cùng còn không phải vô cớ làm lợi ta cái kia bảo bối nhi tử. Ha ha ha. Lúc này thời điểm Triệu Vô Tà chậm rãi đi tới, một thanh nâng lên pho tượng liền muốn đi ra ngoài. Liêu Hương Lăng trong nháy mắt kinh hãi, ấy ấy ấy, tiểu tiện, Triệu Vô Tà, ngươi muốn gánh lấy pho tượng kia đi nơi nào a? Triệu Vô Tà chuyện đương nhiên nói ra, các ngươi vừa mới không phải nói không muốn pho tượng kia sao? Ta hiện tại liền đem nó mang về, tránh khỏi ngại mắt của các ngươi. Liêu Hương Lăng nghe vậy lập tức hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút những cái kia mở miệng trào phúng qua Triệu Vô Tà người, những cái kia triệu phủ mọi người trong nháy mắt cúi đầu. Triệu Lập Đông cười đi tới, nói ra, hảo đệ đệ của ta, ngươi nhìn ngươi lại cùng những hạ nhân kia đưa khí, thật giống một cái chưa trưởng thành tiểu hải tử. Triệu Vô Tà tức giận nói, ta tâm nhãn tiểu, bảo ngươi những người kia chớ cho ta. Nói xong lại đi khiêng cố kia pho tượng. Liêu Hương Lăng thấy thế nhất thời gấp đến độ dậm chân, nếu như không biết cố kia thạch tượng giá trị thì cũng thôi đi, hiện tại như là đã biết, vậy liền không có lý do đưa nó bỏ qua. Sau đó nàng lập tức chạy đến Triệu Vô Tà trước mặt, nói ra, Triệu Vô Tà, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại thì trừng phạt những thứ này tên gia hỏa có mắt không tròng, cho ngươi xuất khí, ngươi thấy thế nào? Những cái kia triệu phủ trào phúng qua Triệu Vô Tà người nhất thời rũ cụp lấy đầu, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Triệu Vô Tà kinh hỉ mà hỏi, chuyện này là thật? Liêu Hương Lăng khỏe miệng cười một tiếng, ám đạo, tiểu tử này quả nhiên là cái đại ngốc tử, thật tốt lừa dối, tự nhiên coi là thật. Ngươi yên tâm, ta cam đoan chờ sinh nhật tiến hội vừa kết thúc, ta thì lập tức trừng phạt bọn hắn. Những cái kia triệu phủ nhân viên nghe vậy nhất thời buông lòng lên, bởi vì bọn hắn nghe được Liêu Hương Lăng trong lời nói qua loa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, vương phi như thế nào lại vì một cái tiểu tiện chủng trừng phạt bọn hắn những thứ này hạ nhân đâu? Triệu Vô Tà nghe vậy lắc đầu, không được, nhất định phải hiện tại trừng phạt, không phải vậy ta hiện tại liền đi. Liêu Hương Lăng trong lòng ước gì Triệu Vô Tà đi, chỉ là pho tượng kia nàng nhất định phải đưa nó lưu lại. Sau đó nàng miễn cưỡng cười vui nói, Triệu Vô Tà, hiện ở chỗ này nhiều như vậy khách mời đâu, ngươi dạng này sẽ ném vương ra mặt. Triệu Vô Tà không quan trọng nói, không có việc gì, dù sao mất mặt cũng không phải ta, ta lại không quan tâm. Chương 19, bán lần thứ 2 chương 19, bán lần thứ 2 Liêu Hương Lăng, đệ nén nộ hỏa nói ra, ngươi là vương gia thân nhi tử, ngươi sao có thể không quan tâm đâu. Triệu Vô Tà cười nói, nguyên lai các ngươi còn biết, ta là vương gia là nhi tử đâu. Tấm này miệng ngậm miệng tiểu tiện chủng, vừa mới không phải làm cho rất vui vẻ nhanh sao. Liêu Hương Lăng nghe vậy, nàng nhất thời sắc mặt khó coi. Nếu như không phải có nhiều như vậy khách mời tại trường, nàng như thế nào lại dễ dàng tha thứ Triệu Vô Tà một mực dạng này ồn ào. Đã sớm kêu người đem hắn giam lại đánh một trận tơi bời. Triệu Vô Tà thúc giục nói, muốn động thủ cũng nhanh, ta chờ đâu. Triệu Lập Đông mở miệng chỉ trích nói, Triệu Vô Tà, ngươi không nên quá phận, nàng thế nhưng là ta mẫu thân. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua Triệu Lập Đông đỉnh đầu khí vận giá trị, nhất thời mặt mày hớn hở, lần này thế mà chém dụng hắn 50 vạn khí vận giá trị. Diệu a, Mọi người gặp Triệu Vô Tà thế mà còn tại cười, đều cho là hắn điên rồi. Ào ào hai mặt nhìn nhau. Lúc này thời điểm, Tần Phượng Minh truyền âm nói, "Triệu Vô Tà, đem pho tượng này đưa cho ta, ta tối nay có thể lại cùng ngươi một đêm." Triệu Vô Tà nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nhưng là, hắn lại nhìn một chút, xung quanh nhìn chằm chằm Triệu Vương phủ mọi người, một mặt khó xử. Muốn trước mặt nhiều người như vậy, đem pho tượng sách về đi, đưa cho Tần Phượng Minh, cái này độ khó khăn có chút lớn a. Tần Phượng Minh nhìn ra Triệu Vô Tà khó xử, nhưng là, thứ này, nàng nhất định phải được. Nàng lập tức lần nữa truyền âm nói, "Chỉ cần ngươi có thể đưa nó đưa cho ta, tối nay ngươi vô luận muốn làm gì, ta đều tùy ngươi." Triệu Vô Tà truyền âm nói, "Vậy ta có thể cho ngươi xúc miệng sao? Còn có ngươi có thể thương lượng cửa sau sao?" Tần Phượng Minh nhướng mày, một mặt ngộp bức. Nghĩ một hồi, đột nhiên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đồng thời không kiềm hãm được kẹp chặt hai chân. Nhưng là nghĩ đến đây đồ vật chân quý, nàng cắn răng, truyền âm nói, "Được, ta đều tùy ngươi." Triệu Vô Tà bây giờ đã thu được Triệu Lập Đông khí vận giá trị, đến mức vị này đồ chơi, hắn hoàn toàn có thể lại mua cái một lần. Nghĩ đến cái này băng thanh ngọc khiết công chúa, sau cùng bởi vì chính mình biến thành như là thanh lâu nữ tử, hắn đã cảm thấy hạ hê lòng người. Ai bảo cái này bà nương muốn hại mình? Sau đó, Triệu Vô Tà nói ra, được rồi, ta không làm khó dễ các ngươi, ta trực tiếp đưa nó đưa cho tẩu tử đi. Dù sao nửa tháng sau, ngươi liền muốn cùng nàng thành hôn, cho nàng cũng giống như nhau." Tần Phượng Minh nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó coi. Hôn đàn này, tiểu nói này, làm cho tất cả mọi người biết cố kia pho tượng tại nàng nơi đó. Đến lúc đó, chính mình còn thế nào đưa nó một mình chiếm hữu a? Liêu Hương Lăng cũng là một mặt không vui, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vô Tà trên thân tất cả mọi thứ đều cần phải về hắn nhi tử sở hữu. Đưa cho công chúa điện hạ là có ý gì? Muốn thông qua cái này một cái pho tượng, bán một cái nhân tình cho công chúa điện hạ, sau đó ôm lên hoàng gia bắt đùi sao? Tiểu tử này cũng quá gà tặc đi. Triệu Lập Đông lúc này một mặt si hắng cười, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh. Hắn thấy, mặc kệ là pho tượng vẫn là Tần Phượng Minh, đều sớm đã là hắn trong túi lộ vật. Đem pho tượng kia tạm thời đặt ở Tần Phượng Minh chỗ đó mấy ngày, cũng không có gì lớn. Sau đó vui vẻ gật đầu đáp ứng nói, "Có thể." Tần Phượng Minh đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, sau đó đem thạch tượng thu vào chứa vật túi. Triệu Vô Tà chậm rãi hướng về những cái kia đã từng trào phúng qua hắn người đi tới. Sau đó móc ra từng mai kim tệ, đưa chúng nó toàn bộ tự mình giao cho bọn hắn trong tay, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không hiểu cái này Triệu Vương phủ nhị công tử, lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Vừa mới ra hỏa này không phải nói không có kim tệ trả nợ sao? Hiện tại tại sao lại toát ra nhiều kim tệ như vậy? Triệu Vô Tà không có chút nào thèm quan tâm mọi người ánh mắt khác thường, hướng về những cái kia Triệu phủ người, nói ra, "Những thứ này kim tệ tặng cho các ngươi. Cảm tạ các vị đối ta thúc dục, hôm nay phát sinh hết thảy, ta Triệu Vô Tà tất nhiên khắc trong tâm khảm, đời này không quên. Còn có Bước Vi, ta thiếu ngươi kim tệ, ta ngàn lần hoàn trả." Làm Triệu Vô Tà cầm lấy 4000 kim tệ, giống Liễu Hương Lăng đi đến lúc, Liễu Hương Lăng chết sống không muốn thu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Liên cung góc cáo độ đều không cho Triệu Vô Tà đụng. Triệu Vô Tà một mặt tiếc nuối, hắn vốn muốn mượn cơ hội lần này, đem độc phụ này cho trừ rơi đâu. Mọi người càng phát không hiểu lên. Tiểu tử này có nhiều kim tệ như vậy, vì cái gì không trực tiếp cho cái kia 4 tên tiểu phu kim tệ, mà chính là lựa chọn bay tiền đâu? Chẳng lẽ lại hắn là nhìn công chúa điện hạ tướng mạo ôn nhu lấy vui, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi? Còn có, hiện tại làm sao đang yên đang lành, còn uy hiếp lên người đến? Đã đối mọi người bất mãn, như vậy vì sao đem kim tệ phân phát cho bọn hắn? Chẳng lẽ lại chính là vì khoe khoang một chút, hắn rất có tiền? Đúng a, tiểu tử này nhất định là phát đạt. Không phải vậy, hắn vừa mới tỏa kia lợi hại như vậy điểm pho tượng, lại từ đâu tới? Một xuất thủ cũng là một tòa như bức như vậy pho tượng. Hắn trên tay tất nhiên còn có lợi hại hơn đồ chơi. Nhất định muốn cùng vị này tài thần gia giữ gìn mối quan hệ. Sau đó, lúc này, có khá hơn chút quan viên, còn có quan nhị đại tất cả đều chủ động hướng về Triệu Vô Tà lại gần mời rượu. Các loại cầu đồng cái dám đập đến vang động trời. Thậm chí có khá hơn chút quan viên nữ quyến, đều hướng về Triệu Vô Tà nhìn trộm. Dường như Triệu Vô Tà trở thành cả tràng yến hội chủ nhân. Triệu Vô Tà tự nhiên tới không cự tuyệt. Dù sao, tại cái này hoàng thành bên trong, nhiều nhận biết một số quan viên, luôn luôn có chỗ tốt. Triệu Lập Đông mẫu tử hai người, hận đến nghiến răng. Tần Phượng Minh nhìn đến bị bảy người chen chúc Triệu Vô Tà, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vô Tà vốn là người của hắn. Cho nên, hắn trên thân tất cả mọi thứ, đều cần phải thuộc về nàng mới đúng. Nàng nội ho một tiếng nói, bản cung mệt mỏi, đi đầu trở về. Triệu Lập Đông mẫu tử lập tức tự mình đưa tiễn. Tần Phượng Minh đi qua Triệu Vô Tà bên cạnh lúc, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút, đồng thời truyền âm nói, tối nay, ngươi không muốn một thân một mình ngủ, thì tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Triệu Vô Tà nghe vậy, vội vàng cự tuyệt mọi người mời rượu. Sau đó lập tức từ trong đám người chui ra, đi theo ra ngoài, trở lại công chúa phủ sau. Tần Phượng Minh lắc lắc bờ mông, đặt mông ngồi tại đường tiền, hỏi, nói, pho tượng kia từ đâu tới, còn có ngươi trên thân còn có hay không loại này bà bối? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời tức hồn hển. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy Triệu Vô Tà cái này lời hoàn toàn không có ma bệnh. Dù sao, nàng chỉ là Triệu Vô Tà tẩu tử, cũng không phải vợ hắn, cũng không có tư cách quản hắn. Đột nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, nói ra, vậy ngươi tối nay có còn muốn hay không lại ta nơi đó qua đêm, nếu như muốn, ngươi thì cho ta thành thật một chút. Triệu Vô Tà lắc lắc, ta không muốn a, xong việc về sau, ta thì chuẩn bị đi trở về. không có ý định ở chỗ này qua đêm. Tần Phượng Minh nhất thời tức giận đến ở ngực một trận chập trùng. Cái gì gọi là xong việc sau liền trở về? Đây là mấy cái ý tứ? Đây là xem nàng như kỹ nữ sao? Triệu Vô Tà thúc giục đến, nhanh, trước làm chính sự, làm xong về sau, ta còn muốn trở về đâu? Tần Phượng Minh đột nhiên khỏe miệng cười một tiếng, thử. Nếu như ngươi không thành thật khai báo rõ ràng, hôm nay ngươi liền cái gì cũng không làm thành. Ngươi muốn đổi ý? Hắc, ta muốn đổi ý, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Triệu Vô Tà nghe vậy, nhất thời nhướng mày, đi tới, một tay lấy Tần Phượng Minh bế lên, nói ra, tẩu tử, ngươi có lẽ tại người khác trong mắt là cao cao tại thượng công chúa, là thần thánh không thể xâm phạm thiên tử, có thể ngươi trong mắt ta chỉ là một cái có thể lấy vui mừng ta nữ nhân thôi. Chương 20, lôi đến chương 20, lôi đến công chúa phủ mọi người, nhìn lấy chủ tử của mình bị Triệu Vô Tà khi dễ. Bọn hắn nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Xuất thủ ngăn cản cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Dù sao, cái này công chúa phủ mọi người đều là biết Triệu Vô Tà cùng công chúa quan hệ. Tần Phượng Minh đầu đầy tóc xanh rủ xuống tại Triệu Vô Tà trước ngực. Nàng hai tay vây quanh tại Triệu Vô Tà trên cổ, vô lực dãy rủa nói, ngươi mau buông ta ra. Không phải vậy ta nhưng muốn bảo ngươi ca qua tới thu thập ngươi. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, ngươi đoán hắn tới về sau, ta là nên sợ chứ, vẫn là hưng phấn đâu. Phi, vô sỉ ra hỏa, ta đợi chút nữa nhất định muốn cho ngươi để mặt. Được, tẩu tử, hai ta lần này thật tốt luận bàn một phen, ngươi lần này, nhưng không chót như lần trước một dạng cầu xin tha thứ a. 4 giờ về sau, Triệu Vô Tà rốt cục đi ra công chúa phủ. Lần này hắn đem trước suy nghĩ hết thảy đều làm một lần, đem công chúa điện hạ tôn nghiêm hung hăng trả đạp tại dưới chân. Thằng đến nàng nhận thua cầu xin tha thứ đến. Trận chiến này, hắn toàn thắng. Rốt cục hung hăng xả được cơn giận, gọi cái này mụ la sát muốn hại lão tử. Hắn vừa ra công chúa phủ, tại phía xa Triệu Vương phủ Triệu Lập Đông thì nhận được Triệu Vô Tà tin tức. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này tiểu tiện chủng không có việc gì chạy công chúa phủ đi làm gì, hơn nữa còn đi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại ra hòa này? Lúc này thời điểm Liễu Hương Lăng đi đến, hỏi, làm sao rồi con ngoan, ngươi có hay không tra ra cái này tiểu tiện chủng thạch tượng nơi phát ra à? Triệu Lập Đông lắc đầu, nói ra, cái này tiểu tiện chủng rời đi Triệu Vương phủ về sau, tại công chúa phủ ngốc 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Cái gì? Hắn đi công chúa phủ phía trên làm gì? Công chúa không là không cho phép nam nhân tiến nhập công chúa của nàng phủ sao? Việc này ta cũng không rõ ràng a. Ta những thám tử kia vào không được công chúa phủ. Bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, ta căn bản không nhìn thấy, cũng nghe không được. Liêu Hương Lăng cao mày phân tích nói, ta vừa mới nghe hạ nhân đến báo, tên tiểu tiện chủ kia gần nhất không có ở Triệu Vương phủ, một mực ở tại bên ngoài. Ngươi nói, có khả năng hay không? Hắn bị bảo trụ chính mình thể nội trí tôn cốt, hắn đầu phục hẳng ra. Triệu Lập Đông nghe vậy, nhất thời trong lòng siết chặt, nếu thật là dạng này, vậy liền không xong. Không chừng thật làm cho cái này tiểu tiện chủng chạy ra thăng thiên. Không được, tuyệt đối không được. Cái này tiểu tiện chủng thể nội trí tốt cốt, nhất định phải là ta. Ta tuyệt không cho phép nó chạy đi. Liêu Hương Lăng trấn an nói, con ngoan, ngươi đừng nội, bây giờ Tây Bắc chiến sự báo nguy, phụ vương của ngươi ngay tại trấn thủ biên quan, cái này hoàn thất, bọn hắn chưa chắc sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt, vì chỉ là một cái Triệu gia con thứ, đắc tội chúng ta Triệu vương phủ. Triệu Lập Đông nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, sau đó lại phái một đội thám tử đi tìm hiểu tình báo. Lúc này Triệu Vô Tà đã về tới chỗ ở vừa về đến, hắn thì không kịp chờ đợi nhận lấy khen thưởng. Lần này, hắn tổng cộng phát ra ngoài 55 kim tệ, tổng cộng thu được 55.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà đưa ra cái kia một tôn thạch tượng, thu được một phần thánh giai trung phẩm ngự thú chân kinh cùng một thanh thần cấp thiên thủy huyền kiếm. Chôi này bích trường kiếm màu xanh lục, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra trận trận tiếng rung. Cái kia bảo kiếm phía trên, tản mát ra sóng nước lăn tăn giống như kinh khủng kiếm khí. Triệu Vô Tà cắn đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ ở thiên thủy huyền kiếm phía trên. Chỉ một thoáng, Triệu Vô Tà cảm giác mình cùng trường kiếm ở giữa sinh ra liên hệ chặt chẽ, huyền như huyết nhục tương liên. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát ra được, chung quanh tựa hồ có người trong bóng tối nhìn trộm. Sau đó, hắn đột nhiên mở ra trung đồng, hướng về chung quanh nhìn qua, phát hiện tại chính mình 20m có hơn, có 4 tên hắc y nhân chính bí mật quan sát chính mình. 4 người kia bên trong, có 2 vị niết bàn 5 trọng tiên, 1 vị niết bàn 6 trọng tiên, 1 vị niết bàn 7 trọng tiên. Cái kia 4 người nhìn chòng chọc vào Triệu Vô Tà trong tay trôi này bảo kiếm. Một người trong đó nhỏ giọng truyền âm nói, cái này tiểu tiện chủng trên thân quả nhiên có bí mật. Trôi này bảo kiếm, ít nhất là thiên cấp trở lên. Chúng ta phát đạt. Cái gì phát đạt? Đại ca, khó nói sao không đem trôi này bảo kiếm, phía trên nộp đi lên sao? Ngu xuẩn, nếu như phía trên nộp đi lên, ngươi cảm thấy Lây Vương Phi cái kia khôn khéo tính kế người, sẽ cho chúng ta ban thưởng gì? Không có gì hơn 10 mấy viên hạ phẩm linh thạch. Chúng ta còn không bằng chính mình đưa nó chiếm làm của riêng. Đưa nó bán. Còn có thể đổi không ít tài nguyên tu luyện đâu. Thế nhưng là, vạn nhất bị người ta biết làm sao bây giờ? Ngu xuẩn. Chỉ cần chúng ta đem cái này tiểu tiện chủng một đao làm thịt, sau đó bảo thủ bí mật, nơi này chuyện phát sinh, người nào có thể biết. Lúc này thời điểm bọn hắn phía sau, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thế nhưng là, ta biết ta. Cái này 4 tên hắc y nhân, trong nháy mắt quay người. Nhìn đến Triệu Vô Tà chính là một mặt cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn trong nháy mắt dọa đến thân hình một trận nhanh lùi lại, ngươi chừng nào thì xuất hiện tại chúng ta sau lưng. Triệu Vô Tà cười nói, theo các ngươi nói muốn nuốt riêng ta trôi này bảo kiếm bắt đầu. Làm sao có thể? ngươi không phải sẽ không tu hành sao? Triệu Vô Tà từ trong ngực móc ra một đống kim tệ, cười híp mắt nói ra, chư vị, các ngươi trước chớ khẩn trương. Dù sao, ta người này cũng không phải cái gì hung thần ác sát thế hệ. Ngươi nhìn, muốn không như vậy đi, ta hao tài tiêu hài, các ngươi tha ta một mạng được chứ? Những cái kia hắc y nhân lập tức buông lòng xuống. Triệu Vô Tà gia hỏa này cũng là một cái không sẽ tu luyện phế vật, bọn hắn không cần dùng như thế sợ hắn. Sau đó, một người trong đó nói ra, vậy ngươi trước ra giá, chỉ cần giá cả hài lòng, chúng ta cũng bất định không thể không giết ngươi. Đúng, chỉ cần ngươi đem ngươi bí mật nói cho chúng ta biết, sau đó lại đem trên người ngươi thứ đăng giá toàn bộ giao cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong đó một vị hắc y nhân truyền âm nói, đại ca, chúng ta thật muốn thả qua hắn sao? Ngu xuẩn, ta đây là đang gạt hắn đây. Chúng ta cầm hắn bảo bối, hắn nhất định sẽ mang trong lòng bất mãn, sau đó đem chúng ta đoạt hắn đồ vật sự tình nói cho Triệu Vương phủ người, đến lúc đó chúng ta có thể nhất định phải chết, cho nên cái này tiểu tiện chúng phải chết. Tốt, đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Chính khi bọn hắn đang thương lượng lúc, đột nhiên một đống kim tệ bay vào bọn hắn trong tay. Bọn hắn theo bản năng đem kim tệ cho tiếp nhận. Chính khi bọn hắn nghi hoặc lúc, Triệu Vô Tà thanh âm truyền đến, những thứ này kim tệ đưa các ngươi đâu? Bốn người này nhìn trong tay 10 cái kim tệ, dường như nhận lấy lớn lao vũ nhục đồng dạng, nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi đánh ra khất cái đâu? Mau đem trên người ngươi sở hữu thứ đáng giá đều giao ra, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Đúng, giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Vô Tà đứng chắc tay, đưa lưng về phía mọi người, nhìn một chút bầu trời, đúng tay một cái lôi đến. Cái kia bốn người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác cái này Triệu Vô Tà não tử không quá bình thường, tựa như một cái đại ngốc tử. Còn chưa chờ bọn hắn mắng lên, tựa hồ là hưởng ứng Triệu Vô Tà hiệu triệu, đột nhiên bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, bốn đạo tráng kiện lôi đình lập bổ xuống. Chương 21, bế quan. Chương 21, bế quan. Cái kia bốn người bị lôi đình bổ đến toàn thân khói đen bốc lên. Triệu Vô Tà quay người, một mặt nghi hoặc nhìn bọn hắn, "A, các ngươi làm sao còn chưa có chết a? Tiểu tiện chủng, ngươi cho rằng những thứ này mánh khỏe liền có thể giết chết chúng ta thế nhưng là đường đường niết bàn." Tiếng nói của hắn chưa rơi, trên bầu trời lại là bốn nói thiên lôi rơi xuống. Một cái đốt cháy khét dày, nện xuống tại Triệu Vô Tà trước mặt. Cái kia bốn người, cuối cùng Vu Quang Minh hy sinh vì nhiệm vụ. Triệu Vô Tà đi tới, tại cái này bốn cỗ than đen trên thân, một hồi lâu tìm đòi, tìm được bốn cái chữ vật túi, mở ra xem. Khá lắm, tổng cộng thì 152 khối linh thạch, còn có mấy bình liệu thương đan dược. Thật là một đám nghèo bức, nghèo như vậy cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài. Ta nhổ vào. Triệu Vô Tà hướng mặt đất nhổ một ngụm nước bọn, sau đó kéo lấy bọn hắn thi thể hướng về hậu sơn đi đến. Cái này một mảnh rừng sâu núi thẳm, cây cối cực kỳ tươi tốt, có được các loại lung ta lung tung yêu thú. Chỉ là kỳ quái là những thứ này yêu thú làm sao xưa nay không tìm chính mình phiền toái? Chẳng lẽ lại những thứ này yêu thú thông nhân tính, biết nơi này thuộc về nhân loại thế lực phạm vi, cho nên không dám đặt chân nơi đây? Triệu Vô Tà trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể hắn làm sao biết, cũng không phải là không có yêu thú hạ sơn, mà chính là những cái kia đặt chân mảnh này khu vực yêu thú, tất cả đều bị huyết sát quỷ ăn hết. Vì lý do an toàn, Triệu Vô Tà đem hắc ứng chiến giáp, còn có vân lý hoa, xuyên tại chính mình trên thân. Triệu Vô Tà xa xa nhìn thấy phía trước 50m chỗ, một chỗ sơn động bên trong, có một cái màu đen cự hùng đang ngủ. Cái này cự hùng, thân cao 5m, có niết bàn cảnh 7 nặng thực lực. Triệu Vô Tà cũng không biết mình có đánh hay không qua, nhưng là, hắn chỉ là tiến đến xử lý thi thể, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đang lúc Triệu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí tới gần lúc, đột nhiên, dưới chân truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Triệu Vô Tà không cẩn thận, giơ tại một cái cành cây khô phía trên. Cự hùng đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về Triệu Vô Tà phương hướng phốc giết tới đây. Triệu Vô Tà vứt xuống thi thể sau, cấp tốc vận chuyển thân pháp, thả người nhảy lên, nhảy tới trên cây. Cự hùng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Triệu Vô Tà, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất bốn bộ thi thể. Tựa hồ là phát giác được Triệu Vô Tà không có ác ý, nó cắn một cái vào một cỗ thi thể, đưa nó kéo vào trong đập phủ. Triệu Vô Tà phi thường hài lòng đầu này cự hùng. Nó là một cái phi thường xứng chức công nhân vệ sinh. Chờ cự hùng đem sau cùng một cỗ thi thể kéo vào trong động phủ sau, Triệu Vô Tà mới yên tâm chuẩn bị rời đi. Đang lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà đột nhiên ngửi thấy một trận mùi hôi thối, đồng thời cảm giác đỉnh đầu bốc lên từng cơn đớn lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một đầu màu xanh niết bàn cảnh 7 tầng thanh đằng độc mãng, chính mở to miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem đầu của hắn cắn một cái xuống. Triệu Vô Tà hướng về cự mãng cổ họng, một kiếm vung ra, một đạo mỏng như cánh ve, trong suốt kiếm khí. Đạo kiếm khí này giống như máy cắt kim loại đồng dạng, nhẹ nhõm đem đầu này cự mãng cắt thành hai nửa. Cự mãng máu rắn phun ra ngoài, mắt thấy chính mình muốn bị lâm thành ướt sũng. Triệu Vô Tà cấp tốc vận chuyển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên tránh thoát. Cái huyệt động kia bên trong cự mãng thấy thế, trong nháy mắt dọa đến run lẩy bẩy. Đầu này cự mãng cùng nó là một đôi láo gan ra. Hai đầu yêu thú không chỉ một lần phát sinh qua xung đột, nhưng là bọn chúng giữa hai bên mấy lần giao thủ, cự hùng đều không có lấy đến qua chút tiện nghi nào. Đầu kia cự mãng trên thân lân phiến, tựa như khải giáp đồng dạng kiên cố. Cự hùng đem hết toàn lực cắn xé, cũng rất khó phá nó phòng. Nó chưa từng nghĩ, lần này, thế mà gặp Triệu Vô Tà loại này quái vật. Rõ ràng chỉ có niết bàn nhị trọng thiên tu vi, thế mà một kiếm dễ như trở bàn tay, phá vỡ cự mãng phòng ngự. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, đầu kia sợ choáng váng cự hùng, có hơi thất vọng. hắn muốn nghĩ, về sau chờ hắn thuần thục ngự thú chân kinh liền để con hàng này làm chính mình tọa kỵ đâu. Xem ra, đây chính là một sợ hàng. Triệu Vô Tà đem trên mặt đất hai mảnh cự mạng nhét vào chữ vật túi bên trong. Những thứ này yêu thú huyết đục, còn có yêu đan, đều là có thể bán linh thạch. Trở lại chỗ ở về sau, Tuyết Di lần nữa đến cửa. Triệu Vô Tà phi thường thuần thục chui vào nàng trong ngực, "Tuyết Di, ngươi làm sao nhanh như vậy, lại rảnh rỗi đến xem ta rồi?" Tuyết Di nói ra, "Công chúa điện hạ để cho ta tới theo dõi ngươi." "Cái gì? Tại sao muốn theo dõi ta?" "Nàng muốn biết ngươi bí mật." "Cái này bà nương làm sao như vậy lòng tham a? Trước đó hai lần đó còn không thể thỏa mãn nàng sao?" Tuyết Di cười một tiếng, "Không có việc gì, ngươi yên tâm, lần này trở về, ta sẽ nói cho nàng, trên người ngươi không có bí mật. Lần này, ngươi có thể ở ta nơi này ngốc bao lâu? Cái này cần nhìn công chúa điện hạ, cái gì thời điểm gọi ta đi về đi. Nàng hiện tại đoán chừng mấy ngày nay đều không rảnh gọi ta trở về." "Vì cái gì?" "Cái này cần hỏi ngươi đâu, ngươi trước làm những sự tình kia, để cho nàng mấy ngày nay đều không xuống giường được." "Ha ha ha. Sớm biết, ta thì lại hung ác một điểm. Để cái này bà đường, nửa tháng này đều mơ tưởng xuống giường. Ngươi thực sự quá xấu rồi. Đây chính là công chúa điện hạ a." "Hừ, ai bảo nàng tổng muốn hại ta." "Đúng, Tuyết Di, ta gần nhất dự định bế quan đột phá, ngươi nhưng có địa phương tốt để cử?" Tuyết Di nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình, lúc này mới bao lâu a? Hắn lại sắp đột phá rồi. Triệu Vô Tà cũng rất bất đắc dĩ, kể từ cùng huyết sát quỷ đánh chiến về sau, hắn thì càng phát giác chính mình thực lực quá mức nhỏ bé, nhất định phải nhanh đề thăng thực lực mới được. Không phải vậy, theo nhìn trộm hắn người càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tuyết Di trầm tư một lát sau nói ra, "Ngươi cái này đột phá lúc động tĩnh thực sự quá lớn, ta xác thực không nên ở chỗ này bế quan đột phá, ta có thể mang ngươi nhập hậu sơn chỗ sâu bế quan. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, tiến nhập hậu sơn về sau, ngươi không nên chạy loạn, dù sao nơi đó yêu thú thực sự quá mạnh, ngươi không phải bọn chúng đối thủ." Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu. Triệu Vô Tà đi theo Tuyết Di, một đường đi tới trong núi sâu. Tại cái này rậm rạp hậu sơn bên trong, Triệu Vô Tà thấy được rất nhiều thực lực cường đại yêu thú. Bất quá, may ra tất cả đều bị Tuyết Di trên thân tán phát cường đại khí tức cho hù chạy. Tuyết Di đem Triệu Vô Tà dẫn tới một chỗ động huyệt, tiến nhập động huyệt bên trong, sau đó đưa tay nắm chặt một cái một đầu liệt diễm sư cổ, một thanh ném ra ngoài. Đường đường một vị sư vương, tại Tuyết Di thực lực mạnh mẽ trước mặt, cứ như vậy của đôi, hấp tấp chạy trốn. Đơn giản làm một phen thanh lý sau, Triệu Vô Tà liền ngồi xếp bằng, nuốt miết bàn đan, chuẩn bị tu luyện. Tuyết Di phi thường thuần thục cho Triệu Vô Tà bố trí xong giả thiên tế nhật đại trận. Cũng không lâu lắm, bầu trời lại là từng mảnh mây đen che trời. Từng đạo sấm sét hướng về Triệu Vô Tà thân thể đánh xuống. Dù là đã nhìn qua một lần Triệu Vô Tà độ kiếp Tuyết Di, như trước vẫn là bị cái này kinh khủng cảnh tượng, bị dọa cho phát sợ hãi hùng kết bĩa. Rất lâu sau đó, trên trời lôi vân rốt cục tiêu tán. Triệu Vô Tà tu vi lại đột phá hai tầng, đạt đến niết bàn bốn trọng thiên. Triệu Vô Tà đối kết quả như vậy vẫn như cũ không hài lòng lắm. Thực lực này, tại tuổi trẻ thế hệ từ bên trong, đã có thể treo lên đánh hết thể địch thủ. Nhưng là cùng thế hệ trước thiên tài so ra, vẫn như cũ kém không ít. Chương 22, lần nữa đột phá chương 22, lần nữa đột phá bất quá Tuyết Di có thể chẳng phải nghĩ, nàng thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước nàng tại niết bàn cảnh lúc, mỗi đột phá một tầng đều mười phân khó khăn, cơ hồ phải tốn 3 tháng trở lên. Mà tốc độ như vậy, đều đã coi như là thật nhanh. Nhưng là, giống Triệu Vô Tà dạng này, đột phá giống uống nước một dạng đơn giản, nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua. Đang lúc nàng rơi vào trầm tư lúc, đột nhiên từng đạo kinh khủng kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Toàn này động huyệt, trong nháy mắt bị cắt thành một khối lại một khối khối bông nhỏ. Sau đó ầm vang đổ sụp. Triệu Vô Tà theo trong đất bò lên đi ra. Khu khu khu. Tuyết Di bay đi, đem Triệu Vô Tà đỡ lên. Vô vô hắn đùi bặm trên người. Ngươi kiếm ý này đến cùng đạt tới mấy tầng rồi? Triệu Vô Tà nói ra, chỉ đạt tới kiếm ý 2 tầng đại viên mãn. Tuyết Phong há to miệng, nàng đã không biết nên nói cái gì. Cái này đại tần đế quốc kiếm thần, luyện kiếm, luyện hơn nửa đời người, cũng còn không có tu luyện ra kiếm ý đâu. Ngươi cứ như vậy dễ dàng đạt đến kiếm ý 2 tầng. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi tựa hồ còn đối tự thân kiếm đạo cảnh giới còn rất bất mãn. Cái này lao kiếm thần nếu như biết lời nói, đoán chừng muốn chọc giận đến cắt cổ tự sát đi. Triệu Vô Tà lúc này theo hắn kiếm đạo đột phá, cả người hắn xem ra dường như một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận. Để ngươi không dám nhìn thẳng. Cho dù là Tuyết Di loại này kim đan cảnh cao thủ, đều cảm giác ra trên người bị Triệu Vô Tà trên thân tràn lan ra kiếm khí, thổi đến da thịt một trận nhói nhói. Triệu Vô Tà nhìn thấy Tuyết Di y phục bị hắn trên thân kiếm khí hoa đến phân mảnh, lộ ra nàng cái kia da thịt tuyết trắng, cái kia mê người dáng người, cơ hồ nửa chặn nửa che, như ẩn như hiện. Nàng cái kia trắng như tuyết da thịt phía trên xuất hiện một đạo đạo màu đỏ kiếm ngân. Triệu Vô Tà lập tức thở ra một hơi, đem trên thân kiếm khí nội liễm. Triệu Vô Tà một thanh đỡ lấy Tuyết Di bay. Tuyết Di, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta không sao. Tuy nhiên nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trên trán nàng toát ra đổ mồ hôi, còn có nhíu chặt mi đầu, không nói rõ. Lúc này thân thể nàng đau đớn. Không được, ngươi thụ thương. Ta phải nhìn một chút ngươi bị thương có nặng hay không. Không cần. Tuyết Di vừa dứt lời, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Xiêm y của nàng, bởi vì hai người lôi kéo, triệt để phá toái. Tuyết Di cái kia lầy đạn, hoàn mỹ không một tì vết đồng thể. Toàn bộ bại lộ chính mình Triệu Vô Tà dưới mí mắt. Là như thế mê người. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Vòng eo nhẹ nhàng một nắm. Mật mông mềm mại đầy đạn. nếu như đem tẩu tử ví von thành hoa nở chính diễm bông hoa, cái kia tuyết di cũng là đã chín mọng đến đang muốn giọt nước đảm mật, trên thân không giờ khắc nào không tại tản ra thành thục nhân thê mê người hương thơm, để người nhịn không được say mê. Cái kia mỹ lệ mắt hạnh rõ ràng xem ra rất vô tội, nhưng lại bao giờ cũng không đang tỏa ra câu người khí tức. Hai người bốn mắt đối mặt, Tuyết Di hơi có vẻ xấu hổ, nàng lặng lẽ đem đầu đường hướng ở bên. Triệu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt, nói ra: Tuyết Di, ngươi thụ thương, ta đến chữa cho ngươi một trị. A, làm sao chữa a? Ngươi nằm xuống liền tốt, nằm xong đừng nhúc nhích a, ta không có bảo ngươi động trước, ngươi đều không thể động nha. A nha, vậy phải bao lâu a? Đừng nói chuyện, ngươi phải dùng thân thể đi cảm thụ. Hai canh giờ sau, Tuyết Di đổ mồ hôi đầm địa nằm trên mặt đất, một mặt ửng hồng, khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Trên mặt của nàng biết đầy hạnh phúc. Từ khi nàng đạo lữ sau khi chết, nàng rất nhiều năm không có giống hôm nay dạng này hạnh phúc. Triệu Vô Tà xoa xoa Tuyết Di khỏe miệng chất mật, cười nói: Tuyết Di, ngươi thế nào còn chảy nước miếng đâu? Tuyết Di một mặt oán trách nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, ngươi còn nói sao? Ngươi trước không phải nói phải cho ta chữa thương sao? Làm sao lại? Nói ra đến nơi này, nàng thực sự không có ý tứ nói nữa. Triệu Vô Tà cười hắc hắc, ngươi liền nói thoải mái hay không a? Thử, ta phải đi, vừa mới công chúa điện hạ cho ta truyền tin tức tới, muốn ta trở về. Tuyết Di, vậy ngươi lúc nào thì lại đi theo ta? Ta nhớ ngươi lắm, làm sao bây giờ? Có rảnh, ta thì lập tức tới cùng ngươi. Tốt, đừng để ta chờ quá lâu nha. Tuyết Di một mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu. Nàng đem Triệu Vô Tà đưa về nhà sau, đem cái kia một bộ giả thiên tế nhật đại trận đưa cho Triệu Vô Tà. Sau đó về tới công chúa phủ, Tần Phượng Minh nửa nằm ở trên giường, một mặt nghi hoặc nhìn Tuyết Di. A, Tuyết Di, ngươi làm sao thay quần áo rồi? Tuyết Di xấu hổ cười một tiếng, y phục không cẩn thận làm bẩn, cho nên đổi một bộ. Tần Phượng Minh điểm một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuyết Di, ta để ngươi giám thị Triệu Vô Tà tiểu tử kia, hiện tại có kết quả sao? Hắn đến cùng có cái gì bí mật? Tuyết Di lắc đầu, không có nhìn ra cái gì vấn đề a. Vậy hắn bình thường đang làm cái gì? Giống như bình thường, thì ăn cơm, tu luyện, không có thứ khác. Tần Phượng Minh cau mày, tự lẩm bẩm, gia hỏa này, chẳng lẽ lại đã biết chúng ta tại thăm dò bí mật của hắn, sau đó cố ý đang diễn trò. Công chúa điện hạ, ta cảm thấy cũng không khả năng, hắn thực lực thấp như vậy nhỏ, cần phải không phát hiện được ta. Vậy ngươi nói, cái kia cổ thạch tượng, từ đâu tới? Có khả năng hay không, hắn chỉ là một lần tình cờ lấy được. Tần Phượng Minh nghĩ mãi mà không rõ. Nàng luôn cảm giác Triệu Vô Tà có đại bí mật. Công chúa điện hạ, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Không có gì đáng ngại, cũng là còn có chút đau. Công chúa điện hạ, ngài về sau đến yêu quý ngươi chính mình thân thể a, không muốn luôn như vậy liệu a? Tần Phượng Minh nghĩ đến cái này tức giận, ngươi cho rằng là ta muốn như vậy liệu sao? Còn không phải tên hôn đản kia, tuyệt không biết đau lòng chính mình tẩu tử. Tuyết Di cũng không tiện khuyên nàng nữa. Tại Tuyết Phong xem ra, cái này công chúa cũng là tự tìm, không có chuyện làm mà muốn chọc giận Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà ôn nhu như vậy một cái nam hài, quả thực là bị nàng tức giận đến như thế thô lỗ. Công chúa điện hạ, ta muốn không cần tiếp tục trở về giúp ngươi xem hắn a. Không cần, ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Tuyết Di nghe vậy, nhất thời ánh mắt trợn thật lớn. Cái này công chúa điện hạ, chẳng lẽ lại có thụ ngược đại khuynh hướng? Một ngày không bị thu thập, thì toàn thân khó chịu. Bởi vì Tuyết Di biết, bây giờ Triệu Vô Tà tu vi phóng đại, thể phách lại lên một tầng lầu. Bây giờ công chúa điện hạ, liền xem như ba cái, đoán chừng đều muốn chống đỡ không được. Tuyết Di có chút do dự, muốn hay không nhắc nhở cái này ngốc công chúa đâu. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Dù sao, Triệu Vô Tà thế nhưng là nàng nam nhân a, sao có thể lấy tay bắt cá a đâu? Tần Phượng Minh nhìn đến Tuyết Di ánh mắt biến ảo không ngừng, thở phì phò nói: Tuyết Di, ngươi làm gì đâu? Ta lần này đi, chỉ là cùng hắn trò chuyện một ngày, tuyệt sẽ không lại cùng hắn làm giao dịch. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại để cho cái kia hôn đản lại đụng ta một đầu ngón tay. Nếu như hắn dám làm loạn, ta thì cắn chết hắn. Tuyết Di nhìn lấy dữ dằn, nhưng là một mặt đáng yêu công chúa điện hạ, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Chương 23, bị bạch chơi. Chương 23, bị bạch chơi. Triệu Vương phủ bên trong, Triệu Lập Đông một mặt nghiêm trọng, nhìn mình mẫu thân, nói ra: Nương, vừa mới ta phải đi giám thị Triệu Vô Tà người mất tích. Liêu Hương Lăng nghe vậy, cho mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn làm phản rồi sao? Việc này cũng không khả năng, dù sao người nhà của bọn hắn còn nắm ở trong tay chúng ta đâu, bọn hắn tuyệt đối không dám phản bội. Cái kia chuyện gì xảy ra đâu? Cái này bốn người luôn không khả năng hư không tiêu thất ta. Triệu Lập Đông một mặt trầm tư nói, ta hoài nghi là hoàng thất người độc thủ, bọn hắn nhất định là cùng tên tiểu tiện chủ kia đã đạt thành nào đó cổ không thể cho ai biết giao dịch. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Khối kia chí tôn cốt sẽ không cứ như vậy chuẩn đi a? Phụ vương gần nhất không phải sắp trở về rồi à? Chỉ cần hắn trở về, ta cũng không tin những cái kia hoàng thất thật sẽ vì cái kia tiệt chủng cùng chúng ta Triệu Vương phụ là địch. Liêu Mi nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Đúng rồi, con oan, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài, từ khi ngươi lần trước bại lộ tu luyện thiên phú sau, chúng ta phủ thượng thì liên tiếp chết người, bây giờ nhà bên trong đã chết 121 vị người làm, nhất là phụ vương của ngươi cái kia họ hàng thân thích Lưu tổng quản bị chết lao thảm rồi, thế mà chết đuối hầm cầu bên trong, thực sự quá dọa người. Triệu Lập Đông nhẹ gật đầu, gần nhất Triệu Vương phủ chết thực sự quá nhiều người, có hạ độc chết, xét đánh chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, tóm lại các loại thiên hình vạn trạng kiểu chết đều có, phủ bên trong hạ nhân cơ hồ đều muốn đổi một vòng. toàn bộ Triệu Vương phủ đều bao phủ một mảnh mù mịt. Trước kia người người đều cướp đi Triệu Vương phủ làm hạ nhân, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến muốn đi Triệu Vương phủ làm cảnh sát, đều hoảng sợ đến lắc đầu liên tục. Chỉ có những cái kia sống không nổi, nhanh chết đói nhân tài nguyện ý đi trước kia Triệu Vương phủ nhận người, yêu cầu thấp nhất không chỉ có muốn trẻ tuổi, thân thể cường tráng, còn phải có tu vi, thấp nhất thối thể cảnh cất bước. Nhưng là hiện tại Triệu Vương phủ chiêu mộ chỉ cần là cá nhân người sống là được, nhưng là vẫn như cũ chiêu mộ không đủ nhân thủ, đều sợ hãi đần độn lũ mê tử tại Triệu Vương phủ. Liêu Hương Lăng thở dài một hơi, gần nhất phát sinh bực mình sự tình thực sự nhiều lắm. Triệu Lập Đông đột nhiên nói ra, nương, ngươi có thể hay không đi một chuyến công chúa phủ, đem cái kia một tòa thạch tượng mang tới cho ta. Ta trước đó tại trên yến hội loáng thoáng nghe được tòa kia trong tượng đá tựa hồ có thanh âm gì tại triệu hoàng ta. Liêu Hương Lăng nghe vậy nhất thời hưng phấn đến run rẩy, nàng thế nhưng là nhìn qua không ít tiểu thuyết thoại bản, những cái kia nhân vật chính nghe được một loại nào đó triệu hoán về sau bị cao nhân chỉ điểm, sau đó tu vi nhất phi trùng tiên, lại hoặc là nhân vật chính bị một ít triệu hoán về sau thu hoạch được kinh thiên động địa truyền thừa, từ đó đi đến lịch tập con đường. Nàng cái này bảo bối nhi tử quả nhiên là khí vận chi tử a, có đại đế chi tư. Liêu Hương Lăng liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, nương hiện tại thì lập tức đi qua đem tòa kia thạch tượng muốn trở về. Lúc này công chúa phủ bên trong, Tần Phượng Minh chữ vật túi bên trong thạch tượng chính loáng thoáng tán phát ra trận trận huyết sắc quang mang, phong ấn ngay tại từng chút điểm tan rã bên trong. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, đầu này huyết sắc quỷ thì muốn xông ra phong ấn. Triệu Vô Tà tu vi thực sự quá thấp, hắn nhiều nhất chỉ có thể phong ấn nó một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì Triệu Vô Tà thực sự không có kinh nghiệm, hắn còn tưởng rằng cái này huyết sắc quỷ đã bị hắn tiêu diệt đâu. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đại nhiệt thiên bọc lấy chăn mền, nàng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Lúc này thời điểm, nàng não hải bên trong mặc danh kỳ diệu hiện ra Triệu Vô Tà cái kia ấm áp rộng lớn lồng ngực. Nếu như ôm lấy ngủ, chắc hẳn nhất định sẽ rất dễ chịu a. Ngay sau đó, nàng vừa hung ác vô vỗ chính mình gương mặt, cảm thấy gần nhất đều bị Triệu Vô Tà cái kia sắc phôi cho làm hư, trở thành một cái nữ nhân xấu. Đang lúc nàng ý nghĩ kỳ quái lúc, hạ nhân đến báo, Triệu Vương phi tới. Tần Phượng Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là nàng vẫn như cũ nhanh chóng mặc tốt xuống giường. Lúc này Liễu Hương Lăng chính ở đại sảnh yên tĩnh cùng đợi. Tần Phượng Minh tại hạ nhân run rẩy dưới, run run rẩy rẩy đi đến. Liễu Hương Lăng lập tức chạy chậm đi qua, một thanh nâng lên Tần Phượng Minh, công chúa điện hạ, ngài đây là có chuyện gì? Thụ thương sao? Tần Phượng Minh xấu hổ cười một tiếng, ta không sao, cũng là chân đau. Làm sao như vậy không cẩn thận a? Đến, cẩn thận một chút, ta bị ngài ngồi xuống. Không cần không cần, ta đứng đấy liền tốt. A. Tần Phượng Minh tại Liễu Hương Lăng nâng đỡ, ngồi ở trên ghế. Nhưng là cái mông của nàng vừa mới tiếp xúc ghế thì đau đến nghe răng trợn mắt, theo băng ghế tử bắn lên. Liêu Hương Lăng nghi ngờ nói ra, công chúa điện hạ, ngài đây là cái mông cũng thụ thương sao? Tần Phượng Minh nghe vậy, một mặt đỏ bừng, cuống quýt nói sang chuyện khác, không biết Triệu Vương phi đến chỗ của ta thế nhưng là có chuyện gì? Liêu Hương Lăng cười khăn nói, là như vậy, nhi tử ta muốn mượn dùng một chút tôn này thạch tượng, không biết điện hạ ngài có thể đáp ứng không? Tần Phượng Minh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn. Tôn này thạch tượng nàng thế nhưng là hy sinh nhiều như vậy mới giao đổi đến tay, cũng còn không có che nóng, cái này Triệu gia người liền đến đòi hỏi rồi, như vậy sao được đâu? Cái kia nàng chẳng phải là để người bạch chơi rồi? Liêu Hương Lăng gặp Tần Phượng cao mày, nàng nhất thời trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này công chúa điện hạ cũng nhận được thạch tượng triệu hoán, phát hiện bên trong bí mật. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia có thể như thế nào cho phải? Cũng không thể để cho nàng đoạt chính mình nhi tử cơ duyên a. Nàng hoàng nói gấp, công chúa điện hạ ngài có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ngài có thể đưa nó mượn cho nhi tử ta sử dụng một đoạn thời gian. Tần Phượng Minh không hiểu hỏi, Lập Đông ca ca thế nhưng là có chuyện gì gấp, vì cái gì thì mười mấy ngày nay cũng không chờ? Cái này, hắn có thể có chuyện gì gấp a? Hắn cũng là cảm thấy cái này thạch tượng có chút kỳ lạ, muốn lại cẩn thận quan sát. Đối với Liêu Hương Lăng, Tần Phượng Minh là nửa chữ cũng không tin, nhưng là đối mặt chính mình tương lai bà, nàng thực sự không tiện cự tuyệt a. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a. Liêu Hương Lăng vui mừng nhướng mày, sau đó nhận lấy cái kia trang lấy thạch tượng chữ vật túi, rời đi công chúa phủ sau, nàng cũng không có trực tiếp về Triệu Vương phủ, mà chính là đối hạ nhân nói ra, các ngươi có biết hay không tiểu tiện chủng hiện tại ở chỗ nào, mang ta đi một chuyến. Liêu Hương Lăng tại hạ nhân chỉ huy dưới, đi tới Triệu Vô Tà ngoài phòng. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh bốn phía, xem ra dường như một cái dễ hỏng người thành phố, lập tức đi tới lạc hậu tiểu nông thôn đồng dạng. Ngồi đi một bước, nàng đều cảm thấy ô uế chân của mình. Liêu Hương Lăng bất mãn, nhìn thoáng qua hầu hạ mình hạ nhân. Trước kia, nàng đều không cần lên tiếng. Nàng tiếp thân nha hoàn chỉ nhìn sắc mặt nàng, liền có thể đoán được nàng suy nghĩ gì, đồng thời trước tiên giúp nàng xử lý tốt. Nhưng là, trước đây không lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng tiếp thân nha hoàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại hầu hạ nàng, cái này gầy ba, khô cằn, đen sì tiểu nha đầu, là vừa chiêu mộ nông thôn nha đầu, cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Chương 24, chết không có gì đáng tiếc. Chương 24, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ nghe thấy bột một tiếng, Liêu Hương Lăng hung hăng một bàn tay quất vào nha hoàn trên mặt. Ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Tranh thủ thời gian gõ cửa a. Nha hoàn che mặt, trong mắt mang theo nước mắt, chạy tới, a a a, ta cái này đi gõ cửa. Không cần ngươi đi, nếu như không phải Triệu phủ hiện tại thiếu người, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn. Lúc này thời điểm Triệu Vô Tà nghe được ngoài phòng động tĩnh, kéo ra đại môn, vừa hay nhìn thấy Liêu Hương Lăng tại gian dạy nha hoàn.
"Hả, ngươi đã đến a? Đến ta cái này, ngươi là muốn làm gì?"
Liêu Hương Lăng nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, "Thế nào, tiểu tiện chủng, chẳng lẽ lại ta còn không thể tới nơi này sao? Ngươi tốt nhất đem miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi cần phải biết rằng, nơi này chính là rừng sâu núi thẳm, nếu như ta muốn đối ngươi làm những gì, ngươi coi như la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Liêu Hương Lăng nghe vậy, nhất thời đem hai tay khoanh trước ngực trước, cái kia đối với căng phòng tiếp phòng, bị giải ép tới run lên một cái. Nàng một mặt cảnh giác nhìn về phía Triệu Vô Tà nói, "Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngươi trên danh nghĩa mẫu thần, ngươi nhưng không cho làm loạn. Nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Ngươi tôn này thạch tượng đến cùng từ đâu tới? Trên người ngươi còn có hay không?"
"Hết rồi. Cứ như vậy một tôn, đến mức từ đâu tới, ta không thể nói cho ngươi."
"Hừ, tiểu tiện chủng, ngươi dám can đảm ngay cả ta cũng giấu giếm. Ta có phải hay không, quá lâu không có thu thập ngươi đúng hay không?" Liêu Hương Lăng một bàn tay hướng về Triệu Vô Tà đánh tới. Triệu Vô Tà đưa tay một phát bắt được Liêu Hương Lăng cánh tay, dùng lực kéo một cái. Liêu Hương Lăng thuận thế đổ vào Triệu Vô Tà trong ngực. Liêu Hương Lăng giật nảy cả mình, ngươi muốn làm gì?" Triệu Vô Tà túi đầu nhìn thoáng qua cái này đầy đặn nữ nhân. Không thể không nói, cái này Triệu Lập Đông khi còn bé thức ăn rất tốt, cần phải mỗi ngày đều ăn đến rất chống đỡ đi. Nữ nhân này tướng mạo còn có dáng người đều là tối đỉnh cấp, đáng tiếc, quá mức chênh chua. Triệu Vô Tà hỏi, "Ta muốn biết, ta nương đến tột cùng là chết như thế nào?" Liêu Hương Lăng nghe vậy, ánh mắt bên trong một vẻ hoảng sợ lướt qua.
Nàng là tự sát đó a? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"
Triệu Vô Tà rõ ràng bắt được đối phương tâm tình. Nữ nhân này đang nói láo. Sau đó hắn một thanh dắt lấy Liêu Hương Lăng đi vào trong nhà. Sau lưng nàng tên kia tiểu nha hoàn ngu ngơ tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Dù sao ngày đầu tiên vào cương vị, còn không có đi qua huấn luyện, hoàn toàn không biết loại này tình huống nên xử lý như thế nào. Liêu Hương Lăng liều mạng dãy rủa, "Ngươi buông tay, ngươi làm đau ta." Triệu Vô Tà một tay lấy nàng đạp đổ trên bàn, nói, "Ta đương là chết như thế nào?" Liêu Hương Lăng đuốt đuốt chính mình tay phải, "Ngươi cái này tiểu tiện chủng, ngươi làm đau ta, ta mới nói, ngươi nương là tự sát." Triệu Vô Tà cười lạnh một tiếng, "Không nghe lời đúng không? Vậy ta nhưng muốn không khách khí." Hắn một tay lấy Liêu Hương Lăng lật người đến, đem đầu của nàng nhấn trên bàn. Liêu Hương Lăng đột nhiên trừng lớn hai mắt, "A, ngươi muốn làm gì? Không cho ngươi làm loạn." "Nha, nha, nha, thật là đau, ngươi nhẹ một chút." "Ba, ba, ba, a, nha, nha, ngươi nhẹ một chút, thật là đau." "Ba, ba, a, nha, đau, nha." Triệu Vô Tà lại là một trưởng vỗ tại Liêu Hương Lăng trên cặp mông. Sống an nhàn sung sướng cả đời Liêu Hương Lăng, đâu chịu nổi loại này bị khuất. Nàng hốc mắt dần dần hiện đầy nước mắt, để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Có thể Triệu Vô Tà lại không có dừng tay ý tứ, lại hướng về phía trên nhói một cái. Bất quá không thể không nói, cái này xúc cảm coi như không tệ, mềm nhũn, rất dễ chịu. Nhịn không được lại nhéo nhéo. Liêu Hương Lăng cả khuôn mặt nhất thời đỏ đến nóng lên. Nhưng là kỳ quái là, nàng cũng không có cự tuyệt, cũng không có lại dãy rủa phản kháng. Trong phòng bầu không khí dần dần biến đến vi diệu. Hai cái nửa giờ sau, Liêu Hương Lăng đỏ mặt từ trong nhà đi ra. Triệu Vô Tà cuối cùng từ nàng trong miệng đạt được muốn tin tức. Nguyên lai, Triệu Vô Tà mẫu thân cũng không phải là tự sát, mà chính là bị Triệu Vương cho giết chết. Chỉ là bởi vì Triệu Vô Tà mẫu thân hướng Triệu Vương cầu tình, hy vọng hắn có thể dơ cao đánh khẽ buông tha Triệu Vô Tà. Sau đó Triệu Vương thì dưới cơn nóng giận, sai người đem nàng đánh chết tươi. Trước đó Triệu Vô Tà còn hoài nghi chính mình mẫu thân là Liêu Hương Lăng mẫu tử giết. Bất quá, việc này còn cần lại tra một chút. Một chuyện khác, Triệu Vô Tà còn theo Liêu Hương Lăng cái kia bên trong biết được, Triệu Vương là một cái kim đan cảnh cường giả, đồng thời mấy ngày nay thì muốn trở về. Triệu Vô Tà trong lòng nhất thời có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, nhất định phải mau chóng biến cường. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Triệu Vô Tà liền xông ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Liêu Hương Lăng trong tay nắm một thanh mang huyết trường đao, mặt đất nằm một chỗ thi thể. Triệu Vô Tà phẫn nộ mà hỏi, "Ngươi tại sao muốn giết các nàng?" Liêu Hương Lăng lạnh lùng nói, "Bất quá là chỉ là mấy cái nô tài còn có tiện tỷ, giết cũng liền giết, ngươi kích động cái gì à?" Triệu Vô Tà lạnh lạnh nhìn chăm chú lên Liêu Hương Lăng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến về sau không tìm bọn hắn mẫu tử phiền toái, hiện tại xem ra đôi này mẫu tử quả thực chết không có gì đáng tiếc a. Liêu Hương Lăng bị Triệu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng nhìn đến một trận bối rối không thôi. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Triệu Vương biết hôm nay giữa chúng ta phát sinh sự tình sao? Triệu Vô Tà hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh nàng lòng câu xe ngựa, ngươi đem bọn hắn giết, ngươi dạng này làm sao trở về? Ngươi sẽ khống chế lòng câu sao? Liêu Hương Lăng nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Nàng lúc trước chỉ muốn sớm một chút giải quyết bọn hắn, không nghĩ tới đợi chút nữa người nào đến khống chế lòng câu. Ngay sau đó, nàng quay người một mặt nhờ giúp đỡ nhìn lấy Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà xoay người sang chỗ khác, toàn làm như không thấy. Liêu Hương Lăng tức bực dậm chân. Quả nhiên, nam nhân đều không có một cái tốt. Triệu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến, mình còn có một bộ đưa tặng trận pháp, cùng hai mảnh cự mãng thi thể. Sau đó hắn hướng về Liêu Hương Lăng đi tới. Liêu Hương Lăng thấy thế, ngạo kiều hàng đầu chuyển hướng một đầu khác, "Hừ, hiện tại biết đau lòng ta, mới vừa làm gì?" Triệu Vô Tà đem chứa đựng trận kỳ, còn có yêu thú thi thể chứa vật túi, giao cho Liêu Hương Lăng trong tay, nói ra, "Thứ này là đưa cho Triệu Lập Đông, ngươi giúp ta mang cho hắn."
Liêu Hương Lăng nhíu nhíu mày. Nàng có chút không hiểu, bình thường bọn hắn hai mẹ con thế nhưng là không ít khi dễ Triệu Vô Tà, thậm chí đã từng không chỉ một lần muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Có thể nói, nếu như không phải là vì Triệu Vô Tà thể nội cái kia một khối xương cốt, Triệu Vô Tà chết sớm 1800 trở về. Đối mặt Liêu Hương Lăng nghi hoặc, hắn cũng không có ý định giải thích, chỉ nói là nói, nếu như không có ý định muốn, vậy ta nhưng muốn thu trở về. Muốn? Làm sao không muốn đâu? Ngươi còn có cái gì hảo đồ vật tất cả đều giao ra đi, ta cùng nhau chuyển giao cho hắn. Triệu Vô Tà liếc mắt, cái này nữ người vẫn là trước sau như một lòng tham không đáy. Hết rồi, chỉ chút này, cái kia ngươi thể nội trí tốt cốt, cái gì thời điểm đưa cho nhi tử ta? Cút. Liêu Hương Lăng nhất thời thở phì phò ngồi xổm ngồi ở một bên, lồng ngực kia trắng như tuyết, là như thế lắc người nhãn cầu. Cũng không lâu lắm, Triệu Lập Đông rốt cục phái một đội nhân mã tới, đem Liêu Hương Lăng đưa về Triệu vương phủ. Chương 25, pháp bảo hiện thế. Chương 25, pháp bảo hiện thế. Đêm đó, Triệu Vô Tà nhận được hệ thống phản hồi, thu được một bộ thần cấp hoàn mỹ trận pháp, tứ tượng đại trận. Bộ này trận pháp không chỉ có thể che giấu thiên cơ, đồng thời công phòng nhất thể. Hàm ẩn, Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, tứ linh thủ hộ. Trừ cái đó ra, hắn còn thu hoạch được 3 viên năm giai cực phẩm đan dược, luyện thần đan, có thể rèn luyện ra thần thức cường đại. Từ đó, Triệu Lập Đông khí vận giá trị xem như bị Triệu Vô Tà nghiền ép không sai biệt lắm. Bây giờ, hắn chỉ còn lại có 5 điểm khí vận giá trị. Lúc này, nếu như Triệu Vô Tà còn muốn giết hắn, chỉ cần lại đưa tặng hắn mai kim tệ, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Tà lập tức đứng dậy, đem tứ tượng đại trận trận kỳ cắm vào bên ngoài viện 8 cái phương vị. Trận kỳ vừa mới chém vào, Triệu Vô Tà biệt tử liền bị một cái năng lượng cháo bao phủ. Trong phạm vi 20 dặm linh khí đều điên cuồng hướng về Triệu Vô Tà viện tử vào tới. Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Tà trong nội viện linh khí đã nồng nặc giống sáng sớm bạch vụ giống như, để người mở mắt không ra. Trong nội viện đạo thụ, ngay tại bằng tốc độ kinh người mở ra bông hoa, đồng thời kết xuất nguyên một đám to lớn quả đào. Tại trong viện tử này, dù là chỉ hô hút một luồng linh khí, đều bù đắp được người khác vài ngày khổ tu. Triệu Vô Tà ngồi xếp bằng, nuốt vào một viên luyện thần đan. Đan dược vào bụng sau, Triệu Vô Tà thần hồn đột nhiên giấy lên màu trắng lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm đang không ngừng nung khô Triệu Vô Tà thần hồn bên trong tạp chất, để Triệu Vô Tà thần hồn chi lực trở nên càng thêm cường đại thuần túy. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà rốt cục đem cái kia khổng lồ dược lực cho luyện hóa hoàn thành. Hắn thần hồn biến đến cực kỳ vững chắc, thần thức chi lực có thể nhẹ nhõm bao trùm trong 20 dặm phạm vi, đem trong 30 dặm người còn có động thực vật thấy rất rõ ràng. Hả? Những người này là ai? Triệu Vô Tà quan sát được tại hắn 10 dặm phương vị bên trong, có 3 người ngay tại hướng về hắn cái này phương hướng bay tới. Một vị lao đầu, đằng sau theo một nam một nữ. Một vị lao đầu nói ra, nhanh điểm. Vừa mới ta cảm giác chính là cái này phương hướng, có to lớn linh khí hướng về bên kia hội tụ mà đi. Nhất định là có bảo bối gì hết thế. Lao đầu sau lưng nam tử hỏi, sư phụ, ngươi nói lần này đến tuột cùng là bảo bối gì a? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không rõ ràng, đến liền biết. Nhanh điểm, đừng để người nhanh chân đến trước. Triệu Vô Tà xa xa nhìn về phía 3 người này. Vị kia lão giả là siêu phàm cảnh đại viên mãn, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể bước vào kim đan cảnh. Khí vận giá trị 5000 điểm. Hai người khác cũng không yếu. Nam tử là siêu phàm nhất tầng, khí vận giá trị 3500 điểm. Nữ tử là siêu phàm cảnh 2 tầng, khí vận giá trị 15000 điểm. Ba người kia bay đến Triệu Vô Tà viện tử phụ cận, phát hiện lại có thể có người nhanh chân đến trước. Nữ tử chỉ Triệu Vô Tà quát lớn, "Tiểu tử, ngươi vừa mới ở chỗ này, có thấy hay không bảo bối gì như thế?" Triệu Vô Tà lắc đầu, "Không thấy được." Nữ tử sau lưng nam tử nói ra, "Sư tỷ, ngươi cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp một kiếm đem hắn chém giết, sau đó tìm kiếm hắn thi thể chính là." Lao đầu cũng gật đầu cười, "Không tệ, không hổ là ta đệ tử, rốt cục đạt được ta chân truyền." Nam tử nghe xong vẻ mặt đắc ý, một bàn tay hướng về Triệu Vô Tà đầu chụp tới. Nữ tử kia khẽ chau mày, cảm thấy dạng này có chút không ổn, nhưng là nàng cũng không có mở miệng ngăn cản ý tứ. Triệu Vô Tà nhíu mày, ba người này làm sao vừa thấy mặt liền muốn giết người? Sau đó, hắn lập tức móc ra một cái chữ vật túi hô, "Đừng, trước đừng động thủ, ta đưa nó cho các ngươi chính là." Nam tử thấy thế thu về bàn tay, ha ha cười nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự là sợ a?" Triệu Vô Tà cung kính đem chữ vật túi đều cho lão đầu, nói ra, "Tiền bối, thứ này ta đưa ngươi." Lão đầu tiếp nhận chữ vật túi về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, trực tiếp đưa nó ném cho bên cạnh nam tử, kiểm tra một chút, nhìn một chút phải chăng có bẫy. "Vâng." Nam tử tiếp nhận chữ vật túi sau lập tức kiểm tra. Triệu Vô Tà nhìn đến nhướng mày, lão gia hỏa này làm sao cẩn thận như vậy? Bất quá may ra, lão nhân này trên đỉnh đầu 5000 điểm khí vận giá trị đã biến thành một cái huyết sắc 10. Lão nhân này chết chắc. Tên kia nam tử kiểm tra xong chữ vật túi đi sau hiện, bên trong cũng chỉ có mấy bình liệu thương đang lượng, cùng 10 khối linh thạch, trừ cái đó ra chẳng còn gì nữa. Hắn nhất thời cảm thấy bị người đùa bỡn. Hắn nhất thời lên cơn giận dữ, hướng về Triệu Vô Tà nổi giận mắng, "Tiểu tử, ngươi lại dám đùa người ta?" Gặp nam tử lại muốn động thủ, Triệu Vô Tà lại móc ra một cái chữ vật túi ném tới, "Đưa ngươi." Nam tử hơi sững sờ, tiếp nhận chữ vật túi về sau, nổi giận mắng, "Thử, tiểu tử, còn dám đùa người ta, ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Nam tử tiếp nhận Triệu Vô Tà chữ vật túi về sau, trên đầu khí vận giá trị biến thành một cái màu đỏ máu 5. Triệu Vô Tà quay người nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử kia, khí vận giá trị vậy mà như thế cao, chỉ là rất đáng tiếc, hắn trên thân đã không có cái khác đồ vật có thể đưa. Tên kia nam tử mở ra chứa vật túi về sau, phát hiện bên trong vẫn như cũng là một chút lợi lộc mặt hàng. Không có bọn hắn muốn tìm bà bối. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo thiên lôi rắn rắn chắc chắc bổ vào lão đầu trên thân. Tên kia lão đầu trong nháy mắt bị bổ thành cho bụi, chết yểu tại chỗ. Tên kia nam tử còn có nữ tử bị cái này đột nhiên một màn, cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Sư phụ lão nhân ra người, làm sao lại thế? Sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Ngươi hỏi ta nào biết được a? Triệu Vô Tà cười nói, đoán chừng là chuyện xấu làm nhiều lắm đi, cho nên gặp báo ứng. Nam tử tức giận chỉ Triệu Vô Tà nói, tiểu tặc, ngươi câm miệng cho ta, ta muốn giết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại là một đạo kinh lôi rơi xuống. Tên này nam tử, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thân vong. Nữ tử kia bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng một mặt hoảng sợ nhìn bốn phía, đến cùng là ai tại phụ cận? Ngươi đi ra cho ta, không muốn chôn chôn tranh tránh. Triệu Vô Tà nói ra, mỹ nữ, chung quanh đây không có cái khác người, cũng chỉ có một mình ta. Nữ tử nghe vậy, một mặt cảnh giác nhìn về phía Triệu Vô Tà. Nàng phát hiện chính mình thế mà thấy không rõ Triệu Vô Tà tu vi, chẳng lẽ lại gia hỏa này là một cao thủ? Nhưng là theo vừa mới sư phụ nàng còn có sư minh tử vong lúc chàng cảnh đến xem, tên này thiếu niên toàn bộ hành trình cũng không hề nhúc nhích, cần phải không thể nào là hắn động thủ mới đúng a? Chẳng lẽ lại là thiên kiếp? Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là thiên kiếp, nhất định là pháp bảo dẫn tới thiên kiếp, có thể dẫn tới thiên kiếp pháp bảo, nhất định phi thường người tiên. Nếu như có thể tìm tới món này pháp bảo, có lẽ chính mình liền có thể báo thù rửa hận. Nàng một mặt nóng rực nhìn về phía Triệu Vô Tà nói ra, tiểu tử, ngươi mau đem kiện pháp bảo kia giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Vô Tà một mặt im lặng nói ra, ta thật không có pháp bảo gì. Chương 26, Kim Thiền Tự, ha ha ha. Như thế đại độc tính, chắc là có nghịch thiên pháp bảo như thế, nên bần tăng đến này tạo hóa. Chỉ thấy một cái hở ngực lộ nhũ mập hòa thượng, giống một cái như đạn pháo hướng về nơi này bay tới. Nữ tử kia quay người nhìn về phía tên kia hòa thượng, phát hiện người này lại là kim đan cảnh cường giả. Nàng nhất thời dọa đến không dám lúc đích. Tên kia mập hòa thượng nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, lễ phép mà hỏi, A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, ngươi ở chỗ này có thấy hay không pháp bảo hiện thế? Nữ tử lắc đầu, chỉ ngay tại mò thi Triệu Vô Tà nói ra, ta cũng là vừa tới, có hay không pháp bảo ngươi phải hỏi hắn, vừa mới hắn một mực tại nơi này. Hòa thượng cười nói, thật sao? Vậy đa tạ. Nữ tử đang muốn đáp lễ, tên kia hòa thượng đột nhiên biến sắc, một trưởng vỗ tại nữ tử ở ngực. Nữ tử giống cắt đứt quan hệ cánh diều đồng dạng, hung hăng đập xuống đất, đồng thời trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Ngay tại trộm cái kia hai bộ thi thể chứa vật túi Triệu Vô Tà bị giật nảy mình. Thời đại này, những thứ này hòa thượng đều ác như vậy sao? Hòa thượng được hết hung về sau, cười híp mắt nhìn về phía Triệu Vô Tà nói ra, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, kiện pháp bảo kia cùng bần tăng hữu duyên, có thể hay không đem nó trả lại cho bần tăng? Triệu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, vị này Phật gia, ta thật không có nhặt được pháp bảo a. Triệu Vô Tà gặp hòa thượng nụ cười trên mặt dần dần ấm lãnh, hắn lập tức nói ra, nhanh cho bảo bối trên người ta, tất cả đều cho ngươi, ngươi trước đừng tới đây. Hắn đem cái kia hai bộ thi thể chứa vật túi nhặt lên, sau đó hướng về hòa thượng ném đi, những này bảo bối ta tất cả đều cho ngươi. Ném hết đồ vật về sau, hắn nhanh như chớp hướng về trong nội viện chạy tới. Hắn hiện tại mười phân hối hận, tại sao mình tài mê tâm hồn, muốn chuẩn mất ra viện tử. Tên kia hòa thượng cũng không có tiếp nhận Triệu Vô Tà ném qua tới chứa vật túi, mà chính là ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Tà. Thân pháp này thực sự quá nhanh, chẳng lẽ lại là hoàng cấp thân pháp? Nếu thật là dạng này, cái kia bần tăng vận khí quá tốt đi mất. Phải biết, toàn bộ Đại Tần Đế quốc lợi hại nhất thân pháp cũng mới vương cấp. Đây là Đại Tần Đế quốc trấn quốc chi bảo đâu. Trước đó, hắn đã từng nhiều lần khẩn cầu Tần Trường Sinh để Đại Tần hoàng đế cho hắn quan sát một lần, đáng tiếc tất cả đều bị cự tuyệt. Nếu như hắn có thể được đến tiểu tử này thân pháp, về sau, toàn bộ Đại Tần quốc còn có thể là ai là chính mình địch thủ. Kẻ này nhất định phải bắt sống. Sau đó, hắn rọi ra một cái vàng óng ánh bàn tay, hướng về Triệu Vô Tà chụp tới. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này một cái, so với hắn toàn bộ thân thể còn lớn hơn cự trưởng. Hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dùng hết toàn lực di chuyển lấy tốc độ, muốn rời xa một con kia, cách hắn càng ngày càng gần cự trưởng. Mắt thấy liền muốn đã rơi vào hòa thượng kia trong tay. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại tử vong uy hiếp dưới, Triệu Vô Tà thân pháp rốt cục đạt đến nhập môn, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi tại cánh tay kia trưởng, bắt lấy hắn trước một giây, trốn về tứ hợp viện. Trở lại tứ hợp viện về sau, Triệu Vô Tà lập tức thôi động trận pháp, đem cái kia một cái cự trưởng ngăn cách tại bên ngoài. Tên kia hòa thượng gặp chính mình bàn tay, thế mà bị ngăn cản tại bên ngoài, hắn gương mặt ngạc nhiên. Phải biết, hắn nhưng là có kim đan 8 tầng tu vi, thực lực này phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều là nắm chắc cao thủ. Cái này trận pháp, thế mà có thể ngăn cản chính mình, chẳng lẽ lại đây là vương cấp trận pháp? Nếu thật là như thế, cái kia thực sự kiếm bộ rồi. Nơi này không chỉ có lấy có thể chiêu tới thiên kiếp pháp bảo, còn có nơi này lợi hại trận pháp, càng quan trọng hơn là tiểu tử này còn có một bộ phi thường lợi hại thân pháp. Tiểu tử này quả thực là chính mình tán tài đồng tử a. Hòa thượng nhìn về phía Triệu Vô Tà, ánh mắt càng phát nóng rực, dường như giống như là đang nhìn một vị trần truồng mỹ thiếu nữ. Triệu Vô Tà bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, sau đó lên tiếng quát lớn, tử con lựa chọn, ngươi đây là phát xuân a. Muốn hay không tiểu gia ta giới thiệu cho ngươi mấy cái giao tỷ a. Hòa thượng cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn lấy Triệu Vô Tà nói, thí chủ, bần tăng cùng ngươi hữu duyên, ngươi vẫn là đi ra cùng bần tăng nghiên cứu thảo luận một phen Phật pháp đi. Triệu Vô Tà cười nói, đi ngươi mãi mãi Phật pháp. Lão tử là kẻ vô thần, tín ngưỡng khoa học. Vậy mới không tin các ngươi những thứ này phong kiến mê tín đâu. Đã thí chủ không muốn đi ra, vậy cũng đừng trách bần tăng đánh. Chỉ thấy hòa thượng chắp tay trước ngực, phía sau hắn xuất hiện một đạo vàng lóng ánh Phật ảnh. Phật ảnh phát ra trận trận niệm kinh thanh âm. Một cái vàng lóng ánh Phật trưởng hướng về Triệu Vô Tà đập đi qua. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Trận pháp năng lượng cháo không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là cái kia đạo Phật ảnh bị chấn động đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Mập hòa thượng không thể tin, nhìn lấy cái kia giống như vỏ rùa giống như cứng rắn năng lượng cháo. Người đây rốt cuộc là cái này trận pháp, vì cái gì như vậy cứng rắn? Triệu Vô Tà nói ra, người chết cũng không có tư cách biết. Chỉ thấy Triệu Vô Tà đối với mập hòa thượng chỉ một ngón tay. Một đạo to rõ êm hai chu tức minh khiếu tiếng vang lên. Cái kia đạo năng lượng khoác lên xuất hiện một đạo chu tức đồ án. Ngay sau đó, chu tức theo năng lượng cháo bên trong bay ra, mang theo ngập trời hỏa quang, hướng về mập hòa thượng đánh giết mà đi. Mập hòa thượng cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Nhìn Phật ra ta một trường đem cái này con chim nhỏ dập tắt. Chỉ thấy mập hòa thượng đột nhiên một lần phát lực, chắp tay hành lễ. Cái kia đạo màu vàng kim Phật ảnh đồng dạng chắp tay trước ngực, một trường đem chu tức đập vào hai trong bàn tay. Huyền giống như đập rồi. Mập hòa thượng cười nói, thí chủ, ngươi vẫn là ngoan ngoan theo trận pháp bên trong ra đi. Ngươi những đồ chơi này, nhưng đối với bần tăng vô dụng. Đang lúc mập hòa thượng đắc ý lúc, đột nhiên cái kia đạo màu vàng kim Phật ảnh bàn tay giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cặp kia Phật trưởng như là tuyết động giống như tan rã. Đồng thời cái này hỏa diễm chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về thân thể lan tràn. Nháy mắt liền đem cái kia đạo Phật ảnh đốt cháy hầu như không còn. Mập hòa thượng nhất thời sắc mặt cử biến. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn không kịp bận tâm thương thế của mình, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng là cái kia chu tước dường như vật sống đồng dạng theo sát phía sau bay thẳng mà đi. Mập hòa thượng chật vật chạy trốn. Lúc này hắn nơi nào còn có lúc trước nửa điểm phong khinh vân đạm. Triệu Vô Tà hô, hòa thượng, ta cảm thấy ngươi cùng cái này chu tức hữu duyên, ngươi gì không dừng lại cùng hắn thảo luận một phen Phật pháp. Mập hòa thượng bây giờ bị chu tức đuổi đến đầu đầy là mồ hôi, căn bản không dành mở miệng. Chỉ cần hắn hơi không chú ý liền sẽ có bị hỏa diễm chìm ngập nguy hiểm. Triệu Vô Tà ánh mắt híp lại, nếu để cho cái này mập hòa thượng chạy, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô cùng. Sau đó hắn lại là một chỉ năng lượng cháo phía trên năng lượng như là như nước suối hướng về chu tức dũng mãnh lao tới. Chu tước đạt được năng lượng tới tiêu sau, phát ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu to. Nó toàn bộ thân thể đều theo to lớn một vòng lớn. Hỏa diễm so trước đó càng thêm mãnh liệt, tốc độ phi hành cùng càng thêm mãnh liệt. Mập hòa thượng thấy thế dọa đến mặt không còn chút máu, hắn lập tức cầu xin tha thứ, thí chủ thủ hạ lưu tình a. Ta là đại tần đế quốc quốc sư, ta vẫn là kim thiền tự trên một đời chủ trì. Ngươi không có thể giết ta. Triệu Vô Tà cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thao túng chu tức cấp tốc đánh giết mà đi. Chương 27, tinh linh tộc chương 27, tinh linh tộc nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền đến. Mập hòa thượng nửa người trên bị hỏa diễm chìm ngập, chỉ còn nửa thân dưới từ không trung rơi xuống đất. Triệu Vô Tà quay người nhìn về phía trước đó nữ tử kia bị đện rơi địa phương, chỉ thấy cái kia một chỗ thế mà dài ra một gốc đại thụ che trời. Đại thụ bên trong có một khuôn mặt người, tấm này mặt người cùng lúc trước nữ tử kia mặt giống như lúc. Triệu Vô Tà tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là tại Lam Tinh nhìn qua ủn trạm mặt hắn, hắn biết chính mình đến mau chóng thống hạ sát thủ, lúc này quyết không thể chờ đối phương biến thân thành công, không phải vậy lại muốn đổ sinh sự đoan. Sau đó hắn lần nữa chỉ huy chu tước hướng về cây kia đại thụ bay đi. Cái kia một gốc đại thụ cảm nhận được nóng rực sóng nhiệt về sau, mặt người đột nhiên mở hai mắt ra, cầu xin tha thứ, tha mạng, tiền bối tha mạng, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tiểu nữ tử là tinh linh tộc nhân, ta có thể để ngươi thu hoạch được tộc ta câu thông thảo một thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, tên như ý nghĩa, là không cần học tập, liền có thể lập tức nắm giữ thần giai chiêu thức. Mà những thiên phú này thần thông, là có thể nương theo tu vi tăng trưởng, mà không ngừng tiến hóa thần thông. Tương lai có lẽ có thể tiến hóa thành thánh giai thậm chí đế giai chiêu thức, cực kỳ chân quý. Cho dù là thần vực hoặc là thánh vực thế gia đại tộc, đều muốn thèm nhỏ nước dãi. Tinh linh tộc không phải đã diệt tuyệt sao? Tiểu nữ tử là trên đời này cái cuối cùng tinh linh tộc nhân. Tiểu nữ tử đại thù còn chưa báo, hiện tại còn không thể tử, cầu tiền bối khai ân. Đừng có giết ta. Triệu Vô Tà nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tha cho nàng một mạng. Nhận ta vì chủ, trở thành ta thị nữ. Ta có thể tha cho người khỏi chết. Có thể. Chỉ thấy cây kia đại thụ phía trên rơi xuống một viên vàng óng ánh trái cây. Viên kia trái cây hướng về Triệu Vô Tà bay bên trong đi qua. Triệu Vô Tà tiếp được cái này một viên tản ra phồn minh mạnh mẽ sinh cơ trái cây, nghi ngờ hỏi, đây là vật gì? Ta tinh linh nhất tộc, mỗi người tại kích hoạt thể nội tinh linh huyết mạch lúc, sẽ mọc ra một viên sinh linh chi quả. Cái quả này mỗi người cả đời chỉ có thể kết một viên, ăn vào nó có thể nhiều thu hoạch được một đầu sinh mệnh, đồng thời có thể trưởng không chúng ta sinh tử. Triệu Vô Tà ấn mở hệ thống, tra xét một phen giới thiệu. Xác thực như là nữ nhân này nói tới, là cái thứ tốt. Triệu Vô Tà mở to miệng, một miệng đem viên kia trái cây nuốt vào trong bụng. Ăn vào trái cây về sau, Triệu Vô Tà chỉ cảm giác mình toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, đồng thời hắn cảm giác mình cùng nữ tử kia sinh ra chặt chẽ liên hệ. Nữ tử kia tin tức tại không sử dụng hệ thống tình huống dưới, thế mà toàn bộ xuất hiện ở hắn não hải bên trong. Nữ tử này tinh linh tộc tên gọi Tây Tắc Nhi, nhân tộc tên gọi Nguyệt Linh Nhi. Đã 231 tuổi. Bọn hắn tinh linh tộc thể chất đặc thù. Vừa ra đời thì phải ngủ say hơn mấy trăm năm. Ngủ say đến càng lâu thì nói rõ thiên phú càng cao, huyết mạch càng thuần túy. Sau khi lớn lên giác tỉnh tinh linh tộc huyết mạch tỷ lệ lại càng lớn. Nguyệt Linh Nhi cũng là ngủ say 208 năm, đúng lúc tránh thoát tinh linh tộc chủng tộc đại đồ sát. Sau khi tỉnh lại, bị một nhân loại phu phụ cho nhặt được tu dưỡng. Tại 6 tuổi năm đó triển lộ ra cực cao tu luyện thiên phú. Sau đó, bị cái kia quái lao đầu tu làm đệ tử. Ngoại trừ nữ tử này tin tức, hắn còn triệt để trưởng khống nữ tử này sinh mệnh. Chỉ cần mình tâm niệm nhất động, liền có thể dễ dàng kết nối mới. Triệu Vô Tà hỏi, trạng thái này của ngươi còn cần bao lâu? Đại khái muốn nửa tháng. Có biện pháp nào không tăng tốc loại này tốc độ? Linh khí, ta cần đại lượng linh khí. Triệu Vô Tà nghe vậy, lập tức khống chế trận pháp, đem tứ tượng đại trận phạm vi bao trùm mở rộng, đem Nguyệt Linh Nhi cũng che trùm lên trận pháp phạm vi bên trong. Những cái kia linh khí tại Triệu Vô Tà khống chế dưới, giống như nước thủy triều, điên cuồng hướng về Nguyệt Linh Nhi dũng mãnh lao tới. Nguyệt Linh Nhi vui vẻ nói, cảm ơn chủ nhân. Cũng không lâu lắm, cây kia đại thụ phiến lá bắt đầu phát vàng, gió thổi qua thì rơi xuống một chỗ, rơi xuống đầy đất. Nguyệt Linh Nhi trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hiện tại chính là nàng huyết mạch kích sống đến thời khắc mấu chốt. Nếu như kích hoạt thành công, nàng tu luyện thiên phú đem sẽ biến cực kỳ khủng bố. Nếu như thất bại, thì là tử vong. Triệu Vô Tà theo tinh linh tộc huyết mạch ký ức bên trong biết được, tinh linh tộc tại kích hoạt huyết mạch trước, bình thường cần muốn tiến hành một trận cực kỳ thần bí nghi thức. Đồng thời khi lấy được sinh mệnh chi thụ chúc phúc về sau, mới có thể đi vào được. Cho dù là như thế, tinh linh tộc huyết mạch kích hoạt tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Có tương đương một bộ phận tinh linh tộc nhân chết đi. Cái này cũng là bọn hắn tinh linh tộc quần thể thưa thất một cái trọng đại nguyên nhân. Giống Nguyệt Linh Nhi dạng này, không có đạt được sinh mệnh chi thụ chúc phúc che chở, là cực kỳ hung hiểm. Triệu Vô Tà trong lòng một mảnh sầu lo. Chính mình có thể thật vất vả có một cái cường đại như vậy thị nữ, cũng không thể để cho nàng cứ thế mà chết đi. Hắn tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống, tra xét một phen, nhìn xem phải chăng có cái gì đồ vật có thể giúp đỡ được gì. Lúc này thời điểm hệ thống chi tiếng vang lên, trả lại thiên linh dịch một bình. Thiên linh dịch là một loại cao nồng độ lại cực kỳ thuần túy linh khí, đồng thời bên trong hàm ẩn đại đạo khí tức. Sau khi phục dụng, có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Triệu Vô Tà cũng không biết, cái đồ chơi này đối Nguyệt Linh Nhi có hữu dụng hay không. Hắn lập tức đi tới, nhỏ một giọt, nhỏ tại Nguyệt Linh Nhi trong miệng. Linh dịch cửa vào về sau, Nguyệt Linh Nhi cả người tản mát ra hào quang màu xanh biếc. Nguyên bản một bộ sắc khô héo dáng vẻ, trong nháy mắt biến đến sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản thống khổ khuôn mặt, trong nháy mắt hòa hoãn, thậm chí có chút vui vẻ. Triệu Vô Tà nhìn một chút trong tay cái bình, bên trong dông tuyết, thế mà chỉ có một giọt. Cái này thực sự quá keo kiệt. Triệu Vô Tà gặp Nguyệt Linh Nhi đã thoát ly nguy hiểm, hắn cũng triệt để yên tâm xuống tới. Sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường, đem ba bộ thi thể chứa vật túi hai xuống. Tổng cộng có 5500 khối hạ phẩm linh thạch, một thanh huyền giai cao cấp bảo đao, một bộ địa giai sơ cấp nhuyễn giáp, ba viên ba phẩm trung cấp liệu thương đan dược đại hoàn đan, một thanh thiên giai sơ cấp phật đao, cùng một đống thượng vàng hạ cám sơ cấp liệu thương đan dược. Triệu Vô Tà đưa chúng nó toàn bộ nhét vào trong ngực, chờ hắn xoay người lần nữa lúc, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Linh Nhi theo khô héo thân cây bên trong đi ra, toàn thân không mảnh vải che thân, cái kia hoàn mỹ mê người thân thể tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra trắng loáng quang mang, để người hoàn toàn không rời mắt nổi con người. Như là truyền thuyết bên trong đồng dạng, tinh linh tộc nữ tử, mỗi cái đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Nguyệt Linh Nhi bị Triệu Vô Tà nhìn đến có chút xấu hổ. Nàng tốt là lần đầu tiên tại nam tử trước mặt bại lộ thân thể của mình. Nàng cúi đầu, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta có thể xuyên y phục sao?" Triệu Vô Tà cười nói, "Đến, chủ nhân tự mình giúp ngươi xuyên." Triệu Vô Tà đi tới, từng cái giúp nàng mặc vào. Một bên xuyên, một bên trong lòng tán thưởng không thôi. Thân thể này, tựa như một kiện hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Trắng nõn trong suốt, kia đôi thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp, để người không nhịn được muốn thật tốt vuốt vuốt một phen. Càng quan trọng hơn là, nàng trên thân tán phát mùi thơm ngát, là nhân loại nữ tử trên thân không có, vô cùng đặc biệt. Triệu Vô Tà một bên giúp nàng mặc quần áo, cặp kia thế nhưng là theo không thành thật, làm cho Nguyệt Linh Nhi một mặt thẹn thùng, thỉnh thoảng phát ra hừ nhẹ một tiếng âm thanh, để người mặt đỏ tới mang hai. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà rốt cục giúp nàng mặc quần áo xong. Lúc này, Triệu Vương phủ bên trong, cái kia thạch tượng đang tản ra màu đỏ máu quan mang, có một luồng lại một luồng huyết sát chi khí theo trong tượng đá chui ra. Những cái kia huyết sát chi khí hướng về bên cạnh trên giường Triệu Lập Đông thân thể chui vào. Triệu Lập Đông mi đầu đột nhiên nhíu một cái, ngay sau đó lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Toàn bộ thân thể bốc lên ra trận trận mồ hôi lạnh. Trên giường lật qua lật lại. Chương 28, lại giao dịch một lần chương 28, lại giao dịch một lần lần này kích hoạt tinh linh tộc huyết mạch, Nguyệt Linh Nhi khí vận giá trị thế mà lập tức thì bạo đã tăng tới 735000. Có lẽ là bởi vì nàng là thế gian này vị cuối cùng tinh linh tộc nhân. Tại nàng kích hoạt tinh linh tộc huyết mạch một khắc này, toàn bộ chủng tộc khí vận đều ngưng tụ ở trên người nàng đi. Cái này khí vận giá trị so Tần Phượng Minh cái kia bà nương đều cao hơn. Một cái khí vận chi nữ, vậy mà trở thành chính mình thị nữ. Triệu Vô Tà trong lòng trở nên kích động. Càng quan trọng hơn là, từ khi nàng kích hoạt lên huyết mạch chi lực, tu vi của nàng lại đã đạt tới kim đan cảnh 6 trọng. Dạng này thực lực, tuy nhiên tại Đại Tần cũng không tính tối cường, nhưng cũng coi là thỏa thỏa đỉnh phong cao thủ. Đột nhiên, Nguyệt Linh Nhi từ phía sau lưng ôm Triệu Vô Tà, đầu tựa vào Triệu Vô Tà trên bờ bay. Triệu Vô Tà trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ lại chính mình mị lực vậy mà như thế lớn, thế mà làm cho một vị tinh linh tộc mỹ nữ động tình. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, một vòng lại một vòng màu xanh biết linh khí, đem Triệu Vô Tà cùng Nguyệt Linh Nhi vờn quanh ở giữa. Cái này màu xanh linh khí bên trong, có một mảnh lại một mảnh màu xanh biết phi lá. Theo màu xanh linh khí càng ngày càng nhiều, vờn quanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người thời gian dần trôi qua, bị một cái năng lượng màu xanh lục bao bọc bao phủ. Triệu Vô Tà cảm giác mình trở thành một hạt giống. Sau đó đang thong thả nảy mầm rễ. Sau đó cắm rễ tại thổ nhưỡng bên trong. Hấp thu thổ nhưỡng bên trong ở giữa chất dinh dưỡng. Sau đó dài ra trồi non. Cũng khỏe mạnh trưởng thành đại thụ che trời. Rất lâu sau đó, một bàn tay theo một cái màu xanh quang kén bên trong rũ ra. Triệu Vô Tà tâm niệm nhất động, một gốc tráng kiện dây leo thổ nhưỡng bên trong dài ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc rũ dài, xông thẳng lên trời. Hắn tại vung tay lên, bộ một tiếng vang. Dây leo đem mặt đất rút ra một cái khe. Triệu Vô Tà cảm giác mình tựa hồ cùng chung quanh cây cối hoa cỏ hòa thành một thể, không chỉ có thể tùy ý thao túng bọn chúng sinh trưởng, còn có thể để chúng nó giúp đỡ chiến đấu, cùng giám thị chung quanh hết thảy. Nguyên bản hắn thần thức có thể phạm vi bao trùm 30 dặm phạm vi, nhưng là bây giờ nếu như hắn đem thần thức cùng cây cối hoa cỏ dung hợp, có thể bao trùm phương viên 100 bên trong phạm vi, đồng thời liền lòng đất đều có thể xem xét đến. Triệu Vô Tà thu hồi thần thức nhìn thoáng qua hư nhược Nguyệt Linh Nhi, hắn trong lòng phi thường cảm động. Nữ nhân này không tệ, về sau thật tốt sinh vất vẻ. Sau đó hắn một tay lấy nàng ôm vào gian phòng, đặt lên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phượng Minh mang theo Tuyết Di gõ Triệu Vô Tà đại môn, cho bản công chúa mở cửa, lại không mở, ta nhưng muốn đập nát ngươi cửa. Triệu Vô Tà một tay lấy cửa lớn mở ra, tức giận nói, tẩu tử, ngươi đây là thế nào? Hỏa khí thế mà nặng như vậy. Hừ, ngươi còn nói sao? Lao nương thế mà bị ngươi hỗn đản này cho bạch chơi. Tần Phượng Minh sau lưng Tuyết Di che miệng cười một tiếng. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào? Vì sao kêu ta bạch chơi rồi? Ta cái nào một lần chơi xong không đưa tiền đâu? Tần Phượng Minh nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. May ra nàng lần này không có mang thị nữ tới, không phải vậy, thật muốn ném tử cá nhân. Triệu Vô Tà, ta thạch tượng bị người đoạt đi, ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn ngươi thưởng cho ta. Chính ngươi thủ không được, ngươi còn trách ta rồi. Đối ngươi thì mơ tưởng, bất quá ngủ cùng ngược lại là có thể có. Phi, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Tần Phượng Minh trực tiếp đi vào viện tử bên trong, đột nhiên nghĩ đến cái này viện tử nháo quỷ, nàng lại cách lập tức lui trở về. Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, đến đều đến, làm gì không đi vào ngồi một chút? Tần Phượng Minh kỳ quái nhìn lấy Triệu Vô Tà nói, ngươi ở chỗ này mấy ngày nay, có hay không xảy ra chuyện gì à? Hoặc là có thấy hay không cái gì vật kỳ quái à? Nào có cái gì giận hỏng đồ vật à? Ta gần nhất ngủ được có thể lương đầu. Thật. Đương nhiên là thật. Đi. Đi vào ngồi một chút. Không 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 được. Ta vẫn là đứng bên ngoài đi. Triệu Vô Tà cười cười, không nghĩ tới, cái này bà nương nhát gan như vậy. Ngươi cái này thạch tượng bị người nào cầm đi? Ca ngươi Triệu Lập Đông. Triệu Vô Tà nghe vậy, có chút tức giận, làm sao? Tối hôm qua hai ngươi ngủ chung rồi. Ngươi muốn cái gì đâu? Ta làm sao có thể sẽ cùng hắn ngủ coi như phải ngủ, cũng là hòa. Cùng ta ngủ. Ngươi đi chết. Ha ha ha. Cũng không phải không ngủ qua. Tần Phượng Minh nhất thời thở phì phò. Nàng cảm thấy mình thì không nên tới nơi này. Gia hỏa này luôn luôn như vậy để người tức giận. Ta đổ vật bị người đoạn, ngươi hoặc là giúp ta cướp về, hoặc là ngươi bồi ta. Ừ. Cái đồ chơi này ta thì một cái, ngươi để cho ta đi đâu cho ngươi tìm đi. Đến mức bồi thường. Triệu Vô Tà lúc này thời điểm rốt cục phát hiện Tần Phượng Minh cái này bà nương đỉnh đầu khí vận giá trị thế mà thiếu 100 vạn. Hắn trước đó nhớ rõ ràng, đem chí tôn cốt đưa cho nàng sau. Cái này bà nương khí vận giá trị tăng lên 50 vạn. Làm sao hiện đang gia tăng 50 vạn không chỉ có không có, còn giảm đi 50 vạn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là hệ thống xảy ra vấn đề? Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn đem một viên kim tệ nhét vào Tần Phượng Minh trong tay. Cái này kim tệ cho ngươi. Tần Phượng Minh nhìn trong tay kim tệ, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người đều tức nổ tung, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Một kim tệ vừa muốn đem ta đại phát rồi. Triệu Vô Tà ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tần Phượng Minh đỉnh đầu. Khí vận giá trị tăng lên 2 điểm. Triệu Vô Tà sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Lần trước tăng ra khí vận giá trị là tại nàng bị chính mình ngủ về sau. Chẳng lẽ lại nữ nhân này muốn bị ngủ về sau mới có thể tăng ra khí vận đáng giá sao? Nhưng vì cái gì khí vận giá trị gia tăng về sau lại sẽ hạ xuống đi đâu? Triệu Vô Tà gặp Tần Phượng Minh nữ nhân này chính muốn điên. Hắn mở miệng nói, lại bồi ta một lần, ta đưa ngươi một thanh huyền giai cao cấp bảo đao. Tốt, có thể. Tuyết Di nghe vậy, đầy mắt thật không thể tin, công chúa điện hạ, thật thiếu một thanh huyền giai cao cấp bảo đao sao? Nàng làm sao nhớ đến, công chúa kém nhất pháp bảo đều là địa giai cao cấp trở lên. Thật sự có tất yếu vì một thanh huyền giai cao cấp bảo đao đi ra bán thân thể của mình sao? Tuyết Di nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Vô Tà khẽ cười một tiếng, một tay lấy Tần Phượng Minh ôm vào bụng trong. Lúc này Nguyệt Linh Nhi đi ra. Tần Phượng Minh tức giận chỉ Nguyệt Linh Nhi nói ra, nàng là ai? Ta thị nữ. Tần Phượng Minh lập tức theo Triệu Vô Tà trong ngực tránh thoát. Sau đó thở phì phò đi ra ngoài, Tuyết Di chúng ta đi. Về sau đều không tới nơi này. Tuyết Di trước khi đi nhìn thật sâu Nguyệt Linh Nhi liếc một chút. Triệu Vô Tà thấy thế, nhất thời phản ứng lại, sau đó lập tức truyền âm nói, Tuyết Di, nàng thật chỉ là ta thị nữ, ta cùng nàng không có gì. Tuyết Di cười truyền âm nói, ha ha, ta hiểu, Tuyết Di sẽ không ngại. Triệu Vô Tà một mặt ngậm, ngươi hiểu cái truy a? Ta thật không có làm a. Nguyệt Linh Nhi chậm rãi đi tới, cúi đầu, tự trách nói, chủ nhân, ta có phải hay không đi ra không phải lúc?
Không có.
Ngươi ra tới đúng lúc. Chương 29, lôi kiếp lại hiện ra. Chương 29, lôi kiếp lại hiện ra. Triệu Vô Tà nhìn lấy Nguyệt Linh Nhi tinh xảo gương mặt, nhịn không được sờ lên, ngươi vừa mới hỏng chuyện tốt của ta, ngươi có biết hay không?
A, thật xin lỗi, chủ nhân, ta không phải cố ý.
Ừ, nói xin lỗi nhưng vô dụng, ngươi được thật tốt bổ khuyết ta mới được.
Không biết chủ nhân ngài nói tới bổ khuyết là?
Nguyệt Linh Nhi ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Triệu Vô Tà chính nhìn chừng chừng lấy chính mình. Nguyệt Linh Nhi nhất thời niệm vui run lên, đỏ mặt cúi đầu, cơ hồ đem chọn cái đầu đều muốn dán tại cái kia hai tòa cao ngất trên đỉnh núi tuyết. Triệu Vô Tà cười nói, phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt, ta hiện tại thì phải thật tốt trừng phạt ngươi. Triệu Vô Tà lôi kéo Nguyệt Linh Nhi trắng non tay nhỏ, sau đó một thanh ôm lấy, đi vào phòng. Hai canh giờ sau, Triệu Vô Tà đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Đột nhiên trên thân một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, trên thân kiếm khí lít nha lít nhít, giống như từng cái linh ngư giống như du tẩu. Hắn trên thân kiếm ý chính đang không ngừng tăng cường. Lúc này thời điểm, Đại Tần Đế quốc cảnh nội, nào đó một chỗ mật thất bên trong, kiếm thần Lý Thanh Dương lòng có cảm giác, nhíu nhíu mày, nhìn về phía một cái hướng khác. Đây đã là hắn những ngày này lần thứ ba, hắn loang thoáng cảm giác được Đại Tần Đế quốc cảnh nội có một thanh cực kỳ sắc bén kiếm, mà lại cái này thanh kiếm tản ra cực kỳ khủng bố kiếm khí, để hắn không nhịn được nghĩ quỷ bái. Nhưng là mỗi lần hắn vừa mới đứng dậy, chuẩn bị đi tìm trôi kiếm này kiếm khí, trong nháy mắt thì biến mất, để hắn mấy ngày nay tu hành đều tâm thần bất an. Bất quá lần này, hắn lại cảm giác được cái này kiếm khí so trước đó càng đáng sợ, rõ ràng hơn. Lý Thanh Dương tuy nhiên còn không có nghĩ rõ ràng kiếm này kiếm khí vì sao lại một lần so một lần mãnh liệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi tìm. Lý Thanh Dương thân hình lóe lên, bay đến giữa không trung, chung quanh đệ tử một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ lại trưởng môn đột phá? Trương Mộc Dương hưng phấn là không lời nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, tu vi đại thành, kiếm đạo nâng cao một bước. Còn lại người nghe vậy cũng lập tức không lời nói, chúc mừng sư phụ xuất quan, cung hạ trưởng môn xuất quan. Lý Thanh Dương ánh mắt vẫn tại trường trường, nhìn lấy một cái hướng khác. Hắn một mặt tiếc nuối, làm sao lại biến mất? Cái này kiếm khí chuyện gì xảy ra? Mạc Khinh Y liền nghi ngờ hỏi, sư phụ làm sao rồi? Lý Thanh Dương nói ra, ai? Vừa mới ta cảm giác được một thanh cực kỳ sắc bén kiếm, cái này thanh kiếm kiếm khí xông thẳng lên trời, thế nhưng là không biết làm sao chuyện, đột nhiên biến mất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có thể làm cho kiếm thần Lý Thanh Dương đều coi trọng như thế kiếm. Kiếm này tất nhiên là hiếm thấy trên đời. Mạc Khinh Y liền nói ra, sư phụ, ngài có thể cảm giác được nó vị trí cụ thể sao?
Chỉ cảm giác được đại khái vị trí.
Sư phụ, vậy chúng ta muốn hay không đi tìm một chút nhìn? Lý Thanh Dương cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao dạng này một mực bế quan đi xuống, cũng không phải chuyện này a. Lý Thanh Dương mang theo hắn đệ tử Mạc Khinh Y Liễu đi tới rừng rậm phụ cận. Lý Thanh Dương nói ra, cũng là cái này một mảnh khu vực. Mạc Khinh Y Liễu ngắm nhìn một phía, vừa hay nhìn thấy có người ngồi xếp bằng tại viện tử bên trong, sư phụ, chỗ đó có người, chúng ta muốn hay không tìm hắn hỏi một chút nhìn?
Lý Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Mạc Khinh Y Liễu bay đi, đang muốn chào hỏi. Đột nhiên, linh khí trung quanh điên cuồng hướng về trong nội viện nam tử dũng mãnh lao tới. Mãnh liệt linh khí trào lưu, kém chút đem Mạc Khinh Y từ trên bầu trời lật tung. May ra Lý Thanh Dương kịp thời bắt lấy nàng một cái cánh tay. "Sư phụ, vừa mới làm sao?" Mạc Khinh Y Liễu nhìn thấy chính mình sư tôn, chính ngơ ngác nhìn một cái hướng khác, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mạc Khinh Y Liễu cũng theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, viện tử bên trong tên kia nam tử, trung quanh tạo thành một đạo kinh khủng linh khí vòng xoáy. Trung quanh bên trong phương viên 10 dặm linh khí, giống như nước thủy triều điên cuồng dũng mãnh lao tới. Linh khí hội tụ thành giang hà sông lớn, trong chớp mắt liền đem trong nội viện nam tử bao phủ lại. Chỉ thấy, trong nội viện nam tử tu vi chính tại điên cuồng tăng vọt. Niết bàn 5 trọng, niết bàn 6 trọng, niết bàn 7 trọng, niết bàn 8 trọng, niết bàn 9 trọng, niết bàn đại viên mãn. Lý Thanh Dương hai sư đồ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này tu vi còn có thể như thế đột phá sao? Tu vi không đều là mấy tháng, thậm chí mấy năm mới tăng lên một cấp sao? Anh em, ngươi cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh đi. Đột phá đến cũng quá tơ lụa đi. Mạc Khinh Y liền nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Sư phụ, ngươi không phải nói ta 3 tháng theo niết bàn 2 tầng thì đột phá đến niết bàn 3 tầng, đã coi như là hiếm thấy thiên tài sao? Làm sao người này?" Lý Thanh Dương hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này hắn mắt bên trong chỉ có viện bên trong tên kia nam tử. Lúc này, hắn não hải bên trong nhớ tới nhiều năm trước, chính mình sư tôn trước khi lâm trùng cùng hắn nói: "Thanh Dương a, ngươi không nên cảm thấy chính mình năm gần 18 tuổi thì đạt đến niết bàn 1 tầng thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Cần biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân." Mới đầu hắn còn không đệ bụng. Dù sao, hắn nhưng là từ nhỏ một mực bị người khác xưng là cùng thế hệ bên trong đệ nhất thiên hạ thiên tài. Sau khi lớn lên, càng là trở thành Đại Tần Đế quốc cường đại nhất kiếm thần. Cùng thế hệ bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ, đã nhập tuổi già hắn, thế mà tại một chỗ vắng vẻ rừng rậm phụ cận, gặp một vị so với chính mình còn muốn nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, mà lại là chính mình chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ tưởng tượng qua yêu nghiệt thiên tài. Ngắn ngủi vài phút, thế mà liên tiếp đột phá 6 tầng tu vi. Nhớ ngày đó, hắn theo niết bàn cảnh 4 trọng, đột phá đến niết bàn đại viên mãn. Thế nhưng là trước sau hoa 2 năm a. Cho dù là dạng này,
hắn cũng vẫn như cũ được người xưng hô là yêu nghiệt. Trong nội viện gia hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên đời này làm sao có thể sẽ có loại này quái vật? Lý Thanh Dương nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm, trung quanh đột nhiên biến thành đen. Mạc Khinh Y liền nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, mây đen càng áp càng thấp, để người ngạt thở giống như áp lực. Trong mây đen, tựa hồ có lôi quang đang lóe lên. Mạc Khinh Y liền thấy thế, không chỉ có không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Nàng đong đưa Lý Thanh Dương cánh tay, hô lớn: "Sư phụ, là lôi kiếp, là lôi kiếp. Sư phụ ngươi lôi kiếp đến, sư phụ, ngươi rốt cục muốn đột phá đến độ kiếp lên khí." Lý Thanh Dương lúc này thời điểm, rốt cục hồi phục thần trí. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nhìn đến tiên lôi mây dày đặc, thế mà thật là lôi kiếp. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ ràng chính mình bế quan đột phá thất bại a, làm sao còn sẽ có lôi kiếp hàng lâm a? Bất quá, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cũng chỉ có bọn hắn ba người. Chính mình đồ đệ là siêu thoát cảnh một trọng, phía dưới cái kia tiểu tử tu vi là niết bàn cảnh đại viên mãn, tựa hồ chỉ có chính mình mới có tư cách dẫn tới thiên kiếp. Sau đó, hắn một tay lấy Mạc Khinh Ý Liễu đẩy ra, hô lớn: "Ngốc đồ đệ, mau tránh ra, chớ bị lôi kiếp dính líu." Mạc Khinh Ý Liễu một mặt cảm động, đồng thời một mặt lo lắng hô lớn: "Sư phụ, ngươi cẩn thận một chút." Lý Thanh Dương một bộ hảo tình bạn trợ nói: "Khinh Ý Liễu, ngươi lại nhìn vi sư như thế nào độ kiếp? Nếu vi sư độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, ngươi cái phải trở về sau nói cho trưởng lão nhóm, để bọn hắn một lần nữa chọn một người làm trưởng môn." Mạc Khinh Ý Liễu nghe vậy, nước mắt không cầm được chảy xuôi mà ra, dường như một bộ sinh ly tử biệt. "Ô ô ô, sư phụ, ngươi có thể nhất định muốn độ kiếp thành công a? Ngươi cũng không thể tự a? Sư phụ, kiếm các không thể không có ngươi a?" Lý Thanh Dương nhìn về phía Mạc Khinh Y Liễu, một mặt từ ái: "Ngốc đồ đệ, vi sư thế nhưng là kiếm thần a. Ta làm sao lại chết? Ngươi chớ tự chính mình hù dọa chính mình, tốt, ngươi nhanh trốn xa một chút đừng thương tổn tới chính mình." Mạc Khinh Y Liễu nhẹ gật đầu, một bên nghẹn nào, một bên cấp tốc chỉ lên trời ngoại kiếp vây bay đi. Lý Thanh Dương gặp Mạc Khinh Y Liễu đã trốn xa, hắn nhất thời yên tâm. Sau đó, rút kiếm hướng lên trời, một bộ giọng giằng hô: "Tới đi, Lao Thiên gia, để cho ta xem, ngươi cái này lôi kiếp lợi hại. Sư phụ, ngươi nhất định phải sống sót ta." "Ô ô ô ô,